vẫn là nói, toàn bộ Vu Sơn phủ cũng chỉ có các ngươi điểm này rác rưởi dám đến. Cái này cùng hắn ngay từ đầu suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Vu Sơn phủ người căn bản không cùng hắn đánh nhau đơn đấu, trực tiếp đủ loại vây giết động thủ. Cũng chính là hắn đã sớm chuẩn bị, cũng chính là súng kiếp cái gì cần không ít chuẩn bị động tác mới có thể bắn kích. Cũng chính là này bên trong chung quanh không có có bất kỳ vật ngăn trở gì, vừa xem hiểu ngay. Bằng không. Được rồi. Chờ đợi rất lâu, không ai lên đài. Đãng Sơn Hổ cuối cùng thất vọng. Dạng này, các ngươi có khả năng hai người cùng tiến lên tới. Ngược lại các ngươi như thế rất rưỡi, hai người cùng một chỗ, nói không chừng còn có thể bị chết chậm một chút. Chuyện này là thật. Thượng quan Thanh Vinh trầm giọng nói. Nơi này hắn nói tính. Thân là phủ đốc, hắn cũng có tư cách điều động thiên hộ sở quân đội. Chẳng qua là nơi này vị trí này, Đãng Sơn Hổ tuyển đến quá tốt rồi. Lấy thủy tính, căn bản không có cách nào ngăn cản hắn đào thoát. Cho nên cục diện mới bị bức bách cho tới bây giờ tình trạng này. Chương 164, 165, 2. Đang điều tra Nhạc Gia Nhạc Trầm Y tử trạng về sau, Thượng quan Thanh Vinh chính mình cũng không có niềm tin chắc chắn gì, có thể ra tay đánh chết đối phương. Thiên Kim Chi tử không ngồi gần đường, hắn thân phận gì, Đãng Sơn Hổ thân phận gì, đương nhiên sẽ không làm thật đi lên cùng hắn cưng rắn. Coi như nguy hiểm lại nhỏ, hắn cũng không đến mức bốc lên. Bởi vì này với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Có thể hiện tại, có thể hai người cùng tiến lên đi, cái kia lại khác biệt. Cửu phẩm, nói cho cùng liền là trên lực lượng so bát phẩm thời điểm mạnh hơn một bậc. Điểm này mạnh đến mức không nhiều. Nếu là do hai cái phối hợp thỏa đáng người, lên đài hợp lại, vận dụng binh khí, có lẽ có thể thừa Đãng Sơn Hổ bị dây dưa lúc, trực tiếp dùng nỏ bắn giết. Làm thật. Đãng Sơn Hổ lãnh đạm nói, lơ đễnh. Rất nhanh, Thượng quan Thanh Vinh cùng phía sau chi phủ Nhạc Hàn Tuyền đám người thương lượng một chút, phái ra hai cái dáng người thấp tráng gã đại hán đầu trọc, lên đài ứng chiến. Vu Sơn phủ bên trong, có không ít yếu tại ba nhà gia tộc, trong đó cũng có thực lực cao cường người. Trước mắt hai người đầu trọc, chính là gần với ba nhà Chu gia huynh đệ, Chu Tầm Lang, Chu Tầm Báo. Hai huynh đệ đồng dạng thiên phú hơn người, thiên sinh lực lớn, hạ bàn biến chắc, luyện ra chuyển thành trung tối pháp, tại Vu Sơn phủ rất nhiều cao phẩm trong cao thủ, cũng là số 1. Hai huynh đệ đều là bát phẩm, liên thủ, uy lực vượt qua cửu phẩm. Bây giờ hoàng gia sụp đổ, Chu gia chính là một đám đứng ra, cố gắng chia cắt hoàng gia sản nghiệp lĩnh vực buôn bán trong thế lực một cái. Chu Tầm Lang là gia chủ, lần này đứng ra, mục đích cũng là ở chỗ nhất cử thu hoạch được thượng quan cùng chi phủ gia duy trì. Chỉ cần có hai nhà duy trì, huynh đệ bọn họ nhất định có thể tại Vu Sơn phủ cấp tốc huyết trương quật khởi. Không nói trở thành cái thứ hai hoàng gia, trở thành gần với thượng quan cùng Nhạc gia nhà thứ ba, vẫn rất có hy vọng. Cho nên này một trận chiến, liên quan đến Chu gia có thể hay không tại về sau, lại đến một bước, bước vào hoàn toàn mới cấp độ địa vị. Hai người đi lên lôi đài, đồng thời ôm quyền. Chu gia, Chu Tầm Lang, Chu Tầm Báo. Nghe qua Đãng Sơn Hổ đại danh, hôm nay chuyên tới để thỉnh giáo. Đãng Sơn Hổ sắc mặt bình tĩnh, quét mắt hai người. Có thể sao? Được rồi. Chu gia huynh đệ đồng thời tách ra, trên thân cơ bắp cấp tốc cổ động, theo ống tay áo nhô ra hai cái ngân sắc đòn đao. Hai người một trái một phải, ánh đao chém ngang. Nhưng chân chính nhận dấu tất sát, nhưng thật ra là bọn hắn đùi phải lòng bàn chân lặng lẽ nhô ra kịch độc gai nhọn. Ánh đao cấp tốc tiếp cận Đãng Sơn Hổ đinh du. Lưỡi đao phản quang thậm chí đều có chút chói mắt hai mắt của hắn. Mà xa xa người bắn nỏ, bôi độc tên nỏ, cũng âm thầm tại đám người hiểm hộ dưới, nhắm chuẩn Đãng Sơn Hổ hướng đi. Không thú vị. Đột nhiên một thanh âm truyền ra. Đãng Sơn Hổ mặt không biểu tình, hai tay trong chốc lát vọt tới trước. Hắn song trưởng tựa như đồng trụ, theo lưỡi đao sượt qua người, trong nháy mắt tại Chu gia huynh đệ trên hai tay riêng phần mình vỗ. Tu cục. Hai người cánh tay đồng thời nổ vang, bẻ gãy, ra bên ngoài đột xuất. Trong chớp mắt này, Đãng Sơn Hổ tốc độ xuất thủ quá nhanh, dùng về phần bọn hắn hoàn toàn không thể phản ứng lại. Không muốn nói dấu giếm chuẩn bị ở sau thối công, cũng không nên nói xa xa nọ thủ. Coi như là thượng quan Thanh Đình, cũng hoa mắt một cái chớp mắt, thắng bại liền đã phân hiểu. Chu gia huynh đệ gào lên thê thảm, kịp thời nhấc chân quét ngang, ngăn cản khả năng truy kích, sau đó phân tán trở về thoát đi. Mà từ đầu đến cuối cùng, Đãng Sơn Hổ Đinh Du cũng chỉ là ra tay rồi một chiêu. Sau đó liền đứng tại chỗ, an tĩnh nhìn xem hai người, căn bản không có truy kích gì tứ. Trời chăn sao? Hắn lãnh đạm nói. Vu Sơn phủ đã từng là ta coi là cường hãn cao lớn đại thành. Đinh Hà Lộ phủ thành, toàn bộ Đinh Hà Lộ cao thủ có lẽ đều tập trung vào nơi này. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn giơ tay lên, vẫn ôm trước ngực. Liền này, đám người rối loạn lên. Có người không phục gắt gao nhìn chằm chằm hắn, thấp giọng chửi mắng. Có người nhìn về phía thượng quan Thanh Vinh bên kia, chỉ nhìn bọn họ ra tay giáo huấn cái này cuồng vọng ra hỏa. Từng tia ánh mắt dồn dập tụ tập tại lúc này cửu phẩm cao thủ thượng quan Thanh Vinh trên thân. Ta đi thử xem hắn. Thượng quan Hạo cuối cùng trẻ tuổi nóng tính, áp chế không nổi tức giận. Không đợi hắn tra lên tiếng, hắn liền đột nhiên lao ra, nhảy lên, lên lôi đài. Dừng lại. Thượng quan Thanh Vinh lập tức giật mình, đưa tay kéo, nhưng đã tới không kịp. Nhi tử đã lao ra thật xa, lại cũng không kịp. Thượng quan Thanh Vinh khẽ cắn răng, cũng đi theo lao ra đi lên. Bất kể như thế nào, hắn không thể để cho nhi tử xảy ra chuyện. Ngươi không phải mới vừa nói có thể dùng một đánh hai? Cha con ta đi lên lĩnh giáo một ít. Hắn mặc dù cao tuổi, thực lực trưởng, nhưng chỉ cần dùng ra cực hạn trạng thái, chung quy có thể chia sẻ nhi tử không ít áp lực. Chung quanh một mảnh xôn xao. Cựu phẩm còn muốn đánh hai? Này quả nhiên là không biết xấu hổ. Đãng Sơn Hổ Đinh Du lại lơ đễnh, ánh mắt nhiều ít có một chút gợn sóng. Dạng này cũng tốt. Trước kia ta thực sự đánh giá quá thấp chính mình. Vừa vặn các ngươi cùng một chỗ, có lẽ có thể làm cho ta cảm nhận được chưa bao giờ có vui sướng. Lôi đài bên trên, ba người đồng thời tụ lực, đột nhiên hướng đối phương phóng đi. Kim Sĩ Lâu tổng bộ, Vạn Lý Sơn Trang. Trương Vinh Vương một tay sau lưng, tùy ý ứng đối lấy Thanh Tố cùng Bảo Ninh đồng thời vây công. Hắn một cái tay hoặc quyền hoặc trưởng, ra tay cực nhanh. Mỗi lần ra tay, đều có thể dễ dàng đánh tan hai người chiêu số bên trong sơ hở. Mà hắn thân pháp càng là khoa trương. Vô luận hai người như thế nào đuổi theo, đều luôn là ở lúc mấu chốt mất đi mục tiêu. Rõ ràng mắt thấy liền muốn đụng phải, có thể ra tay đánh đi lên, lại tại một khắc cuối cùng không có mục tiêu. Nay loại tương phản mâu thuẫn cảm giác, để cho người ta trong lòng vô cùng khổ sở. Không bao lâu, Trương Vinh Vương một trưởng đánh lui Bảo Ninh, quay người nhường lối, tránh đi Thanh Tố ánh đao. Sau đó nhẹ nhàng nhất chỉ, điểm tại Thanh Tố chô mi tâm. Ba người đồng thời ngừng lại. Quá yếu. Các ngươi thực lực, muốn ổn định bây giờ vị trí, còn chưa đủ. Trương Vinh mới thản nhiên nói. Hai người đều là im lặng. Trương Vinh Phương chẳng qua là trạng thái bình thường, còn để bọn hắn một cái tay, cho phép bọn hắn dùng vũ khí. Có thể kết quả, vẫn như cũng là 10 chiêu bên trong liền kết thúc chiến đấu. Kim Sĩ Lâu Vu Sơn bên này, trải qua lần trước sự kiện, cao thủ nghiêm trọng thiếu sót. Chúng ta cần phải kịp thời bổ sung tân sinh lực bên trong. Trương Vinh Phương dò hỏi. Các ngươi có gì tốt ứng cử viên sao? Thanh Tố lắc đầu. Thuộc hạ mới nắm giữ bạch tướng các phương diện sản nghiệp nhân thủ, còn không có triệt để quen thuộc. Tạm thời không rõ ràng. Vu Sơn cao thủ. Một hơi chết hai vị tiểu phẩm. Hải Long Thanh Giác, Hoàng Gia Hoàng Dịch Tất, đều là thực lực tại cửu phẩm bên trong cũng cao thủ cực kỳ cường hãn. Bảo Ninh cũng là hiểu rõ một chút. Bây giờ đều bị đại nhân đánh chết. Bất quá chúng ta có khả năng mời một ít có tiềm lực, nhưng không có bối cảnh tiền tài võ nhân gia nhập. Phương diện này ngươi hiểu rõ, liền đi cho ta một cái danh sách. Trương Vinh Vương phân phó nói. Vâng. Đúng rồi, đại nhân, có một cái mới tình báo, là liên quan tới Đàm Dương Ngân Diện Tiền. Không biết ngài không thèm để ý. Thanh Tố đông nhiên nói. Nàng rất rõ ràng, lúc ấy Đàm Dương hỗn loạn, còn có Ngân Diện Tiền giết người, đều mơ hồ cùng Kim Sĩ Lâu có quan hệ, cho nên lúc này mới sẽ đề cập điểm này. Cái gì? Ngươi nói? Trương Vinh Vương biết Ngân Diện Thiền, cái này hắc bảng cao thủ tuyệt đối là siêu phẩm, mà lại có thể là siêu phẩm bên trong cũng cực mạnh cao thủ. Ngân Diện Thiền chu diệt hắc thập giáo rất nhiều cứ điểm phân bộ, bây giờ đang bị hắc thập giáo phía trên phái xuống đại nhân vật, Thánh Tâm Sứ Tiếu Ngọc Vinh truy sát. Thanh Tố nói. Thánh Tâm Sứ? Ừm, hắc thập giáo tọa trấn toàn bộ một đường đại nhân vật, bình thường có hai người, một cái chính là Thánh Tâm Sứ, một cái là Thần Đạo Pháp Đàn tổng đàn chủ. Thánh Tâm Sứ đã là toàn bộ hắc thập giáo bên trong đỉnh tiêm cao tầng. Nhân vật như vậy, tự mình ra tay truy sát Ngân Diện Thiền, trong đó hung hiểm, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Thanh Tố thở dài. Trương Vinh Vương im lặng. Tọa trấn một đường đỉnh tiêm đại nhân vật. Một đường lớn bao nhiêu? Giống Đinh Hà Lộ, Vu Sơn phủ dạng này thành trì, có 5 tòa, trong đó dùng Vu Sơn là nhất. Thứ hai cỡ trung tiểu thành trì, hơn 30 tòa, trung quanh huyện trấn không dưới mấy trăm. Khổng lồ như vậy khu vực, có thể tọa trấn cục diện, rõ ràng hắn thực lực tâm trí đều là tuyệt đối cường giả đỉnh cao. Mà ngồi ở vị trí cao, còn dám tự mình ra tay, truy sát Ngân Diện Thiền như vậy hắc bảng cao thủ. Rõ ràng cái này Thánh Tâm Sứ thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Bất chi bất giác, Trương Vinh Phương liền nghĩ tới lúc trước được chứng kiến tự thần, còn có cái kia bí văn bên trong mật giáo linh lạc. Hồi trở lại nhớ ngày đó, Ngân Diện Thiền cùng thiên nữ gặp mặt lúc tình cảnh, hắn không nắm chắc được cái này người đến cùng là cái gì trận doanh. Đại nhân, trọng yếu tình báo. Đột nhiên phụ cận một cái người đeo mặt nạ cấp tốc tới gần, quỳ một chân trên đất bẩm báo. Mang lên. Bảo Ninh trầm giọng nói. Theo quy củ, tình báo do Hắc Bạch Song Ngưng quản hạt. Linh sứ lại đến quản hạt và giảng buộc Song Ngưng. Cho nên tình báo trước hết do bọn hắn qua tay. Tiếp nhận cuộn giấy, Bảo Ninh cấp tốc nhìn lướt qua, lập tức hơi biến sắc mặt. Đại nhân, tổng lâu tạm thời không có cách nào trợ giúp, phía trên xảy ra chút sự tình, đang ở tụ tập lực lượng vô pháp phân tâm. Để cho chúng ta tự động giải quyết. Mặt khác, tổng lâu cảnh cáo chúng ta, Hải Long muốn điều động giao nhân tới. Để cho chúng ta tạm thời thu lại ẩn nấp. Hắn ngẩng đầu hướng lấy Trương Vinh Phương trầm trọng nói, đồng thời cũng đem cuộn giấy đưa qua. Trương Vinh Phương tiếp nhận, quét nhìn một lần, yên lặng không nói. Phía trên này tổng lâu hồi phục đến, ban thưởng phương diện, chờ nửa năm sau lại kết toán, tạm thời vô hà cố kỵ. Hiển nhiên là thật vô cùng phiền phức. Giao nhân, dựa theo cuộn giấy bên trên nói, là Hải Long nội bộ tổ chức, siêu phẩm cấp độ cường giả đỉnh cao xưng hô. Hoàng gia Dương Nhiệt đều giải quyết sạch sẽ sao? Trương Vinh Vương lên tiếng hỏi. Đều không khác mấy, chỉ còn lại có rất ít mấy người, bởi vì ra ngoài du học, tạm thời không có cách nào. Bảo Ninh trả lời. Được rồi. Nhìn một chút Hải Long cái này mỗi người đặc sứ, có tính toán gì? Trương Vinh Vương không cần nghĩ, cũng biết, cái này người là chuyên môn trước đến điều tra Thanh Giác mất tích sự tình. Tự nhiên, hắn thực lực tuyệt đối mạnh hơn Thanh Giác. Chưa cần nấp, như không tránh khỏi, hắn muốn cùng ta giao đấu, vậy liền tới chính là. Ta chờ. Bây giờ Kim Đan đã thành, giới hạn trạng thái cùng gấp 3 trọng sơn tại thần, trừ phi đối phương là như thiên nữ như vậy biến thái. Bằng không, bất luận người nào đến, đều muốn đánh xong rồi nói. Ngoài văn dặm, thiên sơn minh thủy. Tam tiểu do xuân gánh thu đi, bảy nói giữa hè đổi đông chảy. Hôm qua không thấy hát vang, hôm nay nhất định biệt ly. Nhìn biệt ly, quên biệt ly. Một chiếc thuyền nhỏ theo sáng nước sông thuận chảy xuống, hướng phía phần lớn hướng đi tiến lên. Trên thuyền một người, người khoác áo tơi, mang mũ rộng vành, trong tay cầm một thanh khoan nhận trường kiếm. Hắn nhẹ nhàng rút kiếm ra, tường tận xem xét lưỡi đao hoa văn. Ngươi nói, biệt ly sẽ không phải là vì lần sau trùng phùng gặp nhau. Kiếm nhận bất động, chẳng qua là phản chiếu nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Quên ngươi không biết nói chuyện. Nam tử nhẹ nhàng khép lại kiếm, ngẩng đầu nhìn mặt sông. Ánh nắng chiếu xéo tại hắn đao tức trên khuôn mặt, đó là một tấm thu kịch, tràn đầy râu quai nón ngổn ngang khuôn mặt. Xem xét chính là không thế nào quản lý dung nhan người. Đồng nhiên, nam tử trên mặt lộ ra một vẻ cực kỳ nụ cười mừng rỡ. Hắn đứng người lên, xa xa hướng bên bờ nhìn lại. Nơi đó cỏ lau như biển, ở giữa mơ hồ đứng đấy một tên dáng người mềm mại nữ tử váy trắng. Nữ tử tóc đen theo gió lay động, khuôn mặt cứng đờ không lộ vẻ gì, nhưng một đôi mắt lại có vẻ dị thường linh động. Bạn tốt trùng phùng, mấy chục năm không thấy, ngươi được chứ? Thanh âm cô gái xa xa xuyên qua gió bên trong, truyền đến nam tử bên tai. Tốt và không tốt thì có ích lợi gì? Nam tử cười nói, chẳng qua là không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như cũ. Ta cũng không nghĩ tới, chẳng qua là một phong thư, ngươi liền cái thứ nhất tới. Nữ tử trong mắt lộ ra ôn nhu nụ cười. Có người cùng ngươi cùng chết cùng một chỗ sống, chẳng lẽ không được chứ? Nam tử cười to. Nói cũng phải. Thanh âm cô gái yếu xuống dưới. Lần này như được chuyện, đế sư không việc gì, nếu không thành. Nếu không thành, thiên hạ này liền do hậu nhân tái chiến. Dù sao bất quá một cái mạng, liều lên liền cũng đủ. Nam tử cười nói. Ngươi. Nữ tử ngẩn ra, lập tức một dạng cười. Cũng giống vậy là như cũ a. Đáng tiếc. Nếu ta chờ thất bại, thiên hạ này hy vọng duy nhất, có lẽ làm thật phải rơi vào cái kia thánh đế mạnh khiên trên thân. Nam tử thu lại mặt cười. Nữ tử không có trả lời, chẳng qua là trong mắt có không nói ra được đồ vật đang lưu động. Hắc bảng thứ nhất, thánh đế mạnh khiên, sớm đã mất tích hơn 10 năm. Như hắn vẫn còn, có lẽ hết thảy sẽ không phát triển cho tới bây giờ một bước này. Có lẽ hết thảy nguyên bản còn có hy vọng, nhưng cũng tiếc. Chương 165, 161 ứng, 1. Đông đi xuân tới. Trương Minh Vương nhìn xem đầu tường cây hơi chậm rãi tạo ra mầm non. Cái kia xanh nhạt mầm nhọn theo gió khẽ run, không biết là nhánh cây lay động, vẫn là mầm non lay động. Bây giờ tổng lâu tin tức không rõ, liền Vu Sơn phủ như thế đại thành, đều có thể bỏ đi không thèm để ý chớ nói chi là những thành trì khác. Ngoài ra còn có Hải Long siêu phẩm đem đến. Mưa gió nổi lên. Hắn xoay người, nhìn về phía đứng phía sau đứng thẳng Thanh Tố cùng Vi Lý. Vi Lý đi qua tính dưỡng, thân thể đã khá nhiều. Lúc này bị ánh mắt của hắn tiếp cận, Vi Lý thân thể run lên, biết hắn nghĩ hỏi thăm cái gì. Đại nhân, bên này Kim Sí Lâu phân công quản lý bốn đường, trên bản chất là phụ thuộc tại đinh lộ xung quanh khu vực Đông Tông tổ chức. Nhưng Kim Sí Lâu cũng không phải là chủ nhân thống lĩnh duy nhất tổ chức. Vi Lý nói, nàng chủ nhân, dĩ nhiên chính là Thiên Nữ Đồng Trương. Mà câu nói này cũng trên thực tế đem Thiên Nữ Đồng Trương trưởng quản Kim Sí Lâu cùng còn lại khu vực phân biệt mở. Trương Vinh Vương cũng nghe hiểu. Ý của ngươi là, Đại Linh Kim Sí Lâu chia làm rất nhiều khối, phân biệt trưởng quản tại người khác nhau trong tay. Cho nên chúng ta bên này tổng lâu, liền chẳng qua là quản lý bốn cái đường khu vực tổng lâu. Đúng vậy. Vi Lý gật đầu, mặt khác, chủ nhân đang ở bề bộn một kiện đại sự, cụ thể chuyện gì, ta cũng không rõ ràng. Bất quá, việc này có lẽ sẽ ảnh hưởng ngày sau, Đông Tông Tây Tông người nào chúa tể Thiên Hạ Tông giáo quyền hành. Thiên Hạ Tông giáo quyền hành. Trương Vinh Vương cẩn thận nhấm nuốt câu nói này. Hải Long phụ thuộc Tây Tông, bọn hắn phong cách, đại nhân hẳn là cũng biết, một khi bị bọn hắn chiếm cứ chủ yếu, ngày sau thiên hạ này đến cùng lại biến thành dáng dấp ra sao, không ai nói rõ được. Vi Lý trầm giọng nói. Nói thật, nô tỳ cũng là chủ nhân theo Tây Tông thủ hạ cứu ra, không được tín nhiệm cũng thuộc về như thường. Bởi vì nô tỳ trên thân có lưu quá nhiều Tây Tông dấu vết. Nhưng nàng ngừng lại. Nhưng lần này, đại nhân vẫn là tận lực nhiều vì chính mình làm chuẩn bị tốt. Bây giờ tổng lâu không chút nào cố kỵ, các nơi phân lâu chỉ sợ đều ở vào giống như ngài hoàn cảnh. Trương Vinh Vương lập tức trong lòng hiểu rõ. Hắn đồng dạng nghĩ đến điểm này. Kim Sí Lâu ở các nơi có thể là đều có tử sĩ hệ thống. Đây là một nhánh đội ngũ khổng lồ. Nếu là chi đội ngũ này toàn nắm giữ đến hắn một người trong tay, đến lúc đó coi như bình thường siêu phẩm đối mặt tử sĩ trùng kích vây quét cũng tùy tiện không dám tùy tiện động thủ. Dù sao siêu phẩm trừ ra những hắc bảng đó tên điên, phần lớn đều có rất nhiều gia tộc thân nhân, trừ phi bọn hắn cũng muốn cửa nát nhà tan, triệt để biến thành hắc bảng, bằng không tất nhiên sẽ đối trưởng nắm đại lượng quân sĩ thượng vị giả lấy lễ để tiếp đón. Đến lúc đó hắn thậm chí còn có thể thông qua này một bút thế lực cùng cái này siêu phẩm giao dịch, trao đổi bọn hắn giúp đỡ chính mình, kế mà nhường những cái kia không lo lắng siêu phẩm sinh ra lòng kiêng kỵ. Qua trong giây lát, Trương Vinh Phương trong lòng liền lóe lên rất nhiều quan ở phương diện này vận dụng. Một tia dã tâm hỏa diễm trong lòng hắn nhóm lửa. Thực lực bản thân trọng yếu, dạng này thế lực một dạng trọng yếu. Bằng không tự thân phân thân pháp thuật, sớm muộn cũng sẽ xuất hiện một chút không muốn nhìn đến sự tình phát sinh. Đã như vậy, ta thân là Đinh Hà Lộ, phủ thành Kim Sí Lâu linh sứ, nên là có tư cách tạm thời điều quản toàn đường các thành phân lâu thế lực a. Hắn trầm giọng nói. Bình thường cần tổng lâu đặc lệnh, bất quá đặc thù thời kỳ, ngài có khả năng tùy cơ ứng biến. Thanh Tố trả lời. Nàng gần nhất có thể là nắm phương diện này quy củ đọc thuộc lòng toàn bộ. Thực lực không đủ, vậy cũng chỉ có thể phương diện khác tới gom gót. Cái kia là đủ rồi. Trương Vinh Vương vươn tay, bạch ngọc năm ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra. Nếu muốn trưởng quản toàn bộ Đinh Hà Lộ, bây giờ nhân thủ của chúng ta còn thiếu rất nhiều. Phủ thanh điểm này cao thủ, căn bản là không có cách chống đỡ hắn bây giờ dạ tâm. Tổng lâu đột biến, phía trên tình trạng khẩn cấp, nhường trong lòng của hắn sinh ra cực đại nguy cơ cảm giác. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp nắm giữ hoàn toàn thuộc tại lực lượng của mình. Kim Sí Lâu chung quy là dựa vào thượng tầng. Những người này cũng đều là chung với Kim Sí Lâu, mà không phải chung với hắn. Cho nên, hạng người gì mới nguyện ý chung với hắn, mà không phải chung với Kim Sí Lâu? Trương Vinh Vương trong lòng rất nhanh có đáp án. Đinh Hà Lộ bên trong, Vu Sơn phủ dạng này thành trì có 5 tòa. Thứ hai cỡ trung tiểu thành trì, hơn 30 tòa, trung quanh huyện trấn không dưới mấy trăm. Mà mỗi một tòa thành trì đều có một cái tử sĩ hệ thống bộ đội. Này một bút lực lượng, hắn nếu là có thể triệt để nắm giữ nơi tay. Trước đó danh sách, Bảo Ninh nơi đó hẳn là có kết quả. Vi Lý hồi đáp, đi đem hắn gọi. Trương Vinh Phương biết mình ngoài tầm tay với, khẳng định không có khả năng trưởng quản mỗi một thành tất cả lực lượng. Nhưng chỉ cần hắn thu phục mỗi một thành cường đại nhân vật, nhường này người đi quản lý khác biệt thành trì, dạng này cũng có thể dễ dàng quản hạt một. Cho nên, hắn chỉ cần suy nghĩ, như thế nào nhường loại người này chân chính thần phục với hắn. Ngẩng đầu, hắn lại lần nữa hướng phía cái kia ngọn cây mầm non nhìn lại. Lại ngạc nhiên trông thấy, một đầu báo tin tức tiểu hồng điểu đang đứng tại mầm non một bên, từng ngụm đem cái kia mầm nhọn mổ nát ăn. Hai ngày sau, khoảng cách Vu Sơn phủ chỉ có mấy trăm dặm trên quan đạo. Một nhánh lung la lung lay xe ngựa đội ngũ đang chậm rãi hướng phía bên này lái tới. Đội ngũ có 7-8 cái xe ngựa thùng xe, mỗi cái thùng xe chung quanh đều có hộ vệ đi bộ bảo vệ. Đội ngũ này thoạt nhìn như là quý nhân đi ra ngoài đi đường, nhưng lại không có cái gì khác hành lý xe bỏ loại hình vận chuyển. Mà nếu là thương đội tiến lên, cũng sẽ không dùng xe ngựa dạng này tính so sánh giá cả cực thấp phương thức. Nhiều người như vậy, trên đường đi cũng nên ăn uống ngủ nghỉ, có thể chi đội ngũ này lại chỉ có một chút nhỏ túi hành lý treo ở ngựa thất mặt bên. Còn lại liền lại không có đồ vật. Trong đó lớn nhất một cái màu đen trong xe. Một cái giữ lại râu cá chê hơi mập nam tử, người khoác đỏ lam giao nhau cầm bảo, trong tay còn cầm lấy một tấm thanh giác chân dung cẩn thận chú đáo. Nghĩ không ra nhiều năm không thấy, trước hết nhất đi, lại là tiểu sư đệ ngươi. Thanh giác mặc dù nói là mất tích, nhưng hiểu rõ hắn cá tính nam tử, đã có thể đoán được, cái này là tin chết. Bọn hắn một môn ba huynh đệ, mỗi một cái đều có thiên tư hơn người, thanh giác mặc dù hơi kém, nhưng cũng mạnh hơn xa người bình thường. Rời đi sơn môn trước, thanh giác từng lưu lại cùng nôn, không phá cựu phẩm gông cùm xiềng xích, tuyệt không trở về núi. Mà bây giờ, nam tử than nhẹ một tiếng. Đáng tiếc, nếu là chờ một chút, đợi thêm một hồi, có lẽ liền có thể đợi được thiên hạ đại thế chuyển hướng chúng ta. Đến lúc đó, bọn ta cùng Kim Sí Lâu lập trường liền sẽ lẫn nhau nghị chuyện. Có lẽ ngươi liền có thể lại càng dễ tìm tới ngươi Minh Phi. Người chi mệnh, lúc cũng vận. Hắn từ khi đảm nhiệm giao nhân về sau, liền thường xuyên sẽ phát ra cảm thán như vậy. Hắn không quen nhìn Hải Long nội bộ vũ chút bắt cóc mỹ mạo nữ tử thủ đoạn. Có thể sư phó thân là Hải Long cao tầng, hắn lại không cách nào ngẫu nghịch. Trước đó hắn từng bởi vì lòng thương hại, lặng lẽ thả đi mấy cái tội nghiệp nữ hải. Sau đó bị phát hiện, lọt vào chỉ trích. Về sau một mực bị vắng vẻ. Bây giờ hắn vượt qua phẩm cấp, bước vào siêu phẩm, trở thành cao tầng, mới tình trạng chuyển biến tốt đẹp. Tiết đại nhân, đằng trước cũng nhanh muốn tới Vu Sơn phủ danh giới. Ở ngoài thùng xe mã phu trầm giọng nhắc nhở. Kim Sí Lâu năng lực tình báo cực cường, chúng ta bắt đầu từ nơi này, khả năng lúc nào cũng có thể sẽ bị phát hiện. Không sao. Tiết Thành Ngọc bình tĩnh nói, quy củ của bọn hắn không có thể tùy ý điều động tử sĩ quân đội. Đây là Kim Sí Lâu lúc trước hướng Linh Đình lập hạ hứa hẹn. Mà lại, bọn hắn hẳn là cũng rõ ràng, tử sĩ vây giết, không giết chết được ta. Kim Sí Lâu cùng Hải Long, ở các nơi ở chung hình thức rất vi diệu. Có địa phương, cả hai không liên quan tới nhau, một cái bán tình báo, một cô gái, các việc có liên quan. Có địa phương cả hai thủy hòa bất dung, không ngừng xung đột, nhưng lại khống chế không cho xung đột cấp tốc thăng cấp. Nguyên bản Vu Sơn phủ bên này cũng là như thế, chỉ cần hai bên không có phá hư đến đối phương dễ dàng tha thứ ranh giới cuối cùng, liền bình an vô sự. Thậm chí lẫn nhau hợp tác cũng không phải số ít. Thật không nghĩ đến, tới trước liên hệ Vu Sơn người của tổng bộ, cha tới cùng chuyện gì xảy ra? Như quả nhiên là Kim Sí Lâu dở trò quỷ, cái kia làm trước tiên thăng cấp xung đột đại giới, ta sẽ diệt đi Vu Sơn phủ hết thảy Kim Sí Lâu cao tầng. Tiết Thành Ngọc thản nhiên nói. Được. Phu sẽ đáp. Mỗi cái tổ chức đều có thuộc tại điểm mấu chốt của mình, Hải Long danh giới cuối cùng chính là hàng năm nhất định phải lên giao cố định số lượng thiếu nữ, mà Hải Long đầu lĩnh không có, năm nay phương diện này chỉ tiêu, tự nhiên không thể nào làm được. Vu Sơn phủ thượng quan ra hai vị cựu phẩm bại, hai người hợp lại, thế mà đều không địch lại Đãng Sơn Hổ một người. Giao thủ 30 chiêu về sau, bị đồng thời đánh tan. Dân chúng bình thường sẽ không hiểu, thượng quan Thanh Vinh tuy là cựu phẩm, nhưng khí huyết suy yếu dưới, nhiều lắm là có thể làm bát phẩm đỉnh phong dùng. Trên thực tế chủ lực như trước vẫn là con của hắn thượng quan Hạo. Mà bây giờ, thượng quan Hạo thua hết sức thảm, phần bụng bị một trưởng đánh trúng, tại chỗ thổ huyết mấy cái, hôn mê bất tỉnh. Thượng quan Thanh Vinh cũng một cánh tay gãy xương, nếu không phải cuối cùng súng kiếp bắn một lượt, cung nỏ tản ra, khiến Đãng Sơn Hổ rời đi. Chỉ sợ bọn họ hai người liền sống sót tư cách cũng không có. Tại chỗ liền sẽ bị đánh chết. Đến tận đây, toàn bộ Vu Sơn phủ cửu phẩm đều toàn bộ thua ở Đãng Sơn Hổ thủ hạng, không người có thể địch. Chuyên môn nhạc Hàn Tuyền phái người đi thỉnh Đinh Hà Lộ võ lâm danh túc, Thiên Sơn nhất kiếm Đàm Hiểu, đáng tiếc, liền thỉnh mấy lần, đều không công mà lui. Sau có người chuyên gia, Đàm Hiểu sớm tại một năm trước liền rời đi Đinh Hà Lộ. Đàm gia chẳng qua là một mực không có thả ra tin tức. Đến tận đây, hy vọng phá diệt. Không có Đàm Hiểu, một vị khác thần bí siêu phẩm, cũng thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Đãng Sơn Hổ tại Hoa Chi Hà bờ tổ chức lôi đài, đến tận đây không người còn dám lên đài. Không ai nguyện ý đi lên chịu chết. Liên cửu phẩm phụ đốc phụ tử đều bại, những người còn lại đi lên còn có tác dụng gì? Vành. Núi rừng bên trong, Đãng Sơn Hổ trong sân trại. Đinh Du một trường hung hăng đánh vào cứng cắp cây tùng trên cành cây. Nhìn xem phía trên bị chính mình đánh ra thật sâu trường ấn, hắn lâm vào một loại không hiểu trống rông trong trạng thái. Ta trước kia, theo không nghĩ tới, những cái kia cửu phẩm sẽ như vậy yếu. Cũng chưa từng nghĩ tới, toàn bộ Vu Sơn phủ đều là rác rưởi. Bọn hắn lẫn nhau lưu truyền, nói khoác, để cho người ta cảm giác đến bọn hắn mạnh mẽ vô cùng. Đại ca. Sau lưng Từ Hâm đám người có chút bận tâm nhìn xem hắn. Từ khi hai ngày trước, trên lôi đài triệt để thắng được về sau, hắn liền ở vào một loại gì đều để không nổi sức lực trạng thái. Không phải nói còn có cái gì siêu phẩm cao thủ, Thiên Sơn nhất kiếm sao? Nói không chừng. Từ Hâm quên. Vô dụng. Đinh Du cắt ngang hắn, bọn hắn yếu đến tựa như hầu tử. Hầu tử lẫn nhau nói, con khỉ kia rất mạnh, rất lợi hại, nhưng thì tính sao? Đối với ta mà nói, đó còn là hầu tử. Đinh Du cảm giác mình tim có một cái trống rỗng động, phảng phất đói khát, cái kia động khiến cho hắn làm cái gì đều để không nổi sức lực. Tiền. Hắn có rất nhiều. Mỹ nhân. Hắn không có hứng thú, bất quá là cấp thấp phản ứng sinh lý, làm xong càng trống rỗng. Bảo vật. Cái kia các thứ cầm tới làm cái gì? Có thể ăn sao? Từ nhỏ đến lớn, hắn duy nhất cảm thấy hứng thú, chính là võ công. Cho nên coi như lúc trước việc gác bất tận sư phó, nhìn thấy hắn muốn thu hắn làm đồ lúc, hắn cũng không chút do dự đáp ứng. Hết thảy, đơn giản là sư phó đủ mạnh. Đáng tiếc, sau này sư phó không đủ mạnh. Tại một lần luận bàn lúc, hắn cuối cùng nhịn không được đánh chết hắn. Đúng vậy, hắn không cách nào khống chế chính mình. Hắn chỉ muốn không ngừng khiêu chiến mạnh hơn, càng mạnh. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn dán, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Chương 166, ứng 2. Đại ca, chúng ta không bằng xử lý sạch Vu Sơn phủ bên này hết thảy sự tình, liền rời đi đi. Đi đại linh địa phương khác, tìm mặt khác cao thủ. Thiên hạ này to lớn, luôn có một ngày có thể gặp được đến cùng ngài đánh đồng cường giả đỉnh cao. Triều Dương trưởng Tôn Hiểu huy xuất một chút tiếng kiến nghị. Ngược lại toàn bộ Đãng Sơn Hổ Hải Tâm, liền là ba người bọn họ. Chỉ cần ba người bọn hắn tại, đến chỗ nào đều có thể trùng kiến Đãng Sơn Hổ. Hai người bọn họ là bị Đãng Sơn Hổ đã cứu tính mệnh, cho nên thể về sau cùng một chỗ tiến thối. Đến lúc đó đem tiền tài thức ăn tùy tiện mang lên điểm, còn lại đều chia hết, quần áo nhẹ rời đi, chuyển chiến thiên hạ, há không nhanh ta. Ý kiến hay. Đinh Du hai mắt tỏa sáng, trước đó trong lòng trống rỗng lập tức bị mới chờ mong lấp đầy. Đúng vậy a, thiên hạ này to lớn, xa không chỉ một Vu Sơn phủ Đinh Hà Lộ. Còn có nhiều như vậy địa phương. Tóm lại có thể gặp được đến người mạnh hơn. Đinh Du mạch suy nghĩ bị mở ra, ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ. Tốt, chúng ta lập tức thanh toán. Nhị đệ tam đệ, các ngươi có cái gì cửu gia có cái gì tâm nguyện? Chúng ta toàn bộ kết về sau, liền đi. Tôn Hiểu Huy cùng Từ Hâm liếc nhau, đều là im lặng. Hai người bọn họ đi theo Đinh Du, cho tới bây giờ đều là bọn hắn áp bách người khác, nơi nào có cái gì cửu gia? Tâm nguyện, cuối cùng đi ăn bữa Kim Dương lâu thịt kho tàu giỏi như thế nào? Từ Hâm thật vất vả nghĩ ra cái ý tưởng. Ta ngược lại thật ra không có. Tôn Hiểu Huy lắc đầu. Các ngươi không muốn tìm nữ nhân? Đinh Du hỏi. Chúng ta loại thân phận này, vẫn là đừng đi thai họa cô gái tốt. Tôn Hiểu Huy cười khổ. Đến mức chơi đùa, đi kỹ quán nhạc lâu, chỉ phải bỏ tiền, cái gì phục vụ đều có. Đúng vậy, ai chúng ta Đãng Sơn Hổ mặc dù không cấp phú tế bẩn, nhưng cưỡng chiếm người thân thể chuyện như thế, về sóc nhưng là muốn để tiếng xấu muôn đời, bị chửi đoạn tử tuyệt tôn. Từ Hâm đồng ý gật đầu. Vậy được, chúng ta liền đi thành bên trong ăn bữa thịt kho tàu giò, Kim Dương lâu. Đinh Du cười cười, đông nhiên cảm giác có này dạng hai cái hảo huynh đệ ở bên cạnh, quả nhiên là nhân sinh một chuyện may lớn. Đến mức trước đó quyết định cái gì bắt cóc kế hoạch đều bị hắn không hề để tâm. Lúc trước hắn đoạt tiền cướp người, trừ ra cơ bản ăn uống hưởng thụ, căn bản mục đích vẫn là đang tìm cao thủ đánh nhau. Bây giờ toàn bộ Vu Sơn phủ đều ép không ra cao thủ gì chất béo, hắn cần gì phải tại đây bên trong lãng phí thời gian. Đương nhiên, trong đầu của hắn lóe lên trước đó thấy, cái kia đứng tại cao lầu bên trong, trên cao nhìn xuống chính mình nam tử. Người kia, tựa hồ mang theo một tấm màu đen ngân tuyến mặt nạ. Đúng rồi, Vu Sơn phủ xung quanh, có cái gì tổ chức là mang màu đen ngân tuyến mặt nạ sao? Đinh Du hỏi. Đó là Kim Sĩ lâu tiêu chí. Ngân tuyến, là cao cấp nhất linh sứ. Từ Hâm cấp tốc trả lời, trong ba người, hắn là Bách Sự Thông, trưởng quản tình báo, hiểu được rất nhiều. Tôn Hiểu Huy thì là phụ trách quản lý việc đời, quản hạt tổ chức hậu cần. Kim Sĩ lâu. Đêm hôm đó cái ánh mắt kia rất ngông cuồng ra hỏa, liền là Kim Sĩ lâu người. Đinh Du như có điều suy nghĩ. Thôi được, Kim Sĩ lâu giống như cũng có linh sứ cửu phẩm, lão tử ngươi giúp ta đi cấp bọn hắn phát cái chiến thư, khiến cho hắn cùng ta đánh một trận. Chẳng qua là một cái bán tình báo tổ chức mà thôi. Từ Hâm dị nói. Người kia ánh mắt hết sức cát tâm. Ta trước khi đi đánh chết hắn cũng tính toán kết tâm sự. Đinh Du hồi đáp. Có thể cái này tổ chức giấu đều rất sâu, người ta nếu là không nguyện ý, chúng ta cũng tìm không thấy người. Từ Hâm chần chờ nói. Vậy ngươi liền mắng, đem hắn mắng thành cháu trai, nếu như này đều không được, quên đi. Đó là mạng hắn tốt. Đinh Du lơ đễnh. Nếu như bọn hắn làm thật khéo, ta đây cũng hết giận. Vậy được. Chiến thư. Trương Minh Vương mang theo dị nhìn xem trong tay thư. Thư này đi qua nghiệm độc về sau, tầng tầng chuyển giao đến trong tay hắn. Hắn sáng nay đang bồi tỷ tỷ ra đi dạo phố dưới về sau, trở về liền gặp được như thế một kinh hỉ. Đúng thế. Bảo Ninh túi đầu không người đứng tại trước người hắn. Là ngoài thành đạo phỉ Đãng Sơn Hổ phát ra. Đãng Sơn Hổ hai ngày trước võ đài, đánh bại toàn bộ Vu Sơn phủ hết thảy ở bề ngoài cửu phẩm. Bởi vì Thiên Sơn nhất kiếm đi ra ngoài chưa về, bây giờ Vu Sơn đã không người có thể chế, đã thành hòa lớn. Vậy hắn chạy đến cho ta phát chiến thư làm cái gì? Trương Vinh Vương im lặng. Hắn bây giờ còn đội vàng, nào có thời gian cùng bực này đạo tặc chơi đơn đấu trò chơi. Tại trước đó không lâu đột phá kim đan, thực chiến lực lại tăng một tầng về sau, lại tiếp vào Hải Long siêu phẩm cao thủ sắp đến tin tức. Hắn bây giờ toàn bộ tinh lực đều tập trung vào Hải Long cái kia giao nhân siêu phẩm trên thân. Đại nhân, cái này Đãng Sơn Hổ chính là võ sĩ tính cách, căn cứ tình báo, hắn cuộc đời đối cái gì đều không có hứng thú. Duy chỉ có ưa thích khiêu chiến cường giả. Như là đại nhân có thể hạ gục cái này người, có lẽ có thể dùng lần cận khiêu chiến làm đại giá, có thể đem thu phục. Bảo Ninh cho ra kiến nghị. Trương Vinh Vương trong lòng hơi động. Xác thực có khả năng này. Đúng rồi, trước đó Vi Lý cùng Thanh Tố tới Vu Sơn phụ lúc, giống như cũng bị cái này Đãng Sơn Hổ tập kích qua. Hắn ra tiếng hỏi.
Đúng vậy, đại nhân.
Bảo Ninh trả lời.
Không sai, vậy thì thật là tốt.
Trương Vinh Vương trong lòng nấn ná về sau, ném hạ chiến thư.
Ngươi liền cho ta trả lời hắn, ngoài thành Hàm Sơn Đàm, sáng ngày mốt, một đánh một giao thủ. Kẻ bại nhất định phải nghe theo người thắng một cái yêu cầu. Khiến cho hắn nguyện ý liền đến, không nguyện ý cũng đừng tới phiền ta.
Tuân mệnh.
Bảo Ninh chỉnh trọng gật đầu. Từ khi diệt đi Thanh Giác, Hoàng gia, về sau, trong lòng hắn, Linh Sứ đại nhân cũng đã là danh phủ kỳ thực Vu Sơn tối cường. Không quan trọng Đãng Sơn Hổ, hạ gục mấy cái giàn mua cựu phẩm, liền cho là mình vô địch, quả nhiên là hết ngồi đại giếng, ngồi giếng xem trời.
Mặt khác, Vu Sơn phủ trong ngoài, thuộc hạ hết thể chỉnh lý ra 12 vị có thể cung cấp mời chào thu phục thiên tài cao thủ.
Xin ngài qua mắt.
Hắn cấp tốc theo trong tay áo lấy ra một phần danh sách mục lục.
Trương Vinh Vương tiếp nhận, từng cái quét nhìn.
Trong đó 12 cái tên, kém nhất cũng là ngũ phẩm, cao nhất bát phẩm.
Tuổi tác đều tại 30 trở xuống.
Phái người tiến đến mời đi, gia nhập người có khả năng trực tiếp cho đãi ngộ.
Nếu có người không muốn đâu,
đại nhân phải chăng có thể?
Bảo Ninh mang theo ám chỉ nói.
Xem người, như người kia làm ác rất nhiều, vì Vu Sơn an bình, cũng chỉ có thể diệt đi cái này người.
Như người kia không làm ác, ngươi lợi dụng giữ gìn Vu Sơn an ninh hòa bình làm lý do, mời hắn gia nhập.
Người bình thường, coi như không thèm để ý chính mình, cũng nhất định để ý bên cạnh gia đình an nguy.
Mà không người sẽ ngốc đến, ghét bỏ chung quanh thân nhân tình báo ít.
Chúng ta dùng phương diện này tình báo chiếu cố làm điều kiện, chắc hẳn sẽ có không ít thu hoạch.
Trương Vinh Vương mỉm cười nói.
Đại nhân.
Cao Minh.
Bảo Ninh lập tức thật lòng khâm phục.
Cái này liên quan chiếu hắn thân tộc căn nguy, cho tình báo duy trì, theo chính diện xem, là bảo vệ.
Nhưng nếu là.
Thời gian trôi qua, đảo mắt chính là 2 ngày đi qua.
Đãng Sơn Hổ lại lần nữa khiêu chiến Kim Sĩ Lâu Linh Sứ sự tình, cũng bị Đãng Sơn Hổ nội bộ người truyền ra ngoài.
Sơn phủ người, có không ít mới lần này nghe đồn bên trong, nghe nói còn có Kim Sĩ Lâu cái tổ chức này.
Một chút người hiểu chuyện liền sớm đi vào ước chiến địa điểm, chờ đợi quan chiến.
Vu Sơn phủ bên ngoài, Hàm Sơn Đàm.
Một đạo tuyết trắng thác nước, rộng 5 mét, theo chỗ cao rơi xuống phía dưới, nhập vào sâu hồ nước màu xanh lục bên trong, tóe lên sương trắng nước.
Đãng Sơn Hổ sớm liền lại tới đây, ngồi ngay ngắn ở bên đầm nước một khối hình chữ nhật tảng đá xanh bên trên.
Hòn đá kia tầng tầng lớp lớp, phản phất trang sách, khe đá bên trong tràn đầy rêu xanh.
Màu xanh lá rêu xanh cùng Đãng Sơn Hổ mặc trên người màu xanh lá quần dài, cơ hồ hòa làm một thể.
Hắn ở trần, hai tay mang theo kim loại bao cổ tay, không ngừng điều chỉnh toàn thân trạng thái.
Đây là thói quen của hắn.
Bất luận đối mặt bất kỳ đối thủ nào, đánh trước đó, hắn đều sẽ đem thân thể của mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất.
Lúc sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng,
hơi nước bắn tung tóe hóa thành sương khói mông lung, tràn ngập bốn phía, cũng cơ hồ đưa hắn bao phủ.
Từ Hâm cùng Tôn Hiểu Huy tại cách đó không xa trong rừng ẩn nút, chuẩn bị hiện trường quan chiến.
Kim Sĩ Lâu hồi âm đã đáp ứng khiêu chiến,
bây giờ liền chờ đối phương người tới.
Nếu đối phương tại biết Đãng Sơn Hổ khiêu chiến chiến tích về sau còn dám ứng chiến, chắc hẳn định có một chút chắc chắn.
Điều này cũng làm cho Đinh Du trong lòng dâng lên từng tia hy vọng, một tia không có ý nghĩa hy vọng.
Mà cách nơi này vài dặm bên ngoài,
một đạo đấu đồng màu đen cao lớn thân ảnh, mang theo mũ rộng vành mặt nạ, không nhanh không chậm hướng phía Hàm Sơn Đàm hướng đi tới gần.
Hắn mỗi một bước đều có thể đạp đất tiến lên mấy mét,
nhìn như thong thả, lại tốc độ kinh người.
Không bao lâu, trước mới dần dần có thể thấy Hàm Sơn Đàm chỗ cánh rừng.
Hô!
Đột nhiên một cây đoạn kiếm cao tốc xoay quanh bay tới, như mâm tròn, rơi xuống đất, đâm vào trước người hắn mặt đất. Màu đen mọc ra cỏ dại trên mặt đất, bị đoạn kiếm một thoáng cắt ra, thật sâu đâm vào.
Trương Vinh Vương bước chân dừng lại, quay đầu hướng phía đoạn kiếm hướng đi nhìn lại.
Người nào?
Không có người trả lời.
Cái kia ném ra đoạn kiếm người tựa hồ đã rời đi.
Gió xuân nhu hòa, lay động trên đoạn kiếm mặc một tấm vải vóc.
Cái kia màu vàng vải vóc bên trên tựa hồ viết chữ viết.
Trương Vinh Vương đi ra phía trước, rồi ra mang theo bảng da bao tay tay cầm, rút ra đoạn kiếm,
gỡ xuống trên lưới kiếm trang giấy.
Bày ra, nhìn kỹ.
Giao nhân đã tới, kim sĩ gãy cánh.
Nhìn quân trân trọng.
Ngay ngắn sạch sẽ chữ viết, tựa như một bút viết ra, không có chút nào dây dưa dài dòng.
Cảnh cáo sao?
Vì sao là tại hiện tại?
Trương Minh Vương nheo lại mắt, dưới mặt nạ khuôn mặt lộ ra một tia trầm tư.
Kim Sĩ Lâu vốn là làm tình báo nghề này, bây giờ thế mà xuất hiện một cái hoàn toàn không tại trong khống chế cao thủ, cho hắn lặng yên cảnh cáo.
Đột nhiên giữa không trung, có phốc suy phản vỗ cánh tiếng vang lên.
Trương Minh Vương ngẩng đầu nhìn lên.
Tiểu Hồng Điểu lao xuống thẳng xuống dưới, vừa vặn rơi vào trên cánh tay hắn.
Hắn gỡ xuống ống trúc,
đổ ra cuộn giấy. Mới nhìn lần đầu tiên, hắn liền ánh mắt lạnh lẽo. Vạn Lý Sơn Trang bị tập kích, người đến Hải Long giao nhân. Bóp chặt lấy ống trúc cùng cuộn giấy, hắn không chút do dự, quay người tốc độ cao nhất hướng phía Vạn Lý Sơn Trang hướng đi tiến đến. Nơi đó thả Vu Sơn Kim Sí lâu cơ hồ tất cả quý giá tài vật, tư liệu, tình báo hồ sơ. Còn giam giữ lấy trước kia linh sứ bắt lấy trọng phạm, phản đồ các loại. Cho nên không cho sơ thất. Đến mức cùng Đãng Sơn hồ ước chiến, về sau có nhiều thời gian, nhưng bây giờ trước tiên cần phải cấp tốc giải quyết Hải Long bên kia phiền toái. Thời gian một chút trôi qua. Chiều dương bay lên, đang treo đỉnh đầu giữa trời. Thời gian đã lân cận giữa trưa. Đãng Sơn hổ lặng lặng bàn ngồi ở trên tảng đá, túi thấp đầu. Mái tóc dài của hắn đã bị thác nước nhỏ hơi nước ướt nhẹp, nhưng hắn lại không có chút cảm giác nào. Đại ca, người đoán chừng sẽ không tới, chúng ta hay là đi thôi. Từ Hâm đứng ra, xa xa nói. Đãng Sơn hổ không có lên tiếng, vẫn như cũ túi thấp đầu. Hơi nước tại bên cạnh hắn quanh quần bay lượn, trong lúc nhất thời phảng phất điêu khắc. Đại ca, Kim Sí lâu chỉ sợ là sẽ không tới. Tôn Hiểu Huy nhìn xem ngồi xếp bằng Đinh Du, cũng là có chút không đành lòng. Kim Sí lâu linh sứ, xem ra cũng là bị đại ca ngươi trước đó chiến tích hù dọa, chỉ sợ là không dám tới. Hắn lớn tiếng nói, đã như vậy, hà tất vì như vậy chuột nhát hỏng chúng ta tâm tình. Đinh Du chậm rãi ngẩng đầu, nhìn một chút bầu trời. Thời gian còn thiếu một chút. Lời tuy nói như vậy, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn đã có kết quả. Không chỉ là hắn, dấu ở chung quanh còn lại Vu Sơn phủ lân cận một chút cao thủ, cũng dồn dập thất vọng, trong lòng có đáp án. Kim Sí lâu không dám ứng chiến. Cái kia linh sứ chỉ sợ cũng đã chạy. Chương 167, tâm 1. Thời gian từng giờ trôi qua, gió càng ngày càng nóng, liền thác nước tóe lên hơi nước, cũng biến thành ẩm ướt oi bức. Đinh Du trên người quần đã thiếp ở trên người, toàn bộ bị đánh ẩm ướt. Hắn lại đợi hơn 10 phút. Lúc này đã triệt để qua giữa trưa, đến khoảng 12 giờ rưỡi. Có quan chiến người giàu có xuất ra trong ngực đeo Tây Dương đồng hồ bỏ túi, xác định lúc này thời gian. Lại đi xem Đãng Sơn hổ, trong lòng khó tránh khỏi cũng có một tia đùa cợt chi ý. Có lẽ Kim Sí lâu vốn là không có ý định cùng hắn đánh, chỉ là cố ý cùng hắn chơi, trêu cợt hạ hắn thôi. Có người như thế. Đi đi, đừng đùa nhìn. Tàn đi, không có ý nghĩa. Quan chiến nhiều lần như vậy, đại gia kỳ thật đều đã nhìn ra, này Đãng Sơn hổ là cái gì cá tính. Cái tên này liền là cái võ sĩ người. Lúc trước hắn không ngừng chặn giết thương đội, chặn giết đi qua đội ngũ, chỉ là vì kích thích Vu Sơn phủ phái ra cao thủ. Bây giờ mục đích đi đến, kết quả rồi lại khiến cho hắn thất vọng. Gần nhất những ngày gần đây, Đãng Sơn hổ liền cướp người đều chẳng muốn làm. Mấy ngày này đi ngang qua một nhánh quy mô khá lớn thương đội, còn dùng nhiều tiền mời quan binh bảo vệ, kết quả cái giám sự không có. Đó có thể thấy được, Đinh Du căn bản liền không thèm để ý tài phú bao nhiêu. Thượng quan Thanh Vinh cùng thượng quan Hạo hai người đồng dạng ẩn vào chỗ tối, xa xa quan sát Đinh Du. Hai người bọn họ đều là ngụy trang sau tư phục đi ra ngoài, còn đeo đặc chế bằng da mặt nạ, cải biến khuôn mặt. Vì chính là không cho người phát hiện. Kim Sí lâu linh sứ chắc chắn sẽ không đến, hắn không có ngu như vậy. Này Đinh Du trước đó thắng liên tiếp mấy lần, thực lực khủng bố dị thường, coi như hắn tới, cũng chỉ có chịu chết. Chỉ chịu chết, còn không có chỗ tốt, dạng này mua bán cũng không có lời. Thượng quan Thanh Vinh trầm giọng nói. Không. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Kim Sí lâu hẳn là sẽ tới. Đường đường một cái đông tông tổ chức lớn, không đến mức sợ hãi không quan trọng một cái cựu phẩm. Thượng quan Hạo phản bác. Người không rõ, càng là tổ chức lớn, liền càng là cần muốn cân nhắc được mất, nếu là gặp được người nào đều sẽ hắn cho rằng đối tay, cái kia tổ chức lớn cuối cùng lại biến thành tổ chức nhỏ, sau đó triệt để tiêu vong. Thượng quan Thanh Vinh trả lời. Huống chi, cái kia tân nhiệm linh sứ trước đó tiêu diệt hoàng gia, mặc dù thủ đoạn bất phàm, nhưng ngạnh thực lực hoàn toàn không phải Đãng Sơn hổ đối thủ. Thượng quan Hạo không có lên tiếng nữa, hắn rất muốn lại đến một lần, nhường Đinh Du biết này Vu Sơn phủ, không phải không người có thể chiến. Nhưng hồi tưởng lại lần trước giao thủ khủng bố tình cảnh, trong lòng của hắn chiến y cấp tốc bị tơ chút sợ hãi áp chế lại. Loại kia vô pháp chống cự lực lượng cường đại, đơn giản. Soạn. Đột nhiên, Hàm Sơn Đàm truyền đến một tiếng nước chảy. Đinh Du một thoáng đứng dậy, nhảy xuống nước, từng bước một hướng bên bờ đi đến. Xem ra Kim Sí lâu là không dám ứng chiến. Hắn đi đến bên bờ, vẻ mặt tịch liêu. Trong lòng cảm giác trống rỗng, lại lần nữa nổi lên. Đó là một loại trên đời tìm không thấy mục tiêu, cái gì cũng không thiếu, không biết nên làm cái gì không rơi cảm giác. Hắn không biết nên như thế nào bổ khuyết. Nhưng hắn biết, làm chính mình lúc đang chém giết, làm chính mình nỗ lực hướng phía trước đuổi theo lúc, cái kia cảm giác trống rỗng liền sẽ tan biến. Đi thôi, này Vu Sơn. Đã không ai đáng giá ta lại nhìn một chút. Trong rừng Từ Hâm cùng Tôn Hiểu Huy, đồng thời trong lòng thở dài một tiếng. Biết lần này, Đinh Du là thật, triệt triệt để tuyệt vọng. Đối toàn bộ Vu Sơn phủ người tuyệt vọng. Ba người không cần phải nhiều lời nữa, quay người hướng phía nơi xa rời đi. Nhưng vào lúc này, suy, một đạo phi đao mang theo ngân mang bay vụt hướng Đinh Du. Phi đao tốc độ không nhanh, trên lưới đao tựa hồ đâm xuyên đổ vật gì. Ba, Đinh Du tinh chuẩn ra tay, nắm mũi đao, đem hắn lơ lửng giữa không trung. Hắn nhíu mày nhìn một chút trên lưới đao đâm xuyên một tấm vải, đưa tay cấp tốc gỡ xuống. Vải bên trên viết một nhóm có chút vội vàng chữ viết. Hôm nay đột phát biến cố, tùy ý tái chiến. Kim Sí lâu. Phi đao bắn ra, hấp dẫn không ít người chú ý, chỉ là quái dị chính là, phần lớn người cũng không có chú ý đến, này nắm phi đao là từ đầu bắn ra. Chỉ có số rất ít cao phẩm cao thủ, phát hiện đánh ra phi đao người, là ẩn giấu trong đám người. Nhưng cụ thể cái nào, liền không được biết rồi. Người quan chiến tứ phía vây quanh, ít nhất mấy chục. Tăng thêm mọi người chú ý lực trước đó đều tại Đinh Du ba người trên thân. Coi như cao phẩm cũng không có cách nào phân biệt phi đao đầu mượn. Kim Sĩ Lâu gửi thư. Đinh Du ánh mắt lóe lên một tia hy vọng. Nhưng rất nhanh, này tơ hy vọng liền lại yên tĩnh lại. Lại muốn gạt ta. A a. Gà yếu chính là gà yếu. Không thú vị. Bỏ qua vài vóc, hắn lười nhắc nhiều lời, quay người bước nhanh rời đi. Đại ca. Từ Hâm cùng Tôn Hiểu Huy thấy thế, vội vàng đi theo. Nói không chừng là thật có sự tình đâu. Từ Hâm trầm giọng nói. Hắn cũng nhìn thấy cái kia vải vóc bên trên chữ. Ta sẽ không ngu đến mức lại đến lần thứ hai làm. Đinh Du lạnh lùng nói. Đến mức thật có sự tình. Một cái tổ chức tình báo, ẩn nấp cực sâu, sẽ trùng hợp như vậy, vừa vặn chính là cái này thời điểm xảy ra chuyện. Trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình. Hắn khịt mũi coi thường. Còn lại hai người cũng là trong lòng hiểu rõ, xác thực, trên đời này nào có trùng hợp nhiều như vậy. Bành. Đột nhiên nơi xa một tiếng vang trầm, hấp dẫn mọi người lực chú ý. Trong rừng bên đầm nước, tất cả mọi người đem ánh mắt xa xa nhìn về phía bên kia. Đinh Du ba người cũng giống vậy. Chỉ thấy phía tây Vu Sơn phủ bên ngoài, một cái khu vực đang có quần quần khói dày đặc không ngừng bốc lên. Cái kia màu đen của khói, coi như cách nhau cực xa, cũng có thể thấy rõ ràng. Nơi đó là? Đinh Du lông mày nhíu lên. Kim Sĩ Lâu vừa mới truyền tin nói có việc phát sinh, hiện tại liền lập tức xảy ra chuyện. Có lẽ? Từ Hâm ở một bên trầm giọng nói. Chẳng lẽ cái này là Kim Sĩ Lâu không đến phó ước nguyên do? Tôn Hiểu Huy nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Đinh Du. Mau mau đến xem sao. Không hứng thú. Đinh Du thu hồi tầm mắt. Trở về thu dọn đồ đặt đi, mau rời khỏi địa phương quỷ quái này. Ta đã một khắc cũng không muốn ở lại chỗ này, này rác rưởi địa phương để cho ta cảm giác buồn nôn. Còn lại hai người không phản bắt được, nếu Lao Đại nói như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo. Ba người thân hình gia tốc, rất nhanh hướng phía ngoài rừng rời đi. Đô. Đột nhiên là một tiếng vang trầm, lại là một cỗ cột khói lại lần nữa bay lên, còn là vừa vặn cái kia bốc khói khu vực. Lần này, động tĩnh so với một lần trước còn mưa lớn. Vây xem mọi người phần lớn là người tập võ, lúc này đã có người bởi vì tò mò, dồn dập hướng phía tiếng vang hướng đi tiến đến, cố gắng xem náo nhiệt. Mà đang chuẩn bị rời đi Đinh Du, lần này, cuối cùng cao mày. Hắn xa nhìn cái hướng kia, trầm mặt xuống. Có lẽ các ngươi nói rất đúng, là có việc lớn phát sinh. Đi. Đi xem một chút. Hai người sắc mặt trầm ngưng, này loại động tĩnh, bọn hắn trước đó nhưng từ chưa được chứng kiến. Vạn Lý Sơn Trang. Hỏa Hoạn thôn Phệ Sơn Trang nửa đoạn trước khu vực. Công cộng khu vực bên trong, Kim Sĩ Lâu sát thủ đang cùng từng bảy người mặc xanh biển trang phục người bịt mặt quyết chiến. Kim Sĩ Lâu toàn viên dùng màu đen màu trắng trang phục làm chủ, mà này chút xanh biển trang phục người, tại phía sau lưng đều có hải long đánh dấu thái. Đó là một cái bốn lượn vặn vẹo màu xanh đậm long văn. Dám lấy long vì đánh dấu, rõ ràng hải long bối cảnh chi sâu, chi cứng rắn. Phật môn trong thần thoại, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu Thiên Sinh lấy rồng làm thức ăn, đáng tiếc, bây giờ ngực chim đã lão, vung bất động cánh chim. Sơn trang ngoài cửa lớn, một người đứng chắp tay, xa nhìn bùng cháy khói dày đặc, có chút xuất thần. Cái này người dáng người hơi mập, người khoác xanh đen sắc cẩm bào, hai tay mang theo trắng bạc bao tay bằng kim loại. Hắn bộ mặt, đồng dạng mang theo một tấm xanh biển giữ tợn mặt nạ. Theo cái kia mặt nạ ngoại hình xem ra, có sừng hiệu, có răng nanh, có râu dài, nên hình rồng. Trong sơn trang, trận trận tiếng hét thảm nương theo lấy xà nhà gỗ đứt gãy sụp đổ, không ngừng truyền ra. Tọa trấn sơn trang Bảo Ninh đang dẫn đội cao thủ liều mạng chống cự. Ngay từ đầu bọn hắn còn tốt, lợi dụng Kim Sĩ Lâu đại lượng tồn kho vũ khí ám khí, ném mạnh ra ngoài đều có thể tạo thành không nhỏ thương hại. Nhưng theo này chút quý giá nhất tinh xảo ám khí toàn bộ sử dụng hết, hải long cao thủ liền đều dồn dập vào bên trong, cận thân chém giết. Kim Sĩ Lâu vốn là tổn hao nhiều, còn chưa được bổ sung, bây giờ gặp lại vừa mới đến hải long cao thủ, lập tức tan tác đến liên tục lùi lại. Rất nhanh, sơn trang nửa bộ phận trước một chút trọng yếu phòng thủ cơ quan đều bị hải long đắp lên thuốc nổ, nhất cử nổ rớt. Cũng chính là đại linh nghiêm khống đại pháo không dẫn ra ngoài, bằng không lúc này bọn hắn căn bản chống cự không đến bây giờ. Mà coi như thế, trong sơn trang Bảo Ninh đám người cũng đều rung động vài phần. Bởi vì thuốc nổ, đồng dạng cũng là quân đội chuyên môn, không cho phép bất luận cái gì bộ đội vũ trang tùy ý sử dụng. Bây giờ hải long lại dám công nhiên vận dụng bực này lợi khí, bọn hắn liền không sợ quân đội Tuyết Hồng cắt chỉ trích sao? Đông tông tây tông tuy mạnh, nhưng thiên hạ này như trước vẫn là linh đỉnh cầm giữ. Chẳng qua là bây giờ đế sư thánh giả chính long, uy thế trải rộng thiên hạ, bản thân liền đại biểu cho linh đế, cho nên mới thế lực khổng lồ. Có thể hiện tại, hỏa hoạn dần dần hướng phía sơn trang sau sườn lan tràn. Kim Sĩ Lâu tử sĩ càng ngày càng ít, thích khách cũng dồn dập ngã xuống đất không dậy nổi. Đáng tiếc, Tiết Thành Ngọc thở dài, tòa sơn trang này có trăm năm lịch sử đi, cứ như vậy hủy đi, coi như là ta cũng sẽ trong lòng tiếc hận. Hắn xoay người, ánh mắt xem hướng một chỗ cây cối trong rừng. Ngươi hẳn là tới không ngắn thời gian, lại từ đầu đến cuối không có ra mặt, là đang quan sát ta, tìm kiếm ta sơ hở. Yên lặng xuống, một đạo mang theo mũ rộng vành thân ảnh màu đen chậm rãi đi ra trong rừng. Thân ảnh ngẩng đầu, lộ ra một tấm mang theo màu đen ngân tuyến Kim Sĩ Lâu mặt nạ. Chính là sớm đã chạy đến Trương Vinh Phương. Ngươi sớm liền phát hiện ta rồi. Hắn nhìn chăm chú đối diện người kia, phảng phất tại bị thiêu hủy Vạn Lý Sơn Trang, căn bản cũng không phải là hắn thế lực. Đúng vậy à, ta người này ngũ giác thiên sinh cực cường, liền cùng ngươi lần trước gặp phải xà vương một dạng. Tiết Thành Ngọc cười nói, kỳ thật ta có chút kỳ quái. Ngươi vì sao không trốn? Trong mắt của hắn toát ra một tia nghi hoặc. Không phải ngụy trang, không phải nói giỡn, đó là một loại hàng thật giá thật cảm xúc. Hắn là thật cảm thấy kỳ quái, đối phương thân là kim sĩ lâu linh sứ, chẳng qua là cựu phẩm, đối mặt chính mình cái này giao nhân cấp bậc siêu phẩm, thế mà không trốn. Là hắn không biết siêu phẩm rốt cuộc mạnh cỡ nào sao? Vẫn là tự cho là mình có ngoài định mức gác chủ bài, hoặc là giúp đỡ. Tiết Thành Ngọc thật rất kỳ quái. Hắn vì đột phá siêu phẩm, uống vào cấm dược, số tuổi thọ hao tổn. Sau đó vì tìm kiếm Minh Phi, lại hao tốn hơn 10 năm. Bây giờ thật vất vả mới vào ngưỡng cửa này. Chính là bởi vì siêu phẩm cùng cựu phẩm ở giữa chênh lệch, hoàn toàn không phải người bình thường tưởng tượng như vậy nhỏ. Cho nên hắn mới kỳ quái. Nếu như nói cựu phẩm trước đó là không ngừng đào móc thiên sinh tiềm năng, như vậy siêu phẩm về sau là lợi dụng dược vật cùng đặc thù pháp môn, kích thích cùng cường hóa thân thể mình. Chỉ có ở phía trước cựu phẩm lúc, có đầy đủ thiên phú, lại thêm ôn dưỡng thân thể đến một cái cực cao trình độ, mới có tư cách phục dược, đột phá siêu phẩm. Bằng không sau khi dùng thuốc, liền lại bởi vì chịu không được kích thích phản ứng, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Không trải qua địa ngục, lại như thế nào thể vị cực lạc. Chương 168, tâm 2. Trốn. Trương Vinh Vương nhìn đối phương, vẹn vẹn chẳng qua là trực diện cái này người, hắn cũng có thể cảm giác được, thân thể đang không ngừng phát ra để phòng tín hiệu. Loại kia tựa như trước người chính là mũi đao kim châm cảm giác, không giờ khắc nào không tại nhuộm dần lấy toàn thân của hắn làn da. Rõ ràng, cái này người cùng trước đó hắn đối mặt Xà Vương hoàn toàn khác biệt. Lúc trước Xà Vương, có lẽ là bởi vì tuổi tác, có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác, kém xa trước mắt cái này người cường hãn. Ta vì sao muốn trốn? Trương Vinh Vương bình tĩnh nói. Kim sĩ lấy rồng làm thức ăn, hẳn là trốn chính là ngươi mới đúng. Muốn mồm mép cũng sẽ không để cho người ta tôn trọng. Tiết Thành Ngọc cười nói. Ngươi ẩn núp rất lâu, có thể từng tìm tới ám sát cơ hội. Chưa từng. Trương Vinh Vương thở dài. Cho nên ta quyết định. Mặt đối mặt giết ngươi. Trong chốc lát bóng người lắc lư. Trương Vinh Vương đã hóa thành hát tuyến phóng tới đối phương. Vụ. Hai người tay không đụng vào nhau, bốn tay đâm ra kim thiết tiếng. Bích Hải phá tâm. Tiết Thành Ngọc đàn hương Bích Lâm trưởng xa so với thanh giác tới cường hãn. Hắn tay phải ngăn chặn Trương Vinh Vương, bàn tay trái bắn ra xung lên, theo khe hở trô đâm về phía Trương Vinh Vương cái cằm. Lật. Trường nhọn từ cằm gần mà qua, đánh bay mũ dọc đành. Trương Vinh Vương cấp tốc lùi lại, thân pháp tả hữu xê dịch, tránh đi đến tiếp sau hai chiêu truy kích, rơi xuống 10 mét bên ngoài. Một giọt máu theo hắn cái cằm làn da chậm rãi trượt xuống. Hắn sờ lên giọt máu, hai mắt nhìn về phía Tiết Thành Ngọc, càng ngày càng âm trầm. Thật là sắc bén trường pháp. Ngươi cũng giống vậy, này căn bản không phải kim bằng mật lục. Tiết Thành Ngọc nói gì nói? Nghe nói ngươi còn có bảo giáp, nhìn như vậy đến, ngươi chính là dựa vào hai điểm này, tính toán thanh giác, mở rộng ưu thế, từ đó giết chết hắn. Ngươi nào nói cho ngươi? Trương Vinh Vương trong lòng cảm giác nặng nề. Ngươi có thể tìm tới chúng ta cứ điểm, chúng ta đồng dạng cũng có thể tìm căn hỏi đáy đến các ngươi. Lời còn chưa dứt, Tiết Thành Ngọc thân hình xông về phía trước ra. Hắn không có kim bằng mật lục cấp tốc, cũng không có Trương Vinh Vương dung hợp thân pháp quỷ dị ý mắng, nhưng hắn có chính mình phương thức đặc biệt. Cái kia chính là bạo lực. Bành! Mặt đất nổ tung hai cái hố nhỏ. Tiết Thành Ngọc mạnh mẽ dùng bạo lực, đường thẳng ra tốc phóng tới Trương Vinh Vương. Trong tay hắn bao tay bằng kim loại mặt trái, đồng nhiên bắn ra hai cái màu xanh lam dao găm. Ông ong hai tiếng giòn vang. Hai người lại lần nữa giao thủ tại cùng một chỗ. Vào lúc giữa trưa, ánh nắng bắn thẳng đến. Rõ ràng nên rõ ràng nhất sáng ngời thời điểm, cánh rừng bên trong lại chỉ có thể nhìn thấy một đen một xanh hai đạo nhân ảnh đang bay nhanh giao kích. Hắc ảnh tựa như gió, vờn quanh tại lam ảnh bên cạnh, không ngừng ra tay, tìm kiếm sơ hở. Nhưng rất rõ ràng, hắc ảnh thân pháp mặc dù nhanh, nhưng tốc độ xuất thủ chậm lam ảnh không chỉ một bậc. Khi hắn chuyển đúng chỗ đưa, ra tay đã kích lúc, liền này ra tay cái hở, liền bị phát sau mà đến trước. Rõ ràng nên hắn tiến công, lại trở thành phòng thủ. Liên tục mấy chiêu, Trương Vinh Vương càng ngày càng bị khuất, đối phương tốc độ xuất thủ cùng lực lượng đều xa ở trên hắn, dẫn đến hắn không dám tiếp chiêu đụng nhau. Vàng không nhất định chịu nội thương. Đồng thời, hắn có thể cảm giác được, đối phương đang ở phi tốc thích ứng hắn thân pháp, giống như lúc trước thanh giác. Không, còn nhanh hơn thanh giác. Đến rồi. Đột nhiên Trương Vinh Vương hai mắt trợ to. Điệp điệp điệp. Liên tục ba tiếng nổ vang. Tiết Thành Ngọc mặt mỉm cười, trước người bỗng nhiên thêm ra ba đạo trường ảnh. Trường ảnh theo ba cái khác biệt hướng đi, tựa như hơi khói, vốn lượn bay thấp. Phá hạ kỹ, tam sinh linh nguyện. Gặp lại. Hắn giữa song trường phảng phất lăng không thêm ra một đạo trường ảnh, đồng thời hướng về Trương Vinh Phương lồng ngực. Trong chốc nhoáng này tốc độ cực nhanh, vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không kịp nghĩ nhiều. Trương Vinh Phương bước chân lùi lại, ngay phía trước, bên trái, mặt phải đều bị trường ảnh ngăn lại, hắn chỉ có thể lùi lại. Mà lùi về sau, lại không kịp Tiết Thành Ngọc bùng nổ trực tốc độ tiến nhanh. Hai người nhanh chóng lùi lại, xông vào rừng cây. Từng viên cây cối không ngừng tại hai người bên cạnh người lướt qua. Ba đạo trường ảnh tựa như phụ xương chứng bệnh, như bóng với hình, vô pháp thoát ly, càng ngày càng gần. Từng mảnh nhánh cây cây cỏ bị Tiết Thành Ngọc chặt đứt. Đột nhiên hắn thần sắc hơi động, đột nhiên dừng lại. Phơi. Tại dưới chân hắn, một cây tinh tế sắc bén sợi tơ đang cản trở phía trước. Trương Vinh Vương thừa cơ lật ngược căn câu, chân ôm lấy thân cây, lăng không chui vào lá cây. Muốn chạy trốn. Tiết Thành Ngọc hai mắt nhảy một cái, dưới chân bay lên trời, song trưởng xoắn ốc đi lên vỗ tới. Mảng lớn nhánh cây lá cây bị đánh tan, bay xuống. Thanh hoàng phiến lá ở giữa, lộ ra Trương Vinh Vương lúc này bộ dáng. Hắn treo ngược giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền, hai tay trước người khung ra ba góc. Giới hạn. Sóng âm chấn động dưới, Trương Vinh Vương đột nhiên mở mắt, toàn thân cấp tốc bành trướng biến lớn. Hắn làn da vằn vện tiêm máu, đạo đạo gân xanh mạch máu tại bộ mặt nổi bật. Nguyên bản trong veo tròng trắng mắt, cũng vào lúc này cấp tốc biến thành đỏ nhạt. Trọng Sơn. Theo trên hướng xuống, lúc này Trương Vinh Vương tựa như theo thiên vô đánh chim bằng, hắn hai vút vạch phá không khí, mang ra tựa như ưng minh rít lên. Kinh khủng lực đạo đáp xuống, cầm lấy Tiết Thành Ngọc. Tiết Thành Ngọc ánh mắt bị ngăn cản, dứt khoát nhắm mắt dùng cảm giác thính lực ra tay. Vẫn như cũng dùng phá hạn kỹ Tam Sinh Linh Nguyện đối địch. Hắn thấy, chẳng qua là một cái tiểu phẩm, chính mình vận dụng phá hạn kỹ giết người, đã là vô cùng nể tình. Dựa theo tình báo, Thanh Giác sư đệ cũng là chết tại bị tình kế. Chính mình chỉ cần cẩn thận mặt khác bẫy dập an toàn, liền có thể thận trọng từng bước, triệt để giết chết cái này người. Chẳng qua là tại hai tay giao kích trong nháy mắt, hắn sát mặt biến. Vượt qua hắn tưởng tượng lực lượng khổng lồ, từ bên trên trọng áp đến hai cánh tay hắn lên. Oeng. Hai người giữa không trung đụng nhau, nổ tung mảng lớn lá cây cảnh. Trong tích tắc, bốn cánh tay cấp tốc đổi bá chiêu. Tam Sinh Linh Nguyện phá hạn kỹ tại chỗ bị đánh tan, Tiết Thành Ngọc thân hình hạ lạc, hai tay hơi hơi nổi lên nhói nhói. Hắn trong lòng biết cánh tay thụ thương, lúc này dùng kịch độc lưỡi dao ép ra đối phương, cấp tốc lùi lại. Cực hạn trạng thái vô thanh quan âm. Lùi lại trong nháy mắt, toàn thân hắn đồng dạng bành trướng, trong miệng mũi bắn ra thô to khí tức, hai tay tựa như cái kéo, đột nhiên hướng phía trước đan sen chẳng ra. Nắt. Bành. Rõ ràng do lốc theo hai người giao kích trung tâm tản ra. Trương Vinh Phương bị cự lực đánh lui hai bước, thân hình nhất chuyển, né tránh truy kích chiêu số, quỷ dị xuất hiện tại một chỗ khác. Giới hạn trạng thái bên trong hắn, thân pháp so với bình thường càng khủng bố hơn rất nhiều. Nếu như nói bình thường thân pháp của hắn là 10, như vậy lúc này thân pháp của hắn chính là 15. Bực này khoa trương tăng phúc, nhường mới có hơi thích ứng hắn thân pháp Tiết Thành Ngọc, căn bản không kịp ứng đối. Hắn rõ ràng lực lượng xa so với đối phương mạnh mẽ rất nhiều, nhưng vô luận hắn như thế nào truy kích, bùng nổ, coi như tiến vào cực hạn trạng thái, cũng không có cách nào đánh trúng đối phương. Liên tục mười mấy chiêu về sau, Trương Vinh Phương tránh đi một trường, móng phải tại đối phương cánh tay cạnh ngoài kéo một phát, mang ra một đầu vết máu. Vượt qua hắn dự liệu là, Tiết Thành Ngọc cũng mặc nhuyễn giáp, hơn nữa còn là tính chất cực tốt cao cấp nhuyễn giáp. Mặc dù không bằng hắn bảo giáp mạnh mẽ, nhưng một dạng cản trở hơn phân nửa tổn thương. So với Thanh Giác, Tiết Thành Ngọc không cần điểm huyệt, liền có thể trực tiếp tiến vào cực hạn trạng thái vô thanh quan âm trạng thái, rõ ràng kỳ thật nhưng hắn mạnh, chính mình càng mạnh. Giới hạn trạng thái thân pháp tốc độ, tại lực lượng gia trì bùng nổ dưới, so trạng thái bình thường lúc khảo thí càng thêm khoa trương. Dùng giới hạn trạng thái, trông chất trọng sơn, chẳng khác gì là không ngừng dùng cao tốc trùng kích phương thức, đánh ra gấp đôi trọng sơn. Uy lực của nó so với đơn thuần sử dụng gấp đôi trọng sơn mạnh hơn quá nhiều. Ngắn ngủi 20 chiêu về sau, Tiết Thành Ngọc sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Hắn không luận lực lượng vẫn là bùng nổ, đều đối phương mạnh, nhưng hắn liền là đánh không trúng cái này người. Không, không phải đánh không trúng, mà là liền cái bóng cũng không cách nào bắt. Quá nhanh. Trước mắt hắn bên thai tất cả đều là hô hô ưng chào rít lên. Hắc ảnh ở bên cạnh không ngừng vần quanh, xuất kích, chỉ là phòng ngự ứng đối, liền đã hao hết hắn hơn phân nửa tâm lực. Cũng chính là đàn hương Bích Lâm trưởng cực kỳ am hiểu ứng đối này loại cấp tốc đối thủ, bằng không đổi lại siêu phẩm, có lẽ đã bại hạ trận. Tới. Hoa. Chương 169, tâm 3. Lại là một đạo nhẹ vang lên, Tiết Thành Ngọc eo thêm ra một cái miệng máu. Đối phương giống như trò vui muốn con mồi lại bằng, không ngừng lợi dụng cấp tốc theo bên cạnh sẽ qua, mang ra từng đạo vết máu, cố gắng nhường hắn mệt mỏi, hao hết thể lực huyết dịch mà chết. Không thể đứng ở tại chỗ. Tiết Thành Ngọc trong lòng lóe lên ý nghĩ này, nơi này địa hình bị trước đó chuẩn bị qua, nhất định phải rời đi. Hắn cố nén phía sau lưng lại lần nữa bên trong một chiều, cấp tốc hướng một cái phương hướng phóng đi. Không quan tâm, che chở diện mạo hướng phía trước cùng sông. Trực tốc độ tiến dưới, hắn bùng nổ không thể so Trương Vinh Phương kém. Hai người lúc này một trước một sau hướng phía nơi xa rời đi. Một đuổi một chạy dưới, một đường chạy như điên, rất nhanh, Tiết Thành Ngọc phía trước xuất hiện Vu Sơn thành đường nét. Cùng lúc phía sau hắn phía sau lưng, lại bị nắm ra một cái miệng máu. Cũng chính là hắn lúc này cực hạn trạng thái dưới, bắp thịt toàn thân căng cứng, cứng rắn vô cùng, tăng thêm giáp da ngăn cản, mới không có bị trọng thương. Nhưng rất nhanh, nội thành hoàn cảnh cũng không so rừng núi. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, trong thành thị chật hẹp khu vực, có thể xa so với rừng núi nhiều. Hai người một cái mang theo hải long mặt nạ, một cái mang theo kim xí lâu mặt nạ, chạy như điên theo mặt bên sông vào cửa thành. Mấy cái trông coi cửa thành binh sĩ thậm chí còn không có phản ứng lại, liền chỉ cảm thấy bên cạnh một trận gió thổi qua, người đã trải qua không thấy. Hai người kề sát tường thành, một đường giao thủ đánh tới. Tường thành mặt tường không ngừng thêm ra từng đạo trưởng ấn hố. Trung quanh phòng lương trụ tử, trước cửa thạch sư bài trí, cao cao cờ hiệu cửa hàng của cờ, tất cả mọi thứ, phàm là ngăn cản tại bọn hắn thân trước, đều bị trong nháy mắt cắt ngang. Từng cái thủ vệ linh quân sắc mặt hoảng sợ, bản năng dồn dập nhấc lên cung nỏ, chuẩn bị bắn trụm. Nhưng ngay lúc này bị thủ tướng ngừng lại. Bất luận cái gì người không cho phép xạ kích. Thủ tướng sắc mặt nghiêm trọng, thân là phụ đốc đại nhân lệ thuộc trực tiếp tâm phúc. Cái kia hai cái mặt nạ, hắn đều biết. Đông Tông Kim Sí Lâu Linh Sứ, Tây Tông Hải Long Giao Nhân. Vô luận cái nào, đều không phải là hắn có thể chọc đuổi. Mà lại, tốc độ của hai người này, thật nhanh. Coi như là hắn, tự mình ra tay xạ kích, chỉ sợ cũng đuổi không kịp. Chỉ có thể bao trùm xạ kích. Lập tức thông chi phụ đốc đại nhân. Hắn cấp tốc phân phó. Đúng. Thân binh lập tức lĩnh mệnh, rời đi. Lúc này phía dưới, Trương Vinh Vương cùng Tiết Thành Ngọc đã tách ra. hai người một cái một tay đâm vào mặt tường, treo ở trên tường thành. Một cái lưng tựa một tòa nhà dân phủ đệ tường vây trước. Cả hai đều tại cấp tốc thở dốc, toàn thân mồ hôi cơ hồ chặt đứt đường, theo tóc mai hướng xuống trôi. Nhưng vô luận người nào, đều không có trước tiên phá hủy đối phương mặt nạ. Nay tựa hồ là một loại nào đó khó tả ăn ý. Ta tựa hồ là hiểu rõ, Thanh Giác tại sao lại chết trong tay ngươi. Tiết Thành Ngọc trầm giọng nói. Trung quanh dân chúng dồn dập rời xa, tránh né. Chỉ có một ít gan lớn võ nhân còn dám theo trong góc vụn trộm thăm dò quan chiến. Lúc này Tiết Thành Ngọc, thân ở trên là thương, vết máu theo thân thể, kéo dài đến quần dài, lộ ra đến mức dị thường chật vật. Những thương thế này bên trong, mỗi một đạo đều ẩn chứa độc tố. Nhưng cũng tiếc, hắn đi qua độc tố kháng tính huấn luyện, tăng thêm lúc này cực hạn trạng thái dưới, đối độc tố kháng tính tăng lên trên diện rộng, cho nên cũng không thèm để ý này chút thủ đoạn. Ta hỏi ngươi một lần nữa, người nào nói cho ngươi, Thanh Giác chết trong tay ta? Trương Vinh Vương trầm giọng nói. Hắn lúc này đồng dạng không dễ chịu, hai tay đương chảo công, coi như đi qua 9 lần phá hạn cường hóa, lại thêm đeo kim loại tay bộ, tại trình độ này giao thủ dưới, một dạng không chịu nổi. Hai tay của hắn 10 ngón đầu ngón tay đã bắt đầu mất tự nhiên và mèo, run rẩy, có rất nhỏ nước xương. Ngươi rất mạnh, có thể dựa vào cửu phẩm, cùng ta đánh tới trình độ này, đã là ngàn dặm mới tìm được một siêu quần bạc tụy. Tiết Thành Ngọc lạnh như băng nói. Nhưng cũng tiếc, như thế kiệt xuất ngươi, hôm nay nhất định chôn vùi vào này. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Trương Vinh Phương tầm mắt trầm tĩnh, toàn thân khí huyết tại kim đan chống đỡ dưới, liên tục không ngừng kéo dài lấy giới hạn trạng thái bùng nổ. Nói mạnh miệng, ai cũng đi, lúc này hắn mặc dù thảm, nhiều năm chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có tiến có thối. À, tiếp đó, liền để ngươi thật sự hiểu, chúng ta siêu việt phẩm cấp về sau, lấy được chân chính lực lượng. Tiết Thành Ngọc hai tay lại lần nữa đan xen, lẫn nhau nắm chặt một cái tay khác thủ đoạn. Lặng. Trong chốc lát, 10 ngón gật liên tục huyệt vị. Nhị trọng cực hạn vô danh hương. Trong chốc lát, cả người hắn nửa người trên cấp tốc thổi hơi, phồng một vòng to, nhất là hai tay. Cơ hồ là cùng một thời gian. Thừa dịp hắn điểm huyệt, Trương Vinh Phương đã như con rơi bay nhào mà xuống, hai tay cánh tay đồng dạng bành trướng biến lớn. Lúc trước giết chết Hắc Thập Giáo Xà Vương tối cường tất sát, gấp 5 lần trọng sơn, đồng thời sử dụng ra. Tầng tầng lớp lớp theo Trương Vinh Phương toàn thân các nơi hội tụ lực lượng, theo trời mà xuống, hung mãnh vô đánh, tựa như kim bằng săn long. Một lát sau, một đạo máu me khắp người bóng người tốc độ cao theo cửa thành lao ra, dọc theo con đạo, hướng phía nơi xa rời đi. Tiết Thành Ngọc hai tay áo bào đều bị xé nát, lộ ra không có một khối hoàn chỉnh làn da cánh tay cánh tay. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình chẳng qua là tới thanh trước một cái kim xí lâu linh sứ, lại đánh thành bây giờ bộ dáng như vậy. Dọc theo đường quan binh không có một cái dám ngăn trở hắn. Mắt thấy ra khỏi cửa thành, liền muốn dọc theo con đạo tiến vào phụ cận rừng núi. Đột nhiên ba cái người khoác đấu đồng đen bóng người cao lớn ngăn cản tại trước người hắn. Các hạ thật nhanh bản lĩnh. Đương đầu một người trầm giọng lâm nhiên nói, có hứng thú hay không cùng ta đánh một trận? Áo choàng xốc lên, lộ ra đãng sơn hổ đình du khuôn mặt. Tiết Thành Ngọc sắc mặt nhăn nhó, bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn ba người. Trong lòng vừa mới không thể không thoát đi khuất nhục sông lên tâm. Cái gì a miêu a cẩu cũng dám chặn đường ta, thật coi ta sẽ không giết người. Hắn diện mạo dữ tợn, hướng phía trước liệu bước, thân hình tựa như ảo ảnh, đống nhiên theo ba người ở giữa xuyên qua. Tam sinh linh nguyện. Ba đạo trưởng ảnh tại nhị trọng cực hạn trạng thái thôi thúc giới, mang ra khủng bố cực tốc, ầm ầm rơi vào ba người tim. Phanh phanh phanh. Đãng sơn hổ ba người căn bản không thể phản ứng lại. Quá nhanh. Tốc độ như vậy, cũng là Đinh Du ý thức được muốn phản kháng, nhưng cũng vẹn vẹn chẳng qua là ý thức. Hắn hai mắt trợn to, trong đồng tử tất cả đều là run sợ. Tại cái kia một cái chớp mắt, hắn điên cuồng cố gắng đưa tay ngăn cản một trường kia. Hắn lực lượng kinh người, chỉ cần có thể ngăn trở, chỉ cần có thể còn kịp, vô luận cái gì hắn đều có tự tin ngăn trở. Đáng tiếc, hắn làm không được. Hắn bùng nổ tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng phải nhìn cùng cái gì cấp độ so. Bình thường cửu phẩm, xác thực không thể so với hắn. Nhưng Tiết Thành Ngọc vốn là siêu phẩm, trạng thái bình thường bùng nổ tốc độ liền siêu việt cửu phẩm cực hạn. Chớ nói chi là lúc này ở vào nhị trọng cực hạn trạng thái dưới, bùng nổ sát chiêu. Ba tiếng nặng trĩu tiếng vang nổ tung, nương theo lấy ba đạo tươi đẹp máu bắn tung tóe ra. Đinh Du cảm giác hết thảy xung quanh, phản phất đều tại thời khắc này giảm bớt động tác. Thân thể của hắn tại chậm rãi ngửa ra sau lên, bay ngược, rơi xuống đất. Bên người hai cái huynh đệ giống như hắn, đều mặt lộ vẻ nhưng, thậm chí còn không biết xảy ra chuyện gì. Hết thảy liền kết thúc. Đau đớn kịch liệt, mãi đến bọn hắn rơi xuống đất, lan một vòng, mới truyền lại đến trong đầu. Ba người nơi trái tim trung tâm, đều nhiều một cái thật sâu sụp đổ trường ấn. Đinh Du nằm ngửa trên mặt đất, cánh tay chật vật nâng lên, đi sở từ hâm thân bả vai. Nhưng rất nhiều dòng máu không ngừng theo trong miệng hắn tuôn ra, đến mức hắn căn bản không có cách nào động đậy càng nhiều. Tiết Thành Ngọc nhìn cũng không nhìn ba người, giống như nghiền chết ba con kiến, cấp tốc hướng phía nơi xa rời đi. Đảo mắt hắn liền biến mất ở mịt mờ núi rừng bên trong, không thấy tung tích. Thẳng đến lúc này, trước cửa thành tướng phòng giữ binh nhóm mới nhìn rõ xảy ra chuyện gì. Lộ ra khuôn mặt đãng sơn hổ ba người, tại cái kia mang theo hải long mặt nạ người thần bí trước mặt, chỉ chống đỡ một cái chớp mắt, liền cùng lúc bị giết. Trước đó không lâu còn tung hoành Vu Sơn phủ vô địch đãng sơn hổ, cứ như vậy xong. Bọn quan binh còn cho là mình nhận lầm. Nhưng rất nhanh, nghe hỏi mà đến thượng quan Thanh Vinh cùng Nhạc Hàn Tuyển đám người chạy tới, xa xa xem hướng bên này, mới run sợ xác nhận thân phận ba người. Tung hành Vu Sơn phủ đãng sơn hổ, chẳng ai ngờ rằng sẽ dùng như thế một loại phương thức kết thúc. Bình thản, đột nhiên, không chân thực. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Chương 170, đường 1. Ầm ầm. Trên bầu trời dần dần tầng mây chồng chất, truyền ra tiếng sấm. Lặng. Đột nhiên một đạo áo đen thân ảnh xuất hiện tại Đãng Sơn Hổ ba người bên cạnh. Bóng người mang theo màu lót đen ngân tuyến mặt nạ, rõ ràng là mới đánh lui Tiết Thành Ngọc Trương Vinh Vương. Ánh mắt của hắn quét qua mặt đất ba người, trong mắt lộ ra tiếc hận. Thanh Tố. Tại. Thanh Tố từ phía sau cấp tốc tiếp cận, quỳ một chân trên đất. Cái này người còn có hơi thở, mang về trị liệu xong. Trương Vinh Vương chỉ Đinh Du. Này nhân trái tim thiên sinh phía bên phải, cũng coi như hắn mệnh không có đến tuyệt lộ. Thanh Tố kinh ngạc dưới, lập tức tiến lên kiểm tra, phát hiện quả thật Đinh Du còn có hơi thở, lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đi thôi. Trương Vinh Vương ném câu kế tiếp, cấp tốc hướng phía Tiết Thành Ngọc rời đi hướng đi đuổi theo, đảo mắt liền biến mất ở rừng núi. Chẳng qua là tiến vào rừng núi không bao xa, hắn liền đột nhiên dừng lại, đi lên sông lên, ương chảo gật liên tục, mượn lực rơi vào một đạo cây. Một ngụm máu lớn theo trong miệng hắn tuôn ra, bị kịp thời tay cầm che, theo áo bào chậm rãi trượt xuống. Trước đó hắn liền vượt quá giới hạn sử dụng giới hạn, nhường thân thể bị thương, về sau một kích cuối cùng, hắn vận dụng gấp 5 lần trọng sơn, lại đả thương nội tạng. Nhưng một kích kia uy lực cực lớn, đồng dạng cũng nắm Tiết Thành Ngọc hù dọa, hắn tại chỗ xoay người bỏ chạy. Đến hắn cái này hoàn cảnh, tuyệt sẽ không bởi vì nhất thời khí phách mà đánh cược toàn bộ tính mệnh, cho nên xoay người bỏ chạy. Hắn coi là Trương Vinh Phương còn có thể đánh ra như thế kích thứ hai, mà Trương Vinh Phương vì không lộ hãm, một mực tại dáng chống đỡ. Mãi đến nơi này, không ai chỗ, hắn cuối cùng vô pháp che giấu, trong lòng bùng lòng. Gấp 5 lần trọng sơn phản thương cùng Tiết Thành Ngọc giao thủ khủng bố phản chấn thương thế, đồng thời bạo phát đi ra. Cũng chính là hắn kim đan sơ thành, tăng thêm trước kia cũng không chút nhận qua thường, sinh mệnh cực cao, hao tổn cực ít. Ngũ tạng lục phủ bởi vậy cực kỳ cường kiện. Lúc này thanh thuộc tính bên trên, sinh mệnh đã rớt xuống 13 điểm, chỉ còn 32 điểm mức độ cao thấp. Lúc này giải trừ giới hạn về sau, thương thế lập tức cùng một chỗ dâng lên. Không quan hệ, sinh mệnh không có tiếp tục ngã xuống, rõ ràng ta tình huống hiện tại đã ổn định. Kim đan tự lành sức chống cự quả thật bất phàm. Khó trách những cái kia 7-80 tuổi nguyên anh, rơi đầu rơi máu chảy, còn có thể rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, không hề ảnh hưởng. Trương Vinh Phương hồi tưởng lại hư nhất đạo nhân, còn có trước đó thanh hòa cùng những văn tu đó, trong lòng dần dần hiểu rõ. Nếu là không có chân chính hiệu quả, đại đạo giáo cũng không đến mức như thế hưng thịnh, cũng không đến mức sẽ có nhiều như vậy võ tu chuyển tu văn công. Rất nhiều võ tu đến tuổi tác, liền đều sẽ tu hành văn công làm bổ sung. Thoáng chỉnh lý sau, hắn ngẩng đầu xa nhìn Tiết Thành Ngọc rời đi phương hướng. Lần này liền buông tha ngươi. Bất quá, lần sau liền không dễ dàng như vậy. Đem vết máu thấm ướt tại ống tay áo bên trên, hắn quay người hướng phía Kim Sí Lâu tổng bộ hướng đi tiến đến. Vạn Lý Sơn Trang bên kia, bây giờ còn cần hắn xuất thủ cứu chàng. Lúc này hắn tuy trọng thương, nhưng ra tay giải quyết một chút bát phẩm trở xuống võ nhân, vẫn là dễ dàng, không thế nào phí sức. Càng là như hắn như vậy thân pháp cao thủ, nghiền ép thấp tại đối thủ của mình lúc, liền cũng càng là dễ dàng, hao tổn càng nhỏ. Mà nếu là đổi thành những cái kia chính diện cứng rắn cửu phẩm, lại khác biệt. Mỗi một lần cứng đối cứng, kỳ thật đều sẽ lưu lại rất nhỏ tổn thương. Dù sao lực tác dụng là lẫn nhau, nước chảy đá mòn, coi như tảng đá cùng thủy chi ở giữa chênh lệch lớn như vậy cũng sẽ xảy ra chuyện, chớ nói chi là giữa người và người khoảng cách kém xa cái này lớn xa lạ màn. Đinh Du chậm rãi mở mắt ra, ý thức còn có từng tia không thanh tỉnh. Đầu hắn bên trong một mảnh ngây ngô, cuối cùng lưu lại tại trước khi hôn mê, nghe được điểm này thành âm bên trên. Khi đó ánh mắt hắn đã bởi vì mất máu quá nhiều mà xem không thế nào rõ ràng, chỉ có thể nghe được có người ở bên người nói chuyện. Này nhân trái tim tiên sinh phía bên phải mang về. Thanh âm mơ mơ hồ hồ, về sau chính là một nữ tử thanh âm hẳn là. Sau đó hắn liền đã hôn mê. Mà bây giờ, Đinh Du chậm rãi ngồi dậy, chỉ cảm thấy ngực trái đau nhức khó nhịn. Nhưng hắn biết mình lần này là nhặt về một cái mạng. Hắn thiên sinh thể chất cường kiện vô cùng, lần này một dạng bị thần bí nhân kia một trường miểu sát. Tốc độ như vậy, quá kinh khủng. Hắn chẳng qua là ý thức miễn cưỡng phản ứng lại, nhưng thân thể căn bản theo không kịp. Bên ngực trái trong miệng chiêu lúc, tay phải hắn chỉ đập tới một nửa. Phá hạn kỹ cũng vội vàng bùng nổ dùng, nhưng một dạng không kịp. Một trường hắn liền thua. Nếu như không phải hắn tiên sinh trái tim phía bên phải, hiện tại hắn đã là cái người chết. Đinh Du nhắm mắt lại, hồi tưởng lại hai cái huynh đệ trước khi chết dị, ngạc nhiên không thể tin được. Một màn kia màn không ngừng ở trong đầu hắn lóe sáng lại. Hắn giơ tay lên quát ở mặt, giữa kẽ tay mơ hồ có nước mắt chảy ra. Nếu như ta ngay từ đầu không có cuồng vọng như vậy, là hắn hại hai cái huynh đệ, là hắn quá tự cho là đúng. Người kia, hắn nhắm mắt lại gắt gao nhớ lại ngay lúc đó người kia, mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng này tờ màu xanh đậm hình rồng mặt nạ hắn còn nhớ rõ. Ngươi đã tỉnh. Bên giường một cái thanh lãnh giọng nữ vang lên. Chúng ta phát hiện ngươi lúc ngươi đã sắp không được, mất máu quá nhiều, xương ngực đứt gãy, mặc dù cho dược chỉ ngay ngắn xương, nhưng có thể hay không sống xuống tới vẫn là xem chính ngươi. Không nghĩ tới ngươi thật còn sống, nữ tử lãnh đạm nói. Là ngươi đã cứu ta. Đinh Du thả tay xuống, xóa sạch nước mắt trên mặt. Không là là đại nhân nhà ta phát hiện ngươi cuối cùng còn có hơi thở, bằng không không ai phát giác ngươi nằm ở nơi đó cũng giống vậy, chắc chắn phải chết. Nữ tử trả lời. Đại nhân nhà ngươi là ai? Ân cứu mạng, ta Đinh Du nhớ kỹ. Ngày sau tất có châu báo. Đinh Du trầm giọng nói. Đại nhân nhà ta chính là ngươi muốn khiêu chiến Kim Sí Lâu linh sứ. Nữ tử lãnh đạm trả lời. Đinh Du Hà to miệng, trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì. Hắn nguyên bản định động thủ đối thủ, thế mà thành cứu mình một mạng lẫn nhân. Nếu ta được cứu, ta cái kia hai cái huynh đệ đâu? Bọn hắn? Đinh Du im lặng dưới, còn ôm cuối cùng một tia hy vọng hỏi. Chết hẳn. Bọn hắn một dạng là trái tim trúng trưởng, trước tiên liền không có khí. Đối phương trả lời, triệt để tuyệt hắn cuối cùng một tia tưởng niệm. Đinh Du sắc mặt từng cái hạ trắng bệnh, tiến lặng một lát, hắn đột nhiên vươn mình xuống giường. Ta muốn đi xem bọn họ một chút. Mặc dù ngực không ngừng sinh tới kịch liệt đau đớn, nhưng hắn sắc mặt không chút biểu tình. Phản phất đau nhức căn bản cũng không phải là chính mình một. Thanh Tố nhìn hắn một cái, chú ý tới bộ ngực hắn đang ở rỉ ra vết máu. Đi theo ta. Nàng quay người dẫn đường, ra khỏi phòng. Đinh Du lúc này mới chú ý tới, chính mình nằm địa phương, khắp nơi đều mơ hồ có hun khói lửa đốt dấu vết. Tựa hồ nơi này mới trải qua một trận hỏa hoạn. Hai người ra khỏi phòng, bên ngoài khắp nơi bừa bộn, đang có không ít người tại quét dọn chỉnh lý. Những người này đều mặc lấy màu đen hoặc màu trắng đơn sắc trang phục, trên mặt mang theo một dạng mặt nạ màu đen. Cái kia mặt nạ chỉ lộ ra một đôi mắt, không có bất kỳ cái gì hoa văn, bóng loáng một mảnh, để cho người ta thấy một lần khó quên. Hắn nhìn một chút chính mình, mới phát hiện mình cũng ăn mặc màu trắng tinh giống quần áo, bất quá không có mang mặt nạ. Quần áo cũng càng rộng rãi. Cùng ngươi ước chiến cùng ngày, chúng ta Kim Sí lâu tổng bộ bị gặp cường địch, bây giờ vừa mới đánh lui. Thanh Tố ở phía trước đơn giản nói rõ lý do. Đinh Du không nói gì, chẳng qua là ánh mắt đờ đẫn, không ngừng quan sát xung quanh. Tại trải qua một chỗ kiến trúc phế tích lúc, hắn đột nhiên đồng tử co rụt lại, thấy được từng dãy bày thả tại thi thể trên đất. Những cái kia thi thể bị trưng bày đến thật chỉnh tề, đang bị người cầm lấy giống vòi hoa sen đồ vật, đối trên thân phun ra chất lỏng sương mù. Từng dãy thi thể, chói mắt xem xét, không dưới trên trăm cỗ. Mà tít ngoài rìa chỗ, hắn liếc mắt liền thấy được huynh đệ mình, Từ Hâm cùng Tôn Hiểu Huy thi thể. Nhìn xem hai người thi thể, Đinh Du con mắt nóng lên, nước mắt một thoáng liền dâng lên. Hắn nhanh chân xông đi lên, toàn thân phát run, quỳ rạp xuống hai người bên cạnh người. Nước mắt giọt giọt không ngừng chiếu xuống địa phương. Đột nhiên, hắn hung hăng một quyền nện trên mặt đất. Phanh 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 phanh. Một quyền lại một quyền, hắn lồng ngực cũng bắt đầu rớm máu, lại không phát ra gì. Đại nhân nói, ngươi thiếu hắn một cái mạng. Nhớ kỹ trả. Thanh Tố tại phía sau nhàn nhạt nhắc nhở. Mặt khác, nếu như ngươi muốn báo thủ, cũng có thể đi tìm hắn. Hắn biết giết huynh đệ ngươi người là người nào. Đinh Du quỳ trên mặt đất, răng cắn rất chặt. Thanh Tố tại sau lưng, nhìn xem hắn thống khổ bóng lưng, bỗng nhiên có loại không hiểu tình liêu. Coi như võ công luyện đến Đinh Du mạnh như vậy độ, kết quả là, lại có thể thế nào? Giang hồ võ lâm, ngươi tới ta đi, hơi không chú ý chính là sinh tử hai cách. Không ai có thể nhất định cam đoan chính mình sống đến cuối cùng. Nàng đỗng nhiên có chút hiểu rõ, vì sao Kim Sí lâu sẽ dùng tàng làm chủ. Vì sao rất nhiều tổ chức gia tộc sẽ di hòa vi quý. Vì sao nhiều người như vậy, rõ ràng thực lực mình cực cường, nhưng vẫn như cũ kết đảng dựa thế. Toàn bộ Vu Sơn, trừ gia đại nhân, lại có mấy cái có thể so sánh Đãng Sơn Hổ Đinh Du càng mạnh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nếu không phải Đinh Du nếu không phải mình muốn chết, lại làm sao đến mức liên lụy chính mình hai cái huynh đệ. Tại thời khắc này, Thanh Tố giật mình hiểu rõ rất nhiều. Cũng hiểu rõ chính mình ngày sau mong muốn theo đuổi là cái gì. Binh pháp bên trong thường thắng chi đạo, cảnh giới tối cao chính là không chiến. Nguyên lai chính là đạo lý này sao? Kết đảng dựa thế cũng tốt, giấu kín trợ búa cũng tốt, dĩ hòa vi quý cũng giống như thế. Mục đích, kỳ thật đều là không chiến. Lấy thế đè người, nhường người ngoài thần phục lùi bước, cường đại đến không dám động thủ. Giấu kín tự thân, để cho địch nhân căn bản tìm không thấy tự thân động thủ. Dung hòa làm người, để cho người ta liền địch ý cũng không cách nào bay lên, càng không nói đến động thủ. Như thế, chỉ cần không chiến, liền sẽ không thụ thương, liền có thể một mực tồn tại hạ đi. Kỳ thật, ngươi vận khí coi là tốt. Một bên chậm rãi đi tới một cái tên lùn, đang là đồng dạng bị thương Bảo Ninh. Hắn đối xử lạnh nhạt liếc qua Đinh Du. Nếu không phải đại nhân trước đã thương nặng cái kia Hải Long giao nhân, ngươi không biết sống chết đi lên khiêu khích, đoán chừng liền toàn thây cũng không để lại tới. Hải Long giao nhân. Đinh Du chấn động mạnh một cái. Người kia, đến loại trình độ kia ra hỏa, thế mà còn là bị trọng thương. Trong lòng hắn run lên, ngẩng đầu nhìn chòng chọc Bảo Ninh. Ngươi không nhìn thấy hắn máu me be bét khắp người sao? Bảo Ninh trả lời. Người kia bị trọng thương về sau, cấp tốc chạy trốn lúc, sau đó bị các ngươi bà ngăn cản. Ngươi nói đổi thay ngươi, lại là phản ứng gì? Đinh Du nhắm mắt, hồi tưởng lại lúc ấy, người đeo mặt nạ kia sắc thực máu me khắp người. Nguyên lai, ta liền một cái trọng thương người, cũng đánh không lại sao? Trong lòng khó có thể tin, hồi trở lại nhớ tới chính mình trước đó đủ loại cử động, lúc này hốt hoảng cảm giác có chút bi thương. Không đúng. Đông nhiên hắn đột nhiên khẽ giật mình, ngươi mới vừa nói, là đại nhân nhà ngươi đã thương nặng Hải Long giao nhân. Không phải đâu. Bảo Ninh cười lạnh. Đinh Du trong lòng hốt hoảng, xem trên mặt đất các minh đệ thi thể. Trong lúc nhất thời thật lâu không lên tiếng nữa. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Chương 171, đường 2. Đãng Sơn Hổ bị Hải Long Vu Sơn tầng cao nhất giao nhân tại chỗ đánh chết, mà giao nhân lại bị Kim Sí lâu linh sứ tự mình ra tay trọng thương. Tin tức này không có qua mấy ngày, liền truyền khắp toàn bộ Vu Sơn. Lên tới phủ đốc thượng quan gia, Nhạc Hàn Tuyền nhạc gia, xuống đến quán trà tiểu quán phổ thông máy tính. Tất cả mọi người đều từ khác nhau con đường, nghe nói tin tức này. Quan phương cố ý đem chọn cái tin tức kết hợp chỉnh lý, truyền bá ra ngoài. Lại nói Kim Sí lâu a, đây chính là bây giờ linh đỉnh như mặt trời ban trưa Phật môn Đông Tông thế lực. Dĩ vãng đại gia không biết, đó là bởi vì cái tổ chức này khá là khiêm tốn, nhưng lúc này đây, bọn hắn lại muốn điệu thấp, cũng thấp không nổi. Trong quán trà, một người đeo kính kính tuyết thư tiên sinh, đang cầm lấy quạt xếp thao thao bất tuyệt, nói xong gần nhất nóng nhất tin tức mới cùng nghe đồn. Chung quanh trong quán trà khách nhân đều nghe được đó là tập trung tinh thần. Trong bình thường, này chút tuyết thư tiên sinh phần lớn là nói chuyện xưa, nhưng bọn hắn vào Nam ra Bắc, luôn có thể mang đến một chút các loại chuyện mới mẻ. Cùng thương đội một dạng, dân chúng bình thường hiểu rõ đủ loại tin tức đầu nguồn, rất nhiều liền là tới từ những địa phương này. Lưu động tuyết thư tiên sinh, tạp kỹ người, mãi nghệ người, bán cúc người, hoặc là thương đội tiểu lái buôn các loại. Đến mức quan phủ thông cáo cái gì, cũng tính trong đó, bất quá bình thường là dùng tới chứng thực trên phố tin tức ngầm sử dụng. Kim Sí Lâu cái tổ chức này, trong ngày thường là dùng bán tình báo làm chủ, tình cờ tiếp điểm nhiệm vụ ám sát, hoặc là xử lý điểm giả chứng minh loại hình công việc. Nhưng lần này, Vu Sơn Kim Sí Lâu tới cái linh sứ. Cái gì gọi là linh sứ? Cái kia tức là quản lý toàn bộ phủ thành cao thủ mạnh nhất. Thực lực kia, quả nhiên là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, một chiêu đánh ra liền có thể tiếng đẩy 10 dặm, uy trấn bát phương. Lần này, chính là cái kia Kim Sí Lâu linh sứ, quét ngang Hải Long, chân đạp Đãng Sơn Hổ Dương danh cuộc chiến. Nói đến, hôm đó phủ thành cửa lớn rộng mở, hai đạo nhân ảnh tựa như thiên lôi buông xuống, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy phong vân biến ảo, hai tia chớp từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập xuống thành bên trong. Trương Minh Vương trong góc nghe được khỏe miệng hơi chỉ, cái này cũng có thể thổi. Hắn làm sao không biết mình lợi hại như vậy? Còn thiên lôi tia chớp đều tới. Hai ngày trước, hắn tại cứu trở về Đinh Du về sau, Đinh Du hỏi thăm kẻ thù, cùng với sở thuộc tổ chức tên, liền làm tức quyết định gia nhập dưới trướng hắn, dùng báo ân cứu mạng, đồng thời tìm cơ hội báo thù cho huynh đệ. Mà Trương Minh Vương thì bắt đầu nghỉ ngơi điều dưỡng thân thể, khôi phục trước đó chỗ bị thương nặng. Tiết Thành Ngọc thụ thương, hắn cũng giống vậy. Chỉ bất quá bởi vì Kim Đan kỳ văn công tu vi, khiến cho hắn hẳn là so Tiết Thành Ngọc có mạnh hơn năng lực khôi phục. Lúc này mới 2 ngày thời gian, tính mạng hắn giá trị liền khôi phục 1 điểm. Bây giờ đã là 33. So với toàn trạng thái 45 điểm, có lẽ thuận lợi, 2 ngày 1 điểm, hơn nửa tháng liền có thể khôi phục như thường. Mà nội tạng chấn động, hai tay nứt xương, thương thế như vậy, nếu là đổi thành bình thường võ nhân, thương cân động cốt 100 ngày, liền tính võ nhân sức khôi phục mạnh hơn một chút, ít nhất cũng phải hơn 2 tháng. Nghe Tuyết Thư tiên sinh không ngừng nói khoác chính mình chiến tích, Trương Vinh Phương trong lúc nhất thời có chút nghe không vô, đứng dậy tính tiền, đi ra quán trà. Ngoài cửa dòng người rộn ràng, đã lại khôi phục không có Đãng Sơn Hổ trước náo nhiệt. Vu Sơn phủ như thế lại thành, một khi không có trước đó phiền toái, bắn ngược lại, thậm chí so trước kia càng náo nhiệt. Nhìn sắc trời một chút, hắn thẳng tắp hướng phía Thiền Tâm Văn xã hướng đi đi đến. Mỗi ngày học tập vẫn không thể ngừng. Bây giờ, Kim Sí Lâu nội bộ đã tra ra, nội gian liền là Vi Lý. Nhưng chờ bọn hắn trước đi bắt lúc, Vi Lý sớm đã người đi nhà trống. Tại Bảo Ninh trước đi lần theo Vi Lý lúc, bây giờ bọn hắn cùng Hải Long ở giữa liên quan tương đương vi diệu. Phía trên tổng lâu chậm chạp không đến tin tức, Trương Minh Vương cũng không có tiếp tục phái người, bốn phía chu diệt Hải Long người, chẳng qua là hai bên nước giếng không phạm nước sông, đều không có bất kỳ cái gì động tác. Tổng lâu chậm chạp không trở về tin tức, nhường Trương Minh Vương trong lòng dâng lên một tia nôn nóng. Lúc trước hắn quy hoạch, hết thảy đều xây dựng ở có tổng lâu duy trì phía dưới mới có thể thành lập. Bây giờ, nếu là không có thế lực sau lưng duy trì, như vậy hắn liền trở thành một nhánh một mình. Bây giờ liền Hải Long đều phái tới siêu phẩm giao nhân, mà Kim Sí Lâu nhưng như cũng không hề có động tĩnh gì. Trương Minh Vương trong lòng mơ hồ có suy đoán. Nhìn tới, hết thảy vẫn là đến dựa vào chính mình a. Thở dài một tiếng, hắn đồng bộ tiến vào Thiền Tâm Văn xã, đi vào anh sơ nhân trước phòng. Văn xã nội nhân số chẳng biết tại sao, càng ngày càng ít. Lần trước hắn tới, nơi này còn có thể thấy 3-4 người nói chuyện phiếm. Lần này vừa tiến đến, bên trong liền có một cái quét dọn vệ sinh phu nhân, còn lại một người cũng nhìn không thấy. Đông, đông, đông. Nhẹ nhàng gõ vang môn. Nghe trong môn mơ hồ bay ra nhàn nhạt hương khí, Trương Vinh Phương chẳng biết tại sao, đông nhiên có loại an tâm cảm giác. Mùi thơm này cùng trước đó khác biệt. Hắn trong lòng nắm lấy. Mời đến. Anh sơ nhân thanh âm mới từ bên trong truyền ra. Trương Vinh Phương đẩy cửa vào. Khói dậy. Hắn đang tiếng nói. Anh sơ nhân đang ngồi ngay ngắn ở phía sau bức rèm tre, khuynh chân, trên đùi thả một tấm đàn dài. Tựa hồ đang ở điều dây cung. Trước đó cái kia thích khóc tiểu nha đầu cũng không thấy tăm hơi, trong phòng trong lúc nhất thời chỉ còn hai người. Người thụ thương rồi. Anh sơ nhân đột nhiên ngón tay một chậu, ngẩng đầu lên. Cách rèm trâu, ánh mắt của nàng phảng phất thực chất, nhìn chăm chú đến Trương Vinh Phương trên thân. Cô nương phát hiện. Trương Vinh Phương cười cười, thật có lỗi, trên thân mùi thuốc dù sao cũng hơi nặng. Không phải mùi thuốc. Người hô hấp có chút gấp rút, không cân đối. Anh sơ nhân thấp giọng nói. Giống như lần này, tiếng thân khác biệt, cẩm tâm bất hòa, liền có sơ hở. Cô nương cũng hiểu võ học. Trương Vinh Phương kỳ thật rất sớm liền muốn hỏi câu nói này, anh sơ nhân cái này người không đơn giản, hắn hết sức sớm liền đã nhìn ra. Có thể làm cho Kim Sí Lâu hệ thống tình báo điều tra không ra sơ hở gì người, sau lưng không có bí mật gì, ai biết tin. Biết một chút. Anh sơ nhân nói khẽ, nhưng chỉ dừng ở tự vệ. Dùng cô nương hiểu biết, nếu là quả thật luyện tiếp, nhất định có sở hạch. Trương Vinh Phương chân thành nói. Hắn tại khoảng cách này, có thể rõ ràng nghe được đối phương nhịp tim, cái kia tiếng tim đập cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Cũng là so với người bình thường hơi cường kiện điểm A. Đối phương xác thực không có nói láo, nàng có lẽ thật chỉ là biết chút. Nhân sinh khổ đoạn, khổ hải vô biên, võ công một dạng cũng là tại trong bể khổ dãy rủa, khổ càng thêm khổ, này cần gì phải? Anh sơ nhân trả lời. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng vuốt ve dây đàn, tựa như vuốt ve tình nhân da thịt, ôn nhu mà thư giãn. Kỳ thật, hôm nay, coi như công tử không đến, ta cũng dự định hướng ngài chào từ biệt. Chào từ biệt. Cô nương muốn đi. Trương Vinh Vương nhíu mày lại, hắn tỏa văn mới học hơn phân nửa, nếu là đối phương đi, về sau. Có một phương xa tỉ tỉ, dự định đắp một sân khấu kịch, mời ta tiến đến tương trợ. Dù sao ta cũng hiểu sơ hí khúc tạp kịch. Lúc trước tình cảm vẫn còn, tóm lại không tốt từ chối. Anh sơ nhân cười cười. Sân khấu kịch sao? Trương Vinh Vương nghe ra trong đó có ẩn, nhưng đối phương không tỉ mỉ nói, rõ ràng là không muốn. Hắn cũng không hỏi thêm nữa. Đáng tiếc. Như cô nương rời đi, tại hạ cũng không biết đi nơi nào tìm tinh thông tỏa văn người. Đầy đủ. Anh sơ nhân trả lời. Dùng công tử bây giờ trình độ, đọc một chút không phức tạp văn bản, đã đủ. Tại về sau, tự động học tập, cũng là có thể. Nàng đứng người lên, đem đàn dài đặt vào một bên. Tốt, liền bắt đầu hôm nay bài học cuối cùng đi. Công tử có cái gì muốn hỏi thăm, có thể phải tận lực hỏi xong. Hiểu rõ. Trương Vinh Vương trịnh trọng gật đầu. Hắn lấy ra trước đó bài tập sổ, lật ra, đem lần trước chương trình học ôn tập một lần. Sau đó theo bên trong tìm xảy ra vấn đề, một hỏi thăm. Anh sơ nhân từng cái trả lời. Nói đến hai người trước đó ước hẹn cùng đi ra chơi, cũng đến bây giờ không có đoạn sau. Mà hai người cũng đều ăn ý không có lại đi để. Không bao lâu, chương trình học kết thúc. Trương Vinh Vương đứng dậy cáo tử. Trương Quân. Đột nhiên anh sơ nhân nhẹ giọng gọi ở hắn. Kỳ thật, nguyên bản ta là dự định tại đây bên trong đợi 3 năm, bây giờ nửa đường biến cố. Nếu là ngươi còn muốn học tập tòa văn, gộp hiểu trong đó sâu xa, có thể đi nơi này. Địa phương nào? Trương Vinh Vương vừa dứt lời, liền chợt cảm giác không đúng. Hắn ánh mắt theo chính mình vợ bên trên nâng lên, lại run sợ phát hiện, trước mắt rèm châu phía sau đã là giông tuyết. Anh sơ nhân sớm đã không biết lúc nào rời đi. Hắn một thoáng đứng người lên, trái tim cấp tốc nhảy lên. Anh sơ nhân lúc nào rời đi? Môn ngay tại phía sau hắn, hắn vậy mà một chút cũng không có phát giác. Cái này người bản lĩnh mạnh, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ nơi này có cái gì cơ quan? Hắn đột nhiên nghĩ đến điểm này, tranh thủ thời gian xông lên phía trước, xốc lên rèm châu. Bên trong trống rỗng, giường tấm ván gỗ cũng dị thường vương vức, bên trên còn phủ lên màu hồng nệm êm. Mà phía sau, một cái cửa sổ đang nửa mở, thổi ra trận trận gió nhẹ. Bên cửa sổ treo một tấm viết chữ viết tơ lụa. Đỏ nhạt vải lụa theo gió nhẹ không ngừng lay động, phảng phất không ngừng đang nhắc nhở nó tồn tại. Trương Vinh Vương đến gần đi qua, quan sát tỉ mỉ dưới vải lụa. Cách ống tay hào nắm, xác định không có độc, mới bày ra mảnh độc. Vượt qua hắn dự liệu là, vải lụa bên trên không có cái gì nhắn lại. Chẳng qua là một nhóm địa chỉ. Âm Hoài Lâm, đại trọng quan, Lâm Trung Ảnh trên thân, có ngươi cần thiết đồ vật. Ta cần thiết đồ vật. Trương Vinh Vương im lặng, hắn cần gì? Hắn cái gì cũng không thiếu. Không đúng. Đột nhiên trong lòng hắn khẽ động. Bây giờ hắn đã cựu phẩm cực hạn, thân thể tiềm năng người ở bên ngoài xem ra, có lẽ đã đến cực hạn. Là nên tìm kiếm như thế nào đột phá siêu phẩm đường tắt. Mặc dù hắn tự mình biết, coi như không cần siêu phẩm bí thuật, hắn cũng có thể cưỡng ép vận dụng thanh thuộc tính đột phá. Nhưng nếu không dùng siêu phẩm bí thuật đột phá, sợ rằng sẽ ngoài định mức dẫn tới nhòm nó. Trương Vinh Vương trong lòng lóe lên đạo đạo suy nghĩ, cho nên nhất định phải hợp lý đột phá siêu phẩm, không thể chừa lại sơ hở. Hắn bây giờ thân ở có hai cái tổ chức, một là Kim Sí Lâu, hai là Đại Đạo Giáo. Kim Sí Lâu không hề nghi ngờ thế lực mạnh hơn, nhưng bây giờ tựa hồ xảy ra biến cố, mà lại hắn một tầng kim bằng mật lục cũng không có tu hành. Muốn đột phá, sợ là chỉ có thể tuyển Đại Đạo Giáo. Mà Đại Đạo Giáo có đột phá siêu phẩm bí thuật sao? Hắn tại Đại Đạo Giáo như thế mấy năm, một lần đều không nghe nói. Mang theo vài lùa, Trương Vinh Vương không có dừng lại, nhanh chóng nhanh rời đi Thiền Tâm Văn Xã. Đại Đạo Giáo nếu là thật có siêu phẩm mật pháp, cái kia chắc chắn tại Tổ Đỉnh Thiên Bảo Cung. Mà Thiên Bảo Cung chỗ Đại Đô, có lẽ phải tìm cơ hội đi một chuyến Đại Đô. Mà vải lụa bên trên địa chỉ, hắn dự định thương thế hoàn toàn về sau, lại đi tìm đòi. Này anh sơ nhân thần bí như vậy, nhưng từ đầu tới đuôi đối với hắn đều không có ác ý. Chỉ sợ địa chỉ này cũng đại biểu cho một ít đối với hắn vật hữu dụng. Mặt khác, Lâm Trung Ảnh, không phải liền là trước đây ít năm, Vu Sơn phủ phát sinh thiếu nữ mất tích vụ án kia. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Chương 172, tìm kiếm, 1. Nửa tháng sau. Thương sự phủ. Thư phòng. Trương Vinh Vương cùng tỷ phu Tốc Đạt Hợp Kỳ ngồi đối diện nhau. Giữa hai người trưng bày một tấm cờ bàn. Trên mặt bàn hắc bạch tử chém giết đến khó phân thắng bại. Trương Vinh Vương chấp trắng, tỷ phu Tốc Đạt Hợp Kỳ chấp đen. Lúc này cờ đen đã đem cờ trắng thôn vệ hơn phân nửa. Thắng bại rõ ràng. Suy tư một lát, Trương Vinh Vương không thể không căng cờ nhận thua. Tỷ phu tài đánh cờ tinh xảo, ta nhận thua. Hắn lộ ra một tia tức giận chi sắc. Ngươi còn trẻ, có chút mạch suy nghĩ chưa thấy qua, nghĩ không ra, cũng là như thường. Tốc Đạt Hợp Kỳ cười nói, vẻ mặt ôn hòa. Hắn đã một năm không có phát bệnh, bây giờ tình huống càng ngày càng ổn định, trong nhà cũng mọi việc hòa thuận. Cái này khiến tâm tình của hắn càng ngày càng biến tốt. Trong bàn cờ, kỳ thật chưa chắc không phải ngưng tụ hơn phân nửa nhân sinh. Hắn thở dài. Nhiều khi, ngươi không tranh, liền sẽ dần dần mất đi tranh đoạt lực lượng. Cuối cùng bất luận bao lớn địa bàn, đều sẽ hóa thành tử địa. Thị phu nói quá rộng rãi, Vinh Vương không phải rất rõ ràng. Trương Vinh Vương cúi đầu nói, không có gì, chẳng qua là biểu lộ cảm xúc. Tốc Đạt Hợp Kỳ bây giờ không có đáng sơn hổ trở ngại, sự vụ càng ngày càng thông thuận. Cũng chính là bởi vậy, đang làm ra mấy món công lao về sau, hắn cũng có hướng lên một bước tư cách. Lúc này biểu lộ cảm xúc, lại đột nhiên phát hiện, chính mình cùng một cái 18 tuổi tiểu hài tử nói này chút làm gì. Trương Vinh Phương cuối cùng tuổi trẻ, lại tốn không ít thời gian tại luyện võ bên trên, rất nhiều thứ không hiểu, cũng rất bình thường. Chính mình giống hắn lớn như vậy lúc, còn đang vì một cái thiếu nữ xinh đẹp cùng tộc đệ tranh giành tình nhân đây. Thoáng qua đều đã nhiều năm như vậy. Nhìn xem đối diện một mặt ngây ngô em vợ, hắn lại liên tưởng đến chính mình hiền nội trợ thê tử Trương Vinh Du. Kỳ thật ta cũng thường xuyên cùng tỷ ngươi nói, ngươi tính cách là tốt, mặc dù có chút xúc động, nhưng thiếu niên khí phách, chỉ cần là vì đúng sự tình, liền sẽ không sai. Người trẻ tuổi phải có nhuệ khí, mới có thể dũng cảm tiến tới. Có thể tỷ ngươi luôn là lo lắng, cảm thấy ngươi cũng dễ dàng gặp rắc rối. Nàng cứ như vậy, luôn lo lắng cái lo lắng này cái kia. Trương Vinh Phương không thèm để ý nói, kỳ thật ta đều 18, lúc trước đi một mình thật xa lộ trình, không phải cũng không có xảy ra chuyện gì. Nói thì nói như thế, thì ngươi cũng là quan tâm ngươi. Nếu là biến thành người khác, thường xuyên cùng ngươi nói này chút không xuôi thai lời làm gì. Tốt, không nói cái này, trong ngày thường ngươi nhiều đối nàng tốt là được. Tốc đạt hợp kỳ khuyên. Biết biết. Biết liền tốt, chúng ta nói một chút chính sự, ta bên này có một cái danh sách đề cử, có thể nhường ngươi bổ Vu Sơn phủ vận tải đường thủy thương Lý Thiếu, nếu như ngươi nguyện ý, ngày kia là có thể đi tiền nhiệm. Vận tải đường thủy thương Lý mặc dù chỉ là lại, nhưng cũng là trong đó nhất lên một cấp. Chỉ cần ngươi hơi làm ra chút chuyện, ta liền có thể để ngươi làm đang vận tải đường thủy lý trưởng. Vậy cũng xem như cựu phẩm. Tốc đạt hợp kỳ trịnh trọng nói. Bất kể như thế nào, theo lại đến quan, này là bao nhiêu người cả một đời đều tha thiết ước mơ cơ hội. Một khi thành quan, tại đại linh cơ hồ liền có thể nhiều đời truyền xuống. Chỉ cần không ra lớn lỗ hổng, liền hết thảy không có việc gì, vĩnh hưởng phú quý. Như lại nhân khẩu thịnh vượng, càng là có thể dùng cái này khai chi tán diệp, thành tựu một chô gia tộc cường hảo. Ai nha tỷ phu, ngươi biết ta chút bản lĩnh này, kia là cái gì vận tại đường thủy thương Lý ngày ngày đi quản làm ăn, đều là chút khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Việc ta thế nào làm được tới này cái? Ngài vẫn là khác tìm người khác đi. Trương Vinh Vương lập tức tự tuyệt. Hắn nếu là đi thương nghiệp con đường này, liền hoàn toàn làm rối loạn chính mình trước đó quy hoạch, mà lại hắn không có ý định một mực lưu tại Vu Sơn. Thân phận của Trương Ảnh bây giờ đã làm đến tương đương với 6-7 phẩm cấp bậc. Tại Đàm Dương thành Minh Kính Cung, cũng xem như đạo tịch bên trong cao tầng. Đã có cơ sở này, hắn hà tất bỏ gần tìm xa, còn muốn từ nhỏ lại bắt đầu làm lên. Đến mức đạo tịch lộ tuyến chức quan có hay không có ảnh hưởng. Bây giờ đại linh coi trọng miếu học hợp nhất, đạo Phật một dạng có thể đi đến cao vị. Mặt khác, so với Trương Ảnh, Trương Vinh Phương cái thân phận này còn nhiều thêm một tầng gông cùm xiềng xích. Đó chính là hắn là man nho. Trương Ảnh đây chính là đường đường chính chính bắt nhân thân phận, bay lên dâng lên xa so với bên này nhanh rất nhiều. Vậy được rồi, đã ngươi trong lòng không muốn, ta cũng không bắt buộc, bất quá ngươi phải hiểu được, bỏ lỡ cơ hội này, ngày sau lại muốn cầm đến chức quan béo bở, liền không sẽ dễ dàng như vậy. Lần này cũng là bởi vì đãng sơn hổ sự tình, trước đó quan lại bị rơi xuống mới có. Tốc đạt hợp ký nhắc nhở. Không có việc gì không có việc gì. Trương Vinh Phương chẳng hề để ý, tỷ phu ngươi là không biết ta, ta Trương Vinh Phương liền đưa thích mỗi ngày nghĩ làm cái gì, đạo tịch cũng là đi đạo cung bên trong treo cái tên. Ngược lại có ngươi cùng tỷ tỷ ở phía trước, sợ cái gì? Đảo là các ngươi, tranh thủ thời gian sinh mấy cái tiểu tử béo, không phải tốt hơn. Tránh khỏi suốt ngày lão nhìn ta chằm chằm. Tốc đạt hợp kỳ dở khóc dở cười. Trước kia hắn cũng là nghe thê tử nói qua, cái này em vợ tính tình không tốt, tất. Trước đó một mực không cảm thấy. Nhưng bây giờ, cũng là lần đầu tiên trải nghiệm đến. Những người khác ngàn cầu vạn cầu cũng không chiếm được viên chức chí lộ, hắn thế mà không thèm để ý chút nào, vứt bỏ như giày rách. Bất quá Trương Vinh Phương càng như vậy, hắn liền càng là cảm giác đối phương hào sảng, chân thành, không thèm để ý quyền thế phú quý. Đối phương càng như thế, liền càng là cảm giác hắn phẩm tính thẳng thắn. Xúc động điểm kỳ thật không có gì không tốt, tối thiểu sẽ không giống có thân tộc như vậy, mặt ngoài nét mặt tươi cười như hoa, sau lưng mưu tính hại người. Hồi tưởng lại tại đại đô lúc đủ loại tao ngộ, tốc đạt hợp kỳ trong mắt cũng lóe lên một chút ảm đạm. Tốt, ngươi trở về nghĩ thêm đến, còn có một tuần thời gian, nếu như hồi tâm chuyển ý, liền tới cùng ta nói, nếu không nguyện, vậy cũng không cần để. Biết tỷ phu. Trương Vinh Vương trả lời. Hắn nhìn ra tốc đạt hợp kỳ trong mắt chân thành. Thành như tỷ tỷ nói, đây đúng là một cái hết sức chân thành người. Hắn người đối diện tốt, tính tình ôn nhu, phẩm cách chính trực, mặc dù không phải hết sức thông minh, tướng mạo cũng rất xấu. Nhưng cái này thói đời, bề ngoài đẹp mắt, tâm như xà hạt người chẳng lẽ con ít. Trừ ra thỉnh thoảng sẽ phát một lần bệnh bên ngoài, tốc đạt hợp kỳ quả nhiên là tỷ tỷ lương vối. Mặt khác, nghe nói ngươi tại cùng Kim gia Kim Tụ Nhi lui tới. Tốc đạt hợp kỳ đột nhiên hỏi. Đúng vậy a. Trương Vinh Phương liền là cầm Kim Tụ Nhi làm bia đỡ đạn, tự nhiên gật đầu quả thực là. Không có Kim Tụ cản trở, chỉ sợ hắn hiện tại lại là 3 ngày một lần ra mắt, phiền phức vô cùng. Kim gia cũng chính là tiểu thương gia tộc, Kim Tụ cùng ngươi, kỳ thật cũng xem như trèo cao. Tốc đạt hợp kỳ sắc mặt bình tĩnh. Ngươi như là ưa thích, chơi đùa chính là, bực này hiệu quả và lợi ích người, đa số không phải thật tâm, đừng coi là thật. Ách. Trương Vinh Vương trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Phải nhớ kỹ, không nên bị người ngoài tận nghi ngờ, nếu ngươi thật ưa thích Kim Tụ, có thể mang nàng rời đi Kim gia, nuôi dưỡng ở bên ngoài. Ngắn lại bán đi nhạc quán là được. Dạng này đến một bút đồ cưới về sau, bán người còn có thể kiếm lại một bút hồi vốn. Tốc đạt hợp kỳ sắc mặt như thường nói. Trương Vinh Vương không phản bác được. Được a, hắn thu hồi lời nói mới rồi, này tỷ phu kỳ thật tuyệt không chính trực. Quả nhiên là tại thương nói thương. Xem em vợ vẻ mặt đờ đẫn, Tốc Đạt hợp kỳ cho là hắn là lo lắng Kim gia. Không có việc gì, ta danh nghĩa sản nghiệp không ít, Kim gia hơn nửa cuộc đời ý đều phải dựa vào chúng ta. Đừng nói chơi bọn hắn một người, liền là đánh chết bọn hắn đại phòng thân huyết, bọn hắn cũng chỉ được nhẫn nhịn. Hắn cười nói, ngươi nếu là còn lo lắng, có muốn không ta hiện tại liền phái người tới, phế bỏ bọn hắn một nửa sản nghiệp cũng bất quá một cái bắt chuyện sự tình.
Không, không cần tỷ phu. Trương Vinh Vương vội vàng nói,
không đến mức. Kim tụ kỳ thật cũng rất tốt.
Ngươi a liền là quá thiện lương.
Tốc Đạt hợp kỳ chỉ hắn,
ngươi phải nhớ kỹ, trên đời này chỉ có chúng ta bốn người là người một nhà.
Mặt khác,
hắc hắc, một chút cũng đừng tin.
Hắn nói bốn cái, Trương Vinh Vương cũng hiểu rõ là thế nào bốn cái. Trừ ra ba người bọn họ bên ngoài, còn có một cái hẳn là Lô Mỹ Sa.
Nghe tỷ phu một chầu thuyết giáo,
Trương Vinh Vương không tự chủ được trong lòng thở dài.
Thế đạo này, như chính mình như vậy thiện lương người, thật quá ít.
Kim tụ xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời.
Ngày đó âm trầm như chỉ, giống như tán không phải tán.
Nàng đưa tay gõ gõ Trương Vinh Vương trạch viện cửa lớn.
Ung dung,
mời đến.
Bên trong truyền đến thanh âm.
Kim tụ thoáng dùng sức, đẩy ra cửa sân.
Trong sân, Trương Vinh Vương đang một thân lam nhạt đạo y, bên ngoài khoác màu trắng sợi không treo áo.
Treo áo là một loại giống nữ tử áo choàng quần áo và trang sức, bình thường dùng để trở sức hoặc là tô điểm quá đơn điệu đơn sắc áo bảo.
Từ góc độ này nhìn lại, Kim tụ cảm giác cái này người dáng người làm thật khôi ngô cao lớn.
Hồi tưởng lại Lô Mỹ Sa một mặt không thích vẻ mặt, còn có những cái kia châm chọc khiêu khích.
Trong nội tâm nàng ổn định lại, vô luận từ góc độ nào đến xem, lựa chọn của nàng đều không sai.
Lô Mỹ Sa như vậy đại tiểu thư lại hiểu cái gì?
Hối hận.
Nàng bây giờ như vậy tình cảnh, không biết đoán chút, không có tiền dùng mới càng là sẽ hối hận.
Hôm nay chúng ta đi thế nào đi dạo?
Nàng nhích tới gần, cầm trong tay một cây dương liễu nhanh lúc gần lúc hiện.
Một bộ thiên chân khả ái, không có gì tâm cơ bộ dáng.
Trên thực tế, những ngày qua ở chung, để cho nàng càng ngày càng có chút nóng nảy.
Bởi vì Trương Vinh Phương mặc dù nguyện ý cùng nàng cùng một chỗ ra ngoài du ngoạn, giết thời gian, nhưng đối nàng tựa hồ không có cảm giác gì.
Một cái nam nhân, nếu như đối một cái cô gái xinh đẹp thời gian dài như vậy, không có một chút thẹn thùng, không có có ngượng ngùng, càng không có bất kỳ cái gì cố gắng vượt khuôn cử động cùng lời nói.
Như thế quân tử quá mức.
Cái kia đại khái suất là đối với nàng không hứng thú.
Cho nên Kim Tụ hôm nay đặc biệt cách ăn mặc trang điểm một phen công phu.
Tóc đen đến chỗ lưng, thật nhỏ hai cây bím tóc xen lẫn tại tóc dài, phối hợp hai bên rủ xuống bờm dài sừng, còn có ngạch đầu tề lưu hải.
Lại thêm trên mặt trái xoan anh màu hồng cái miệng nhỏ nhắn, vụ sáng mắt to.
Cho người ta một loại thanh thuần đáng yêu bên trong, xen lẫn một tia non nớt thành thục.
Trừ ra kiểu tóc, trên người nàng ăn mặc cũng tỉ mỉ chọn lựa qua.
Vàng nhạt không có tay áo, ở trước ngực hơi lộ ra một tia tuyết da thịt trắng.
Hạ thân màu trắng đai đeo váy ngắn, dùng một đầu màu lam nhạt dây lụa buộc lên, đem vòng eo trói buộc đến luyện chuyển vừa nắm.
Đứng dậy chuyển động lúc, tình cờ còn có thể trông thấy dưới váy trên hai chân, mặc bó sát người trang phục thợ săn quần dài.
Cái kia quần dài toàn thân màu xám nhạt, là dùng bằng đông chế thành, co giãn rất tốt, chặt chẽ bao bọc hai chân, đem theo chân đến eo khúc đường hoàn toàn nổi bật ra tới.
Nếu không phải váy che lấp, Kim Tụ cũng không dám mặc loại này quần dài ra ngoài.
Nay loại trang phục, trên thực tế là đã từng rừng rậm dân tộc lưu truyền tới nay.
Tại trong rừng rậm, vì để tránh cho bị bụi cây bụi gai treo lại quần áo, đại bộ phận đều chọn bó sát người một chút trang phục.
Bình thường trang phục như vậy sẽ phân phối bằng da trường hoa cùng váy da.
Bởi vì nếu không che lấp, mặc vào tương đương không có mặc cái gì đều có thể bị thấy.
Tại phát hiện Trương Vinh Phương đối nàng tựa hồ không thế nào cảm thấy hứng thú về sau, Kim Tụ liền bắt đầu nghĩ biện pháp,
tận khả năng nổi bật chính mình ưu thế.
Đối với cái này nàng hết sức có tự tin.
Mặc dù nàng bỡ đỡ, yêu tiền, nũng nịu,
trong nhà mẫu thân còn cần đại lượng tiêu xài chữa bệnh,
nhưng nàng xinh đẹp a,
mấy ngày này chung quanh đều chuyển lần, hôm nay liền đi địa phương xa một chút đi.
Trương Vinh Phương cười nói, nghe nói Âm Huệ Lâm bên kia có không ít lê hoa nở, chúng ta có thể đi dạo chơi ngắm hoa.
Tốt, hoa lê trắng đoán, nhìn từ xa liền có thể ngửi được hương khí, chúng ta còn có thể mua chút thức ăn dưới tảng cây dã thực.
Kim Tụ cũng tới hào hứng,
thời đại này dã ngoại đi du ngoạn đối với bình thường người đều là tương đối xa xỉ sự tình,
bởi vì trong rừng nguy hiểm rất nhiều, nếu là không có thực lực người đi tới, rất dễ dàng xảy ra chuyện.
Cũng chính là Trương Vinh Phương là nhập phẩm võ nhân, mới dám phát ngôn bừa bãi đi dã ngoại dã thực.
Cũng tốt.
Trương Vinh Phương cười gật đầu.
Hắn tự nhiên không phải tâm huyết dâng trào, tùy ý chọn vị trí.
Âm Hoài Lâm,
nơi đó chính là Lâm Trung Ảnh vụ án đã từng phát sinh địa phương.
Bây giờ mặc dù bản án không tiếp tục phát, vẫn như trước không có nhiều người đi tới.
Toàn bởi vì Âm Hoài Lâm bên trong không chỉ cây lê nhiều, cây hoại càng nhiều.
Liên miên bóng cây che đậy, âm khí âm u.
Người bình thường cũng không dám tùy tiện tiếp cận.
Trong khoảng thời gian này, hắn vừa vặn mượn dưỡng thương, một mực thu thập có quan hệ Âm Huệ Lâm tình báo. Bây giờ thương thế tốt hơn nữa, lúc này, hắn liền dự định đi trước chúng quanh đi dạo, nhìn một chút thực địa.
Chờ đến thương thế hoàn toàn khỏi rồi, lại chuẩn bị hoàn toàn về sau, dẫn người tiến vào.
Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem.
Chương 173, tìm kiếm 2.
Những ngày này, Kim Sĩ Lâu bởi vì thanh danh vang dội, rất là hấp dẫn không ít thanh niên võ nhân chú ý.
Có thể cung cấp sàng chọn gia nhập người, cũng một thoáng biến nhiều.
Chẳng qua là có người gia nhập về sau, cũng không thể hoàn toàn tuân thủ giữ bí mật chuẩn tắc,
còn cần không ngừng nhắc nhở giám sát. Loại người này tạm thời chỉ có thể làm phó lâu thành viên. Mà chính lâu thành viên, gia nhập chỉ có 3 người. Đều là cá tính ổn trọng, thủ khẩu như bình loại hình. 3 người này rất là chia sẻ thanh tố cùng bảo thủ rất nhiều tạp vụ. 3 người danh hiệu phân biệt là Thank You, Sick You, Hack You. Võ công cũng đều tại ngũ phẩm phía trên. Sau lưng đều có Vu Sơn bản địa thân tộc. Như thế có lo lắng tại, càng thêm có thể bảo chứng hắn đối Kim Sí Lâu trung thành. Mà liền tại Trương Vinh Phương cùng Kim Tụ hai người, thương lượng hẳn là trước đi mua một ít cái gì, làm giá thực chuẩn bị lúc. Âm Huệ Lâm bên trong, một chỗ cũ nát bỏ phế âm u trong đạo quan. Bành! Một đạo thân ảnh chật vật, hung hăng đâm vào nửa cánh cửa lớn bên trên, lan ra tới. Thân ảnh máu me khắp người, chỉ có thể theo dáng người đường cong bên trên, phân biệt ra được, đây là cái dáng người no đủ cô gái trẻ tuổi. Trên người nàng nguyên bản nên ăn mặc thợ săn da trang, nhưng lúc này màu nâu đậm da trồn áo khoác bên trên, đã dính đầy chính mình vết máu. Màu đen quần da bên trên cũng khắp nơi từng đạo vết thương. Chạy! Chạy mau! Cách nơi này càng xa càng tốt. Trần Diệu Hương trong lòng cũng thiếu, đứng lên liền hướng nơi xa chạy như điên. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình vốn là trong thành nghỉ ngơi, vì ra ngoài núi săn làm chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng, sơ ý một chút ngủ về sau, tỉnh nữa đến, liền đến này Âm Huệ Lâm bên trong. Nàng một tỉnh lại, liền phát hiện, bên cạnh mình nguyên bản hảo hữu cùng Bảo Tiêu, đều không thấy. Chỉ có một mình nàng, nằm nghiêng tại rách dưới đạo quan cạnh góc tường. Mà lại, nàng nằm trong phòng kia, còn có một đạo nhân, đang đưa lưng về phía nàng, túi đầu tính toán, niệm tụng lấy thật sao kinh văn. Nàng nghe không hiểu đối phương niệm cái gì, nhưng thân thể bản năng lại cảm giác được, một cô mãnh liệt run rẩy cảm giác không ngừng kích thích nàng, để cho nàng mau thoát đi nơi đó. Không chút do dự, nàng thừa dịp đạo nhân niệm kinh lúc khe hở, lặng lẽ rời phòng, hướng phía bên ngoài chạy như điên. Chờ đến chạy như điên sau khi ra ngoài, nàng mới phát hiện, thân thể của mình chẳng biết lúc nào thụ nhiều như vậy thương, mà lại rất nhiều thương thế phảng phất phật căn bản cảm giác không thấy đau đớn. Này loại mãnh liệt dị thường, để cho nàng đối tình cảnh của mình càng ngày càng cảm giác hoảng sợ. Lảo đảo chạy ra đạo quan, Trần Diệu Hương không có chạy bao xa, liền đột nhiên toàn thân run lên, bước chân dừng lại. Nàng ngơ ngác nhìn trước mặt trong rừng. Từng viên đại thụ trên cành cây, đang treo vô số cố bị đâm thủng ngực đính trên tảng cây thi thể. Những thi thể này mỗi một cái đều không giống người bình thường. Bọn hắn dáng người khôi ngô cường tráng, trên thân hoặc nhiều hoặc ít mang một chút người giang hồ mới có thể dùng đặc thù eo túi. Có bên chân còn đi một chút binh khí. Nhưng chính là như thế một nhóm người, thế mà tại đây loại trong núi sâu, toàn bộ vẫn diệt tại đây bên trong. Trần Diệu Hương toàn thân phát lạnh, chỉ cảm thấy cái này là một cơn ác ngộng, vô pháp tỉnh lại ác ngộng. Nàng không tự chủ được rút lui hai bước. Hương Nhi. Bỗng nhiên nơi xa truyền đến rất nhỏ trận trận tiếng hò hét. Trần Diệu Hương mừng rỡ, vội vàng kêu to. Ta tại đây bên trong. Minh ca. Ta tại đây bên trong. Xa xa tiếng người một chầu, lập tức sôi trào lên, tựa hồ tới không ít người. Hương Nhi. Ngươi tại chỗ đừng động, ta lập tức tới tìm ngươi. Tuyệt đối đừng động a. Gọi là Minh ca người lớn tiếng nói. Ta liền ở tại chỗ chờ ngươi. Trần Diệu Hương trong lòng mừng rỡ, lớn tiếng trả lời. Chẳng qua là thanh âm mới hồi trở lại xong, nàng chợt cảm giác không đúng. Phía sau mình, tựa hồ có đồ vật gì ngăn trở tất cả ánh sáng. Một cỗ băng lãnh run rẩy cảm giác lại lần nữa xông lên nàng toàn thân. Đột nhiên, nàng quay đầu lại, trông thấy trước đó cái kia thần bí đạo nhân đang đối mặt lấy nàng, giơ lên cao cao trong tay sắt đạo nhân này mang theo kim loại mũ giáp, toàn thân lộ ra vị trí, cũng đều bao lấy kim loại. Như trên tay mang theo bao tay bằng kim loại, trên cổ cũng bị mũ giáp vỏ kim loại che kín. Lạc, kiếm sát hạ lạc. Âm Huệ Lâm bên ngoài, Trương Vinh Vương cùng Kim Tụ đem một tấm màu lam khăn trải bàn trải trên mặt đất. Sau đó đem mang tới thức ăn từng cái thả ở phía trên, lại ở một bên đốt một chú khu nhang muối. Ung dung hương khí bên trong, hai người ngồi xổm hạ xuống, một bên nói chuyện phiếm, một bên ăn lên mang tới quả vặt. Bọn hắn chọn địa phương là Âm Huệ Lâm xung quanh náo nhiệt nhất dã thực khu. Nơi này chung quanh thường xuyên có thợ săn người hái thuốc ra vào, còn tại cách đó không xa liền có quân doanh chặn gác. Cho nên rất nhiều động vật dã thú đều không dám tới gần nơi này một bên. Lúc này thời tiết chuyển tình, giống như bọn họ tới dã thực cũng không ít. Lộ ra rõ ràng không phải chỉ có bọn hắn đối với thực lực mình có tự tin. Trương Vinh Vương cầm lấy một khối cây mơ kẹo, bỏ vào trong miệng. Mặt ngoài là đang ăn, trên thực tế hắn lại là tại chú ý chung quanh những người còn lại nói chuyện phiếm, cùng với trong rừng chuyển đến trận trận động tĩnh. Nói đến, Âm Huệ Lâm kỳ thật tại lần trước Lâm Trung Ảnh vụ án về sau, liền rất ít lại chuyển ra ác liệt án kiện. Kim Tụ uống một ngụm rượu trái cây, khuôn mặt từng đỏ. Nghe nói nơi này là bị Vu Sơn phủ một cái dân gian tổ chức, kêu cái gì Chính Minh Hội tiếp nhận trông giữ. Có cái này tổ chức tại, quả thật có thể nhường Vu Sơn tình huống trở nên càng tốt hơn. Sau này còn có nữ tử nửa đêm tiến vào nơi này sao? Trương Vinh Phương hỏi. Có, thế nhưng không ít đều sẽ bị Chính Minh Hội cản trở về. Bất quá gần nhất, nói đến, lại có chút truyền ngôn, nói nơi này lại bắt đầu xảy ra vấn đề. Cho nên ngươi ngay từ đầu nói đến nơi này, ta cũng có chút sợ hãi. Kim Tụ không có cố ý trang, mà là thật có chút sợ. Nói thế nào? Lại bắt đầu. Làm sao không có đăng báo quan? Trương Vinh Phương lông mày. Từ khi Kim Sí Lâu thực lực đại tổn, thành viên ít hơn phân nửa về sau, hắn đối toàn bộ Vu Sơn hiểu rõ, cũng yếu đi rất nhiều. Mất tích đều là xung quanh nữ tử. Trước đó quan phủ nói vụ án này đã không thành vấn đề, kết thúc. Hiện tại lại bắt đầu bùng nổ, đây không phải đánh mặt của bọn hắn. Tự nhiên không còn dám công khai. Kim Tụ nói, ta là bởi vì trong nhà có một cái biểu tỷ, chính là vài ngày trước mất tích, khắp nơi tìm không có kết quả, mới phát hiện là đi Âm Hoài Lâm. Nói cách khác, gần nhất lại bắt đầu có nữ tử tại mất tích. Trương Vinh Vương nói, không sai biệt lắm, ngược lại mấy tháng này đều có nghe nói. Kim Tụ gật đầu. Bất quá nơi này có quan phủ thiết trí tháp canh, hẳn là đại bộ phận đều trở về a.
Ừm.
Trương Vinh Vương tầm mắt nhìn về phía Âm Hoài Lâm chỗ sâu. Cái kia rừng cây tựa như một đoàn bao phủ sương mù, ánh nắng không thể bắn thẳng đến, từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy đi đến 10 mét, liền bị âm tối ngăn cản. Cao tới mấy chục mét đại thụ nhóm, cùng một chỗ hợp thành khổng lồ âm lãnh nơi ở ẩn không gian. Nơi này, vì sao cái kia anh sơ nhân sẽ để cho ta tới nơi này? Nơi này có thứ mà ta cần. Trương Vinh Vương trong lòng như có điều suy nghĩ. Nếu nơi này gần nhất lại bắt đầu nhân khẩu mất tích, hơn nữa còn kéo dài mấy tháng, vậy liền đại biểu cho Vu Sơn phủ đối với nơi này đã thúc thủ vô sách, hoặc là vô lực gánh chịu giải quyết nơi này đại giới. Có lẽ chúng ta có khả năng tại đây bên trong cũng sinh cái đống lửa, có thể nấu ít đồ trà sữa cái gì. Một bên Kim Tụ Nhi thấy cách đó không xa có mấy cái sạp hàng đã bắt đầu nhóm lửa đồ nướng, lập tức cũng tâm động. Có thể là có khả năng, bất quá ta không mang cây châm lửa, bếp lò cũng là có thể dùng tảng đá dựng lên tới. Trương Vinh Vương gật đầu, hoàn hồn cười nói, hắn bây giờ đang ở tĩnh dưỡng bên trong, mỗi ngày không thế nào luyện võ, chỉ luyện một hồi văn công. Như thế buông lỏng, lập tức tâm tình cũng buông lỏng rất nhiều. Ta đây đi mượn châm lửa tới, cũng có thể dứt khoát cùng người khác cùng một chỗ kết bạn. Kim Tụ Nhi tràn đầy phấn khởi đề nghị. Thương sự phụ, Trương Vinh Vương tên kia lại cùng Kim Tụ đi ra. Lô Mỹ Sa dẫn theo mới mua được hạnh nhân sốt giòn, nghe thiếp thân thị nữ Tiểu Thủy báo tin, lập tức nhắm mắt. Mấy ngày này Kim Tụ đủ loại chủ động, liền nàng cái này trước kia tốt khuê mật, đều có thể nhìn ra ý đồ. Mắt thấy Kim Tụ Nhi cùng Trương Vinh Phương càng đi càng gần, nàng lửa giận trong lòng cũng càng ngày càng nặng. Mà lại, để cho nàng càng ngày càng nghi ngờ là, mặc dù Trương Vinh Phương xác thực thỏa mãn Kim Tụ các loại điều kiện, có thể nàng sắc đẹp, cũng không đến mức chủ động đến nước này. Cái kia Trương Vinh Phương hiện tại bất quá là trực thuộc phụ thuộc vào ca ca của nàng người bình thường. Cho dù có điểm thiên phú, cũng là rất nhiều năm về sau mới có thể thành hình. Nhiều năm như vậy thời gian, biến số quá nhiều, ai cũng không nói chắc được ở giữa sẽ không phát sinh cái gì khác biến cố. Cho nên, thấy khuê mật như thế chủ động, thậm chí là có chút không để ý nữ hải nhà thanh danh cấp lại. Cái này nhường Lô Mỹ Sa trong lòng càng ngày càng không hiểu. Bọn hắn liền hai cái cùng đi. Nàng lại hỏi. Đúng vậy a tiểu thư. Nói là muốn đi ngoài thành cái gì rừng, ta không nghe rõ. Vinh Phương thiếu gia còn nói muốn tối nay mới trở về, ăn cơm chiều không cần chờ hắn. Tiểu Thủy nói bổ sung. Phải không? Lô Mỹ Sa không phải người ngu, trước đó nàng cũng cùng ca ca nói chuyện phiếm qua một lần. Hai người đều đã nhìn ra, Trương Vinh Phương ẩn giấu đi đồ vật gì, chỉ là bất kể hắn ẩn giấu cái gì, ca ca tin tưởng hắn sẽ không hại chính mình thân tỷ, liền cũng không để ý tới. Nguyên bản Lô Mỹ Sa cũng nghĩ như vậy. Dù sao, một cái có thể còn trẻ như vậy liền nhập phẩm võ nhân thiên tài, còn đã từng một mình đi đến hơn trăm dặm, liền vì bái nhập một cái đạo cung thu hoạch được đạo tịch người. Hẳn không phải là chính mình chỗ nghĩ đơn giản như vậy. Có thể hiện tại, tên kia, thế mà liền Kim Tụ này loại bợ đỡ nữ đều có thể coi trọng. Tốt, ta biết rồi, ngươi đi xuống trước đi. Lô Mỹ Sa phất phất tay, vẻ mặt suy tư. Nàng về đến phòng, đem điểm tâm buông xuống, ngồi trên ghế suy tư trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Kim Tụ Nhi tính cách ta hiểu rất rõ, cực kỳ hiệu quả và lợi ích bợ đỡ, có thể nói vô lợi không dậy sớm. Nàng như thế chủ động, sau lưng tuyệt đối là phát hiện cái gì có thể có lợi sự tình. Mà lại, việc này có thể là cùng Trương Vinh Phương tương quan. Lô Mỹ Sa trong lòng rất sáng suốt, nhưng Trương Vinh Phương cái này người, cho dù có chút ẩn giấu, coi như tương lai tiềm lực rất tốt, có thể hiện tại, hắn vẫn là chẳng qua là một cái nhất phẩm võ nhân. Thiên phú không thể làm hiện tại dùng, mỗi tháng chẳng qua là lĩnh trong phủ lệ tiền, lại không có nhiều tiền. Hắn có thể có cái gì bị Kim Tụ Nhi xem trọng địa phương? Nàng càng nghĩ, đột nhiên nghĩ đến, nếu Trương Vinh Phương bây giờ đi ngoài thành, không bằng. Một cái ý niệm trong đầu lập tức như lửa rừng, tại nàng trong lòng bay lên. Lúc này, nàng nghĩ đến liền làm, đứng dậy cấp tốc thu dọn đồ đạc, ra ngoài rời đi. Nàng không có đi trước mục đích, mà là đi một chỗ khác, đang chuẩn bị thỏa đáng về sau. Không bao lâu, nàng đổi một thân quần áo, bên ngoài khoác mạng che mặt mũ trùm, lại lần nữa đi vào Trương Vinh Phương trạch viện trước. Đây là cái cơ hội tốt vô cùng, biết rõ ràng Trương Vinh Phương đến cùng có bí mật gì cơ hội tốt. Nếu như hắn thật có bí mật gì, cha rõ cũng có thể an tâm. Nếu như hắn không có bí mật, chẳng qua là phô trương thanh thế gạt người, ta lập tức liền có thể tiết lộ cho Kim Thần. Vây mật một trận, tổng không thể để cho nàng mắc lừa bị lừa thiệt thòi lớn. Lúc này, nàng xuất ra Trương Vinh Phương lưu tại tỷ tỷ nơi đó một cái chìa khóa, mở ra khóa, đẩy cửa vào. Mà lúc này, Trương Vinh Phương trong thư phòng, một đầu tiểu hồng điểu đang chậm rãi bay thấp ở trên bàn sách, túi đầu ăn phía trên vung lấy hạt ngũ cốc. Tiểu hồng điểu trên đùi cột ống trúc, tại ban ngày dưới ánh sáng, có thể thấy rõ ràng. Chương 174, phá, 1. Cái kia, thương sự phủ Lô Mỹ Sa cầm chìa khóa tiến vào, chúng ta nên làm cái gì? Trương Vinh Phương trạch viện đối diện, hai cái bày quầy bán hàng bán chính mình phát đầu hũ vợ chồng, ánh mắt có chút mờ mịt. Nếu là đổi thành những người khác, bọn hắn cũng là có thể âm thầm ra tay giải quyết. Nhưng, này Lô Mỹ Sa, làm linh sứ tử sĩ, bọn hắn là số ít biết Trương Vinh Phương thân phận chân thật hộ vệ, vì chính là tùy thời bảo hộ trạch viện tính an toàn. Có thể hiện tại là đại nhân thân thích tiến bảo, không nên gấp, lập tức đưa tin trở về, nhường đại nhân tự động quyết đoán. Này là đại nhân việc nhà, không tới phiên chúng ta làm quyết định. Phụ nhân kia một bên túi đầu múc lấy đậu hũ, một bên thấp giọng nói,
cũng chỉ có thể dạng này.
Nam tử thở dài. Một bên khác, Lô Mỹ Sa cấp tốc trở tay đóng lại cửa sân, nhìn một chút sân nhỏ. Đầu tiên đập vào mắt bên trong là cái kia từng sợi cơ hồ bị cắt đứt của gỗ.
Có gỗ nha, khắp nơi đều là, chỉ muốn luyện võ cơ hồ đều có.
Lô Mỹ Sa chẳng qua là hơi nhìn một chút, liền không nhiều lắm ngắm, mục đích của nàng là tìm đến tìm Trương Vinh Phương chân chính bí mật. Không phải tại đây chút bình thường trên mặt cọc gỗ lãng phí thời gian. Xuyên qua sân nhỏ, nàng đi vào trong phòng trước của phòng, dùng sức đẩy. Đột nhiên trước mắt nàng tựa hồ lóe lên một vệt màu đỏ.
Ừm.
Đồ vật gì? Lô Mỹ Sa cảnh giác nhìn chung quanh một chút. Trong phòng dị thường sạch sẽ, treo trên tường một chút dùng vải bao trùm binh khí loại hình. Đao kiếm thương vòng đều có. Một tấm lớn bàn gỗ tử đàn bên trên, để đó tiêu chuẩn thư phòng dụng cụ. Một khối khắc đạo gia thanh tĩnh kinh đạm tông trúc chế bình phong, đem chọn cái bàn chia cắt thành hai bộ phận. Màn hình là bình thường thả ở trên bàn sách cỡ nhỏ bình phong, dùng tới cường quang lúc ngăn cản tia sáng, tình cờ cũng có trang trí tác dụng. Bên trái một cái bằng gỗ chữ vật trong hộp, thả 7-8 cái lớn nhỏ khác nhau con dấu. Lô Mỹ Sa tiến lên, cầm lấy một cái nhìn một chút, con dấu dưới đáy khắc chữ nàng không biết. Đúng lúc này, nàng nghe được một hồi rất nhỏ đồ vật thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thấy một cây đỏ lông vũ cái đuôi, tại màn hình đằng sau nhếch lên nhếch lên.
Chim.
Lô Mỹ Diệu tâm đầu khẽ động, chậm rãi tới gần. Đột nhiên, nàng đưa tay nắm lên cứng rắn bình phong. Nhưng mà phía sau cái gì cũng không có. Nghi ngờ quét nhìn mặt bàn, chỉ có thể nhìn thấy một đám bị ăn hết sạch hạt ngũ cốc xác. Nhưng chính là không nhìn thấy vừa mới cái kia màu đỏ lông vũ chủ nhân.
Kỳ quái.
Nàng nheo lại mắt, đáy mắt lóe lên một tia sát khí. Đột nhiên vung tay lên, nàng nhìn về phía trong tay cứng rắn bình phong mặt trái. Mặt trái nằm sấp một đầu tiểu hồng điệu cùng nàng mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trong ngay mắt, Lô Mỹ Sa chú ý tới tiểu hồng điệu trên chân tựa hổ cột cái gì. Nàng một thanh đưa tay hướng hắn chụp tới. Đáng tiếc tay bắt hụt. Còn thuận tiện mang lệch ra chính nàng, mất đi cân bằng, một thoáng đâm vào góc bàn.
U.
Lô Mỹ Sa quát nghiêm mặt thống hào một tiếng, ngã trên mặt đất.
Mặt của ta.
Nàng bò dậy, đong đưa mặt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu hồng điểu. Tiểu hồng điểu như bảo thạch con ngươi một mặt bình tĩnh, cùng nàng đối mặt. Cương giả cùng kẻ yếu, vừa xem hiểu ngay.
A a,
đều đổ máu. Lô Mỹ Sa vung tay ra, nhìn một chút trên ngón tay của chính mình một điểm máu, sắc mặt lập tức âm trầm xuống.
Phúc.
Nàng đột nhiên một bàn tay đánh về phía tiểu hồng điểu. Đáng tiếc lại đánh hụt. Bàn tay nàng tầng tầng đập ở trên bàn, phát ra thanh thúy rồi một tiếng.
Ừm.
Tay đau quá. Lô Mỹ Sa nhìn xem trong nháy mắt lướt ngang đến nàng phía bên phải tiểu hồng điểu, trong mắt như muốn phun lửa.
Ta cũng không tin.
Nàng chìm lòng yên tĩnh khí, ngụm lớn hô hấp, sau đó mãnh liệt hai tay liên hoàn đập.
Ba 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 ba.
Nàng thề chính mình hai tay theo xuất sinh đến nay, chưa bao giờ có linh hoạt như thế. Tựa như liên hoàn cái vợt, lại như trên nước lơ là, không ngừng ở trên bàn linh hoạt mẻ lên.
Đáng tiếc.
Tiểu hồng điểu mỗi lần chẳng qua là thời khắc mấu chốt, nhẹ nhàng một chuyện, liền tránh đi nàng vô đánh.
Tả hữu tả hữu tả hữu, trái 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 trái.
Phúc. Lô Mỹ Sa một bàn tay hung hăng đánh ở một bên dao dọc giấy một góc. Nàng con ngươi đã xuất, đau đến trên thân ngẩng. Há mồm mong muốn kêu thảm, lại đột nhiên nhớ tới nơi này không phải nhà nàng, lại cứng rắn sinh nhận ở lại. Thu tay lại, nàng lòng bàn tay phải đã nhiều một đạo nhàn nhạt lỗ hổng, nhưng càng nhiều hơn chính là bầm tím. Còn tốt dao dọc giấy bên ngoài bao một tầng bảo vệ một xác.
Tay không thể dùng.
Lô Mỹ Sa giận đến phát run, nàng cảm giác mình chưa từng có tức giận như vậy qua. Nàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu hồng, đột nhiên rỗi ra hoàn hảo tay trái, chỉ hướng đối phương.
Ngươi chết chắc.
Chờ lấy, ta lập tức bắt lại ngươi hấp dầu chiên.
Thức đi.
Tiểu hồng một điệu mặt mở mịt kêu hai tiếng. Lô Mỹ Sa vô cùng phẫn nộ, nàng cảm giác mình tựa như cánh ốc, thế mà liền một con chim đều bắt không được. Thế là nàng cởi xuống áo ngoài, đem hắn kéo ra, đột nhiên hướng phía trước một đơn.
Bành!
Tiểu Hồng bình tĩnh nhảy một cái, tại đỉnh đầu nàng nhẹ nhàng điểm một cái, rơi ở phía sau trên khung cửa. Sau đó cúi đầu nhìn xem cái kia nhân loại ngu xuẩn, đụng đầu vào cứng rắn bàn gỗ tử đàn lên. Lô Mỹ Sa theo trên bàn ngẩng đầu lên, thấy lại lần nữa bay khỏi Tiểu Hồng, trong lòng cơ hồ muốn sụp đổ. Nàng quấn lên quần áo dùng sức xông Tiểu Hồng ném tới, nhưng cũng tiếc quần áo còn chưa tới, Tiểu Hồng liền đã bay ra ngoài cửa. Rơi vào bên ngoài mặt sân nhỏ trên ngọn cây.
Chết.
Lô Mỹ Thơ phẫn nộ nhào ra, trong tay quần áo nằm ngang vung ra, dùng hết toàn lực rút ra ngoài. Đáng tiếc nàng không có chú ý dưới chân còn có cánh cửa. Quần áo dùng đến một nửa, hiện lên sần đồi thức rơi đáy. Bịch một tiếng vang trầm. Lô Mỹ Sa mặt hướng hạ ngã nhào xuống đất. Giờ này khắc này, trên cây tiểu hồng, cùng trên mặt đất Lô Mỹ Sa. Cương giả khí tức cùng kẻ yếu kêu rên, vừa xem hiểu ngay. Tiểu hồng như bảo thạch trong con ngươi không có tâm tình gì, có chẳng qua là bình tĩnh. Nay loại chơi đùa, tại nó tiếp thụ qua đặc huấn bên trong, thậm chí liền sau khi ăn xong giải trí cũng không bằng. Không thú vị nhìn một chút trên mặt đất gian nan bò dậy nhân loại, nó dùng miệng sửa sang lông đuôi, vỗ cánh bay cách nơi này. Lô Mỹ Sa bò dậy, mũi bị ngã ra máu, cơ hồ ngăn không được. Nàng tranh thủ thời gian lấy tay lùa gắt gao tắc lại lỗ mũi. Lại quay đầu, nàng nhìn về phía đã có chút sốc xếp gian phòng, biết tuyệt đối không thể bị Trương Vinh Phương phát hiện mình vụng trộm tiến đến. Bằng không ngày sau nàng cũng không mặt mũi trong phủ la lộn. Thế là lại tranh thủ thời gian xông đi vào, nhẫn nhịn tay đau nhức mặt đau nhức mũi đau nhức, cấp tốc thu lại các dạng đồ vật, đưa chúng nó vật về chỗ cũ. Thu thập quá trình bên trong, nàng cấp tốc cũng bắt đầu chính mình xem xét tìm tòi.
Soạt,
một cái bàn đọc sách ngăn kéo bị kéo ra. Bên trong trống rỗng, trưng bày một chút xem xét liền tương đương tư mật phong thư. Lô Mỹ Sa lập tức run lên, biết rốt cuộc tìm được mấu chốt. Nàng vươn tay, cầm lấy một phong thư phong, mở ra bị xé mở tiền lệ, rút ra giấy viết thư. Trang giấy bày ra, phía trên rõ ràng viết một hàng chữ. Lô Mỹ Sa trong lòng hưng phấn, biết mình vừa mới vất vả không có bổ phí, tranh thủ thời gian tập trung nhìn vào. Này tin có độc.
Mèo.
Nàng toàn thân lắc một cái, trong tay giấy viết thư lập tức bay ra ngoài, rơi ở trên bàn. Rất nhanh, nàng cảm giác mình tay bắt đầu ngứa phát đau nhức, chạm đến giấy viết thư vị trí, cũng bắt đầu phát tím, sưng đỏ. Một câu ngứa lạ thậm chí theo ngón tay, kéo dài đến tay cầm, thủ đoạn. Lô Mỹ Sa nhất thời toàn thân băng lãnh, trong lòng bối rối vô cùng. Này Trương Minh Vương trong phòng, giấy viết thư tại sao có thể có độc a? Sắc mặt nàng một thoáng biến trắng dâng lên, cảm nhận được trên hai tay đang ở cấp tốc di chuyển ngứa đau nhức, trong lúc nhất thời trong lòng mở mịt bất lực, căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Đột nhiên, nàng ngắm đến cái kia tờ bị chính mình rơi xuống giấy viết thư mặt trái, còn viết chữ. Giải dược tại thứ ba ngăn kéo. Lô Mỹ Sa trong lòng bay lên hy vọng hỏa diễm, tranh thủ thời gian một thanh kéo ra cái thứ ba ngăn kéo. Trong ngăn kéo lại là một phong thư. Nàng trong lòng hoảng hốt, nhưng vẫn là cầm lấy phong thư, theo xé mở lỗ hổng bên trong lấy ra giấy viết thư. Trên tờ giấy viết một hàng chữ. Giải dược ở giường chân buồn đái bên trong. Lô Mỹ Sa khuôn mặt một thoáng đỏ bừng, nhưng hai tay càng ngày càng ngứa đau, nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều được, quay người hướng phía chân giường chạy đi. Rất nhanh, nàng liền ở nơi đó tìm được bùn đái. Còn tốt là bên trong không có đồ vật, không thối. Bùn đái bên trong một trang giấy. Lô Mỹ Sa cấp tốc cầm lấy giấy, bày ra xem xét. Chỉ thấy trên đó viết một chữ, liếm. Trong khoảnh khắc, Lô Mỹ Sa mặt đều tái rồi. Nàng xem bùn đái, lại nhìn một chút trên giấy chữ viết. Toàn thân cũng bắt đầu giận đến run rẩy, tim cũng mơ hồ đặt câu hỏi. Đang muốn nắm giấy vò thành một cục, nàng lại chợt phát hiện, giấy mặt trái còn có một câu. Chỉ đùa một chút, giải dược liền là trên bàn nước rửa, uống hết trong đó nước là đủ. Lô Mỹ Sa cuối cùng thở dài một cái, tranh thủ thời gian nhào về phía bàn đọc sách, đem nước thừa cầm lấy. Thứ này là dùng tới nở rộ viết chữ lúc mài mực dùng nước công cụ, bên trong nước trong suốt, rất sạch sẽ. Lô Mỹ Sa không nghĩ ngợi nhiều được, bưng lên ngửa đầu liền uống. Lúc chạm vào tối, Trương Vinh Phương đẩy ra cửa sân, lập tức liền phát giác được trong nhà mình tiến vào người. Vào cửa, đóng cửa, trở tay theo góc tường một cái ẩn nấp khe hở bên trong, gỡ xuống một phần kim xí lâu hộ vệ nhét vào tới tình báo. Đem cuộn giấy bày ra nhìn một chút, Trương Vinh Phương mặt không đổi sắc, tiện tay dao đập vỡ, đem hắn ném vào góc tường thiêu đốt lên lửa than buồn. Sau khi vào phòng, hắn nhìn một chút cùng trước khi đi nhìn như một dạng bài trí, âm thầm cười một cái. Nơi này hắn quá quen thuộc, mỗi ngày đều ở nơi này sinh hoạt, có bất kỳ mảy may biến hóa, hắn đều có thể nhạy cảm xem xét. Tựa như lúc này, trên bàn bình phong di động một điểm vị trí, rút khuất chuyển động nắm tay, biến đổi hướng. Chân giường buồn đái quả nhiên bị người động tới. Xem ra là lúc trước hắn thiết trí nhỏ bấy dập bị phát động. Khanh khanh. Tiểu hồng điểu theo ngoài cửa sổ bay vào, rơi vào trên vai hắn. Gỡ xuống ống trúc, cho nó một chút thức ăn cùng nước, Trương Vinh Phương lúc này mới có công phu xem xét trong ống trúc tình báo. Tình báo là liên quan tới Lâm Trung Ảnh. Kim Sí lâu nội bộ, do Bảo Ninh dẫn đầu, kết hợp mới gia nhập những thành viên này năng lực. Rất nhanh liền tra ra một đống lớn tin tức tương quan. Cầm lấy kính lút, Trương Vinh Phương một chút tinh tế đọc trong đó nội dung. Đến mức Lô Mỹ Sa vụng trộm tiến vào chính mình trạch viện xem xét, này không tính là gì sự tình. Từ lần trước Kim Tụ cử động sau, Trương Vinh Phương liền tại chỗ ở bày ra một chút trò đùa dai nhỏ bấy dập. Tựa như Lô Mỹ Sa trúng độc, nhưng thật ra là một loại có thể khiến người ta toàn thân ngứa phân ngứa, dược hiệu chỉ có thể kéo dài một ngày một đêm, đây chỉ là đối kẻ trộm trừng phạt nhỏ nhỏ. Trương Vinh Phương đã sớm đem trong gian phòng đó có chút vật giá trị đều chuyển rời đến mặt tường bên trong hốc tối bên trong. Mà lại cái kia hốc tối không có trên người hắn đặc chế chìa khóa, đồng dạng mở không ra. Kim Sí lâu vốn là làm này chút hộ chuyên nghiệp, làm này loại bố trí chỉ là một bữa ăn sáng. Chương 175, phá 2. Rất nhanh, trong ống trúc tình báo liền toàn bộ xem xong. Trương Vinh Phương cũng có chút không nghĩ tới, này Lâm Trung Ảnh nội bộ, tựa hồ ẩn giấu phiền toái còn không nhỏ. So với trước đó Đãng Sơn Hổ ngăn lại nói, vụ án này khó giải quyết trình độ mạnh hơn rất nhiều. Trên tình báo biểu hiện, Lâm Trung Ảnh hung thủ, hư hư thực thực một cái toàn thân vũ trang, thân xuyên đạo bào màu đen người thần bí. Cái này người thân hình cao lớn, theo không ngôn ngữ, tao ngộ ba lần Vu Sơn phủ cao thủ vây quét, đều có thể toàn thân trở ra. Lần thứ nhất vây quét, Vu Sơn xuất động lục phẩm 2 người, tứ phẩm 3 người, bình thường bắt gần 15 người, nắm giữ đao, cung nỏ, súng kiếp nhóm vũ khí. Đội ngũ sau khi tiến vào, hai canh giờ mất đi liên hệ. Lần thứ 2 vây quét, xuất động bắt phẩm 1 người, ngũ phẩm 3 người, thiên hộ sở binh sĩ 200 người, mang theo cung nỏ đao kiếm các loại. Đội ngũ sau khi tiến vào, chỉ có bát phẩm 1 người trọng thương chạy ra, không lâu liền thương thế chuyển biến xấu mà chết. Lần thứ 3 vây quét, cửu phẩm 2 người, bát phẩm 2 người. Đội ngũ sau khi tiến vào, cuối cùng chỉ có một người cửu phẩm thành công chạy ra người vì hoàng gia hoàng dịch tất. Sau đó, Vu Sơn phủ triệt để đem Âm Hoại Lâm chỗ sâu liệt vào cấm khu. Tính cả toàn bộ Âm Hoại Lâm cũng đều triệt để thành lập thác canh, bao vây giám sát. Sau Âm Hoại Lâm bắt đầu bất định bắt bỏ vào nữ tử. Vu Sơn phủ điều tra phát hiện, chỉ cần thường cách một đoạn thời gian, chủ động đưa lên một nữ tử tiến vào bên trong, Âm Hoại Lâm liền sẽ không tự chủ khống chế nữ tử tiến vào. Xem xong hết thể nội dung, Trương Vinh Phương cũng bị này Âm Hoại Lâm kinh đến một chút. Một lần cuối cùng điều tra, đã xuất động hai vị cửu phẩm, hai vị bát phẩm, thế mà còn là không công mà lui, mà lại chỉ có một cái Hoàng Dịch Tất sống sót ra tới. Rõ ràng, này Âm Huệ Lâm nội bộ ẩn giấu nguy hiểm, liền cửu phẩm cũng không cách nào xử lý. Ngẫm lại cũng thế, đã nhiều năm như vậy, nếu là có thể xử lý, Vu Sơn phủ cũng không đến mức một mực giữ lại nó, không ngừng hại người. Mặt khác, Chính Minh hội nghe nói một mực tại điều tra cái này Âm Huệ Lâm, không biết bây giờ có hay không càng nhiều tư liệu. Mạch suy nghĩ đến nơi này, Trương Minh Vương cũng chậm rãi dừng lại. Trước phái người đi Chính Minh hội tiếp xúc dưới, xem có thể hay không lấy tới càng nhiều tư liệu tình báo. Nếu như không được, cũng chỉ có thể chờ ta triệt để sau khi khỏi hẳn, lại đi. Hắn bây giờ một mực góp nhặt lấy điểm thuộc tính, chính là chuẩn bị chờ đợi thương thế khỏi hẳn, một hơi đột phá định hồn phụ, nhường nó phá hạn, tiến vào chân chính thập phẩm, cũng tức là siêu phẩm giai đoạn. Đến lúc đó, lại tiến vào Âm Hoại Lâm, cũng có nắm chắc hơn chút. Trong lòng định ra an bài, Trương Minh Vương đem tình báo cuộn giấy thiêu hủy, bắt đầu nhập định, tu hành văn công dâng lên. Thời gian trong chớp mắt, rất nhanh lại là hơn nửa tháng đi qua. Kim Sĩ lâu tổng bộ, Vạn Lý Sơn Trang. Trương Minh Vương đầu mang mặt nạ, người khoác tơ lụa áo bào đen, hơi lộ ra lồng ngực. Hắn bây giờ thân cao 1m9 mấy, cả người đầy cơ bắp, mái tóc màu đen tùy ý rối tung trên vai. Mơ hồ có loại cuồng dã khí chất. Đứng tại hồ nhân tạo một bên, hắn nhìn ra xa xa, phảng phất tại nghỉ ngơi con mắt. Nhưng trên thực tế lại là đang tra xem chính mình thanh thuộc tính góp nhặt điểm thuộc tính. Tại trước mấy ngày, tính mạng hắn giá trị cuối cùng triệt để khôi phục như thường. Bất quá tựa hồ là bởi vì thụ thương, dẫn đến hắn sinh mệnh hạn mức cao nhất hơi giảm xuống 2 điểm. Theo trước đó 45, ngã rơi xuống 43. Cái này khiến hắn cũng hiểu rõ, vì sao rất nhiều cao phẩm cao thủ, rõ ràng hậu kỳ truyền tu văn công, điểm sinh mệnh vẫn như cũ không thế nào cao. Nguyên lai sau khi bị thương, nếu là thương thế nghiêm trọng, liền sẽ vĩnh cửu giảm thọ. Trương Vinh Phương hồi tưởng lại kiếp trước tế bào phân liệt số lần có hạn lời giải thích, trong lòng hơi tán đồng sự biến hóa này. Bất quá hắn hiện tại quan tâm, không phải cái kia bởi vì chịu bị trọng thương ngã 2 điểm sinh mệnh, mà là đã nhập môn, sắp có thể tăng lên phá hạn định hồn phù. Định hồn phù phá hạn, không riêng gì liên quan đến như thế một môn võ học, còn làm hệ đến hắn lúc này tổng cửu phẩm, đột phá đến thập phẩm giới hạn đánh vỡ. Siêu việt cửu phẩm, đều có thể tính siêu phẩm. Cho nên ta như thật đột phá thập phẩm, đồng dạng cũng là đột phá siêu phẩm một loại. Chẳng qua là phương pháp cùng người khác khác biệt thôi. Trương Vinh Phương nhìn một chút thanh thuộc tính bên trên, có thể thấy rõ ràng 4 điểm thuộc tính điểm. Hắn cố ý đợi lâu mấy ngày, một là củng cố thương thế, nhường thân thể khôi phục trạng thái đỉnh cao nhất. Hai là vì tích tán phá hạn cần thiết 4 điểm thuộc tính. Vì hôm nay, hắn chuyên môn đi vào tổng bộ Vạn Lý Sơn Trang, tại chỗ an toàn nhất tiến hành đột phá. Vạn Lý Sơn Trang mặc dù trước đó đã bại lộ địa chỉ, nhưng bởi vì hắn trình độ an toàn cực cao, cũng không có bị Trương Vinh Phương từ bỏ. Chẳng qua là nơi này theo ám bộ cứ điểm, đổi thành minh bộ cứ điểm. Người tới. Rất nhanh một tên người đeo mặt nạ nhanh chóng tới gần, quỳ một chân trên đất. Đại nhân, phân phó, từ giờ trở đi, không nên để cho bất cứ chuyện gì quấy rầy ta. Ta muốn tạm thời bế quan luyện công. Trương Vinh Vương phân phó. Đúng. Rất nhanh, hồ nhân tạo một bên, từng tầng một mệnh lệnh khuyết tán truyền xuống tiếp. Toàn bộ bên hồ dần dần chỉ còn lại có Trương Vinh Vương một người. Hắn nhắm mắt, nhìn mình lúc này thuộc tính. Trương Vinh Vương, bốn sinh mệnh 43-43. Võ công. Hồi xuân tịnh thời phù điện ngũ phẩm. Định hồn phù, nhập môn. Thối pháp tam phẩm. Quyền trường trảo, nhất phẩm. Phá hạn kỹ, xúc bộ, trọng sơn, thùng vân. Cực hạn trạng thái, giới hạn. Văn công, quan hư công, đệ tứ cảnh kim đan cựu chuyển. Có thể dùng thuộc tính 4. Có khả năng bắt đầu. Không do dự, hắn bình tĩnh đem góp nhặt lâu như vậy 4 điểm thuộc tính, một mạch, toàn bộ điểm vào định hồn phù đằng sau dấu cộng lên. Lập tức, định hồn phù đằng sau, trong dấu ngoặc chữ viết bắt đầu mơ hồ. Sau đó không đến 2 giây, liền hiện ra mới chữ viết. Định hồn phù, phá hạn. Trong chốc lát, vô số liên quan tới định hồn phù tập luyện trí nhớ tuôn ra tiến vào trong óc. Trương Vinh Phương trong lúc nhất thời đau đầu muốn nức, mạch máu tại cái trán huyệt thái dương chúng quanh dồn dập nô lên. Nhưng loại cảm giác này chỉ kéo dài rất thời gian ngắn ở giữa, liền cấp tốc biến mất. Thay vào đó, là thân thể của hắn bắt đầu hơi hơi phát nhiệt nóng lên. Đặc biệt là hai tay. Định hồn phù là dùng hai tay làm chủ phù pháp võ công, tự nhiên cũng là cường hóa hai tay làm chủ. Võ công rèn luyện tự nhiên sẽ mang đến cường hóa, nhưng Trương Vinh Phương xem trọng, vẫn là then chốt phẩm cấp phá hạn. Hắn muốn nhìn một chút, cựu phẩm đột phá thập phẩm, về sau xem như tiến vào siêu phẩm. Cái này siêu phẩm đến cùng có bao lớn tăng phúc uy lực? Rất nhanh, hắn mong muốn phá hạn cường hóa cũng bắt đầu. Từng tia dòng nước gấm bắt đầu tự nhiên tại các vị trí cơ thể nổi lên, chúng nó phảng phất chống rồng xuất hiện. Lộ diện một cái, liền bắt đầu cấp tốc trong kích thích tạng, cơ bắp, làn da, xương cốt, để chúng nó cấp tốc trở nên càng thêm chặt chẽ, bền chắc, kiên cố. Nhưng loại kích thích này cường hóa rất yếu. Trương Vinh Vương lông mày nhíu chặt dâng lên. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại, thiên nữ liên quan tới phẩm cấp nguyên lý giảng giải. Cái gọi là phẩm cấp võ học, chính là lần lượt đột phá cực hạn, sau đó nhường thân thể phát huy ra chính mình càng lớn tiềm lực huấn luyện phương thức. Bất luận cái gì võ công, chỉ lại còn là phẩm cấp bên trong, liền đều dùng đào móc tiềm lực làm chủ. Mà cựu phẩm chính là cơ thể người đào móc tiềm lực cực hạn. Về sau cũng chỉ có thể lợi dụng vật đảo ngược cường hóa cơ thể người. Cường hóa thành công chính là siêu phẩm. Thất bại liền trọng thương hoặc là chết. Các đại môn phái phần lớn có độc thuộc về mình siêu phẩm bí thuật, nhưng này chút bí thuật phần lớn đều có giảm thọ mãnh liệt phó tác dụng. Chỉ có một ít cực kỳ hiếm thấy tuyệt đỉnh thiên tài, mới lại bởi vì đặc thù thiên phú, giảm miễn này chút tác dụng phụ, bước vào cảnh giới tối cao. Đó chính là đến gần vô hạn tông sư đỉnh phong siêu phẩm. Như vậy ta hiện tại có tính không yếu nhất siêu phẩm. Ngần ấy mỏng manh tăng phúc, coi như vượt ra khỏi cửu phẩm, làm dùng cũng có hạn. Trương Vinh Vương trong lòng nhíu mày, xem ra một mực dọc theo cửu phẩm chế độ đi lên phía trước, xác thực tác dụng không lớn. Mà lại, hiện có võ công, phần lớn là châm đối với người bình thường thể chất thiết kế ra được. Mà ta lúc này tố chất, sớm đã vượt xa người thường. Cho nên, hiện có đại bộ phận võ công đều có thể không thích hợp ta. Điểm này kỳ thật rất dễ lý giải. Giống như thiết xa trưởng, luyện pháp lúc, trước muốn lấy tay đập nện hạt gạo, về sau đổi thành hạt cát, đổi lại thành hạt sắt, cuối cùng đổi thành mang độc nóng bỏng hạt sắt. Như thế mới có thể đại thành. Có thể là dùng hắn lúc này hai tay cường độ, trực tiếp rèn sắt cắt cũng được. Như vậy cường độ như thế, lại dựa theo thiết xa trưởng luyện pháp luyện thêm một lần, có ý nghĩa gì? Thân thể căn bản đến không đến cường hóa. Bởi vì võ công bản thân luyện pháp cường độ không đủ. Như thế, bình thường võ học đã không thích hợp ta, như vậy nhất định có thích hợp ta như vậy cựu phẩm đỉnh phong võ công. Trương Minh Vương trong nháy mắt liền nghĩ đến then chốt. Cũng tức là nói, cựu phẩm phía dưới, cùng siêu phẩm, sử dụng võ công khả năng đều có cực khác nhiều. Đến bây giờ, hắn mơ hồ hiểu rõ, chính mình điểm thuộc tính, dùng tại kỹ năng bên trên, tựa hồ càng giống là nhắm chuẩn một cái phương hướng khổ luyện võ công hiệu quả. Một điểm thuộc tính tương đương với khổ luyện một môn võ công 3 năm. Theo tràn vào trong đầu trí nhớ có khả năng đánh giá ra, thuộc tính này điểm đồng đẳng với trong 3 năm không giờ khắc nào không tại tu hành. Xem ra, đến suy nghĩ thật kỹ, như thế nào mức độ lớn nhất phát huy điểm thuộc tính hiệu quả. Đứng tại hồ nhân tạo, Trương Vinh Phương nhắm mắt, từng cái quét nhìn chính mình bây giờ sở học. Lúc này trong cơ thể hắn luồng nhiệt đã dần dần làm nhạt, tan biến. Mà thân thể tăng lên, cũng xác thực đột phá cửu phẩm cực hạn, nhưng cái này tăng lên biên độ rất ít. Dùng sức mạnh nêu ví dụ, thập phẩm trạng thái bình thường lực lượng, nhiều lắm là tương đương với hắn cựu phẩm lúc, sử dụng gấp đôi trọng sơn lúc cấp độ. Nhìn như dạng này hết thể như thường, nhưng hắn cái gì nội tình? Những người kia cái gì nội tình? Ừm, cũng là cùng Xà Vương làm cũng không kém nhiều lắm, nhưng Xà Vương đều cái kia lớn tuổi như vậy, ta có thể là mới 18 tuổi. Trương Vinh Vương trong lòng phân tích. Cũng biết, chính mình vấn đề, là mạnh mẽ dùng cựu phẩm bên trong võ học đột phá phá hạ. Trên thực tế, dựa theo thiên nữ giảng giải nguyên lý, cựu phẩm đỉnh phong về sau, nên dung hợp hết thể sở học. Đi ra chính mình song hoàn toàn phù hợp võ đạo, thăng cấp tự thân võ công. Nhưng hắn bây giờ vẫn là dùng đại đạo giáo phù pháp, mà này, như trước vẫn là người khác võ công, mà không phải chính mình. Người tới. Hắn đột nhiên lên tiếng. Rất nhanh, một tên áo đen người đeo mặt nạ tới gần, quỳ xuống đất. Đại nhân. An bài nhân thủ, ta phải vào Âm Hoại Lâm. Trương Minh Vương trong mắt nổi lên chờ mong. Từ mọi phương diện đến xem, anh sơ nhân đều cùng thiên nữ an bài có quan hệ. Nếu nàng nâng lên Âm Hoại Lâm bên trong khả năng có chính mình cần. Như vậy hắn liền tự mình xông xáo lại như thế nào? Hai ngày sau, Âm Hoại Lâm bên trong, từng đội người đeo côn đồng đao kiếm trắng xám trang phục đám người đang tụ tập ở trong rừng khu vực bên ngoài. Một râu tóc bạc trắng cao tráng lao giả, tay thuận đề khoan nhận cự kiếm, cùng mọi người lớn tiếng khiển trách cái gì. Dừng từ bên ngoài đến dã thực người, cũng nhiều tại cách đó không xa xem náo nhiệt. Còn có người hét lớn tổ đội, cùng một chỗ tiến vào trong rừng tìm đòi. Một bên tháp canh bên trên canh gác vệ binh ngáp dài, nhìn mấy lần liền lại đi nghỉ ngơi. Trong đám người vây xem, khoan hay nói, một hồi liền thật tổ đội ra tới từng cái không chính hiệu đội ngũ. Những người này tựa hồ hoàn toàn không quan tâm trong rừng khủng bố truyền thuyết. Trong đó trong đám người, cả người cao 1m9 cường tráng nam tử, đang một thân màu xanh sẫm trang phục, có ở sau lưng một thanh tròn vòng vũ khí, ngưng thần nhìn trước mắt một màn này. Người chung quanh thanh âm xì xào bàn tán thỉnh thoảng truyền vào hắn trong tai. Lần này lại là ai mất tích? Tình cảnh lớn như vậy, giống như là ưu hằng đao Trần Hy Bình một nữ. Hắn liền một đứa con gái như vậy, vẫn là già mới có con, bây giờ một thoáng mất tung, ai? Ưu hằng đao a. Vị lao gia kia cũng là thành danh hơn 20 năm. Có này phần nhân mạch cũng tính như thường. Cũng thế, ngược lại chỉ cần tại người vừa mất tích trong 3 ngày, tiến vào tìm tòi, cũng sẽ không có sự tình. Đám người này đều là muốn đi vào cầm treo giải thưởng, chiếm tiện nghi a. Cái kia chính minh hội người làm sao cũng tới. Nghe nói bọn hắn trước đó điều tra nhân thủ thương vong thảm trọng, lần này khẳng định điều tới cao thủ. Trương Vinh Vương nhìn một chút xung quanh, trong lòng đã hiểu rõ tình huống. Hắn lần này một thân một mình đến đây, mắt chính là vì tìm tới Lâm Trung Ảnh. Nếu như anh sơ nhân không có lừa hắn, như vậy Lâm Trung Ảnh cái kia đạo nhân trên thân, rất có thể liền có đột phá siêu phẩm bí thuật đường. Như thế mới có thể cho hắn đột phá một hợp lý nói rõ lý do. Chương 176, vào rừng, 1. Chư vị giang hồ huynh đệ hữu lễ. Đang lúc Trương Vinh Phương cẩn thận xem xét chung quanh lúc, cái kia chính minh hội một người trong đó nhảy lên một khối phơi trần thạch, đứng thẳng nhìn thẳng mọi người. Tại hạ chính minh hội Ôn Thiếu Đông, được võ lâm bằng hữu để mắt, hôm nay dẫn đội đi tới này Âm Hoại Lâm tìm tòi. Hành động lần này mục đích có hai. 1. Tìm tới ta chính minh hội, trước đó mất tích huynh đệ tỉ muội. Trước đó chúng ta đi vào Vân Sư huynh chờ 13 người, cũng là chọn lựa an toàn thời gian tiến vào, cho tới bây giờ cũng không có tin tức. 2. Chính là tìm kiếm U Hằng Đao Trần tiền bối chi nữ. Tại hạ thụ tiền bối ủy thác, đi tới tìm đòi, còn mời chư vị đến lúc đó tạo thuận lợi. Có manh mối thông chi một ít. Ôn Mỗ ở đây bái tạ. Hai tay của hắn ôm quyền, hướng mọi người chắp tay. nguyên lai là chính minh hội nhị đương ra ở trước mặt, Côn Hư kiếm lao ra từ thân thể tiến đến được chứ. Nếu Ôn tiền bối lên tiếng, chúng ta tự nhiên nể tình. Ôn nhị tiền bối mấy năm trước liền bước vào bát phẩm, bây giờ tu vi sợ là cao hơn, như thế chúng ta nhất định không có sơ hở nào. Từng đội nhân mã nhận ra cái này người về sau, lập tức ân cần thăm hỏi, đậm địa, một đống đi lên. Ôn Thiếu Đông sắc mặt không thay đổi, mắt trong mang theo một tia khoảng cách, chỉ cùng thực lực cao nhất, nhận biết mấy người lên tiếng chào. Sau đó liền quay người cùng chính minh hội người bàn giao sự vụ. Hắn này một tự giới thiệu, lập tức chung quanh cũng không ít nhân chủ động hướng hắn tới gần. U Hằng Đao Trần lão gia tử ái nữ, rơi xuống giá tiền rất lớn treo giải thưởng. Cơ hồ đem hơn nửa đời người vốn liếng đều đè lên. Bây giờ rất là hấp dẫn không ít người đến đây cố gắng kiếm một chén canh. Không bao lâu, Ôn Thiếu Đông liền dẫn người chuẩn bị vào rừng. Hắn cũng là không thèm để ý có người sau lưng bắt kịp. Trên lưng mình đeo một cái rộng bao lớn, trước tiên đi ở phía trước. Chỉ chốc lát sau, liền dẫn chính minh hội hơn 10 người ạ, lục tục ngo ngoe tiến vào trong rừng. Cái kia u ám trong rừng, coi như là giữa ban ngày, thế mà cũng muốn bốc cháy bó đuốc, mới có thể càng lộ vẻ sáng ngời. Ngay sau đó, chính là còn lại đội ngũ nhỏ, thậm chí tán nhân. U Hằng Đao Trần lão gia tử cho ra điều kiện là, chỉ cần có thể tìm tới liên quan tới nữ nhi một tia manh mối, đều có thể đi cái kia bên trong nhận lấy tiền thưởng. Cho nên cái này cũng hấp dẫn mọi người dồn dập đến đây nếm thử. Trương Vinh Vương nhìn một chút bắt kịp mấy người, cũng chủ động theo sau. Hắn trên mặt đeo một tấm kim xí lâu đặc chế bằng da da mặt, ngụy trang thành một làn da vàng như nến nam tử trung niên. Lúc này đi theo một đám người đằng sau, cùng mười mấy tán nhân cùng một chỗ, lộ ra không chút nào thu hút. Tán nhân bên trong cũng có mấy cái như hắn như vậy dáng người khôi ngô đại hán. Dù sao, người luyện võ không cường tráng lâu nay số rất ít. Trừ ra tán nhân, đi theo chính minh hội cùng một chỗ, còn có hai chi đội ngũ. Này hai chi đội ngũ đều là tạm thời tổ đội. Một đội ngũ có 6 người, dẫn đội là nổi danh thợ săn tiền thưởng Triệu Địa Hổ. Triệu Địa Hổ này người tại Vu Sơn là dùng thu hoạch tiền thưởng mà sống chuyên nghiệp thợ săn. Ở đây rất nhiều người đều biết hắn. Cái này người thực lực không mạnh, nhưng hành động nhạy bén, tính cảnh rất cao, tại rất nhiều lần nguy hiểm trong khi hành động đều sống tiếp được. Cho nên dần dần truyền ra thanh danh. Một cái khác chi đội ngũ là một tên dung mạo bình thường, màu da đen kịt cao lớn nữ tử dẫn đội. Nữ tử này tên là Lâm Hoan, nàng hai mắt sáng ngời, có một thanh trường đao, một thân bó sát người áo đen, trước ngực tựa hồ dùng cái gì đồ vật cưỡng ép trói buộc lại, nhìn không ra quá lớn đường cong. Trương Vinh Phương hơi chú ý hạ hai người này. Toàn bởi vì trong nhóm người này, liền mấy người kia bộ pháp hơi mạnh chút, nhìn qua thực lực không tệ. Hắn cũng chỉ có thể theo bộ pháp bên trên, hơi phán đoán người khác phương diện. Nhiều khi, không chân chính giao thủ, ai cũng không biết thực lực đối phương. Mọi người toàn bộ cộng lại, trọn vẹn vượt qua 50 người. Đi tiếp một hồi lâu, âm huệ lâm bên trong tia sáng càng ngày càng mờ, rõ ràng là ban ngày, nơi này lại phảng phất ban đêm. Từng tia ánh sáng đường bị đại lượng lá cây, tầng tầng lớp lớp ngăn cản về sau, chỉ còn lại có vụn vặt một chút xíu còn sáng, bắn ra rơi. Nay liền trở thành âm huệ lâm duy nhất tia sáng. Mọi người chú ý độc trường khí. Trên thân mang theo nhiều khu trùng túi thơm, đi bên ngoài. Ôn Thiếu Đông tại trong đội ngũ lớn tiếng căn dặn. Đi đến nơi đây, đội ngũ như một mực dạng này, khẳng định đại đầu tiền thưởng đều sẽ bị phía trước nhất chính minh hội ôm lấy. Thấy lâu như vậy đều vô sự, còn lại hai chi đội ngũ cũng không hẹn mà cùng hướng phía những phương hướng khác chuyển đi. Bọn hắn tới này bên trong mạo hiểm là muốn kiếm tiền, cho nên không có khả năng thật một mực đi theo chính minh hội cao thủ. Hai chi đội ngũ yên lặng tản ra, tán nhân cũng gặp phải muốn hay không phân tán lựa chọn. Trương Vinh Vương nhìn một chút bên người những người còn lại, không nhúc nhích, vẫn như cũ đi theo chính minh hội cùng một chỗ. Hắn đánh giá chính minh hội nhóm người này một đường, cũng nhìn ra những người này tựa hồ đến có chuẩn bị. Rõ ràng cái kia Ôn Thiếu Đông rất có thể biết một ít nội tình. Rất nhanh, chờ hai chi đội ngũ tách ra sau khi rời đi, mang đi một bộ phận tán nhân. Còn thừa người tiếp tục đi theo chính minh hội đội ngũ tiến lên. Trương Vinh Vương cũng không tính đi theo chính minh hội, mà là hắn theo Kim Sí Lâu điều tra được tình báo, biểu hiện cái kia được xưng là sát đạo nhân Lâm Trung Ảnh, liền là đi cái này con đường hướng đi, mới có thể lớn nhất khả năng gặp được. Người khác đều là tìm đến người sống sót, nhưng hắn khác biệt, hắn liền là tìm đến cái kia Lâm Trung Ảnh. Bây giờ đột phá thập phẩm, hắn tự tin, coi như đánh không lại, dùng mình lúc này lại tăng lên nữa thân pháp, cũng khả năng không lớn có ai có thể đuổi được chính mình. Trừ phi đối phương là thiên nữ như vậy biến. Cường hãn. Lâm Trung Ảnh. Hắn liếm môi một cái, nếu là lần này, có thể theo cái tên này trên thân lấy tới siêu phẩm manh mối, vậy hắn chi sau liền có thể cấp tốc nhất phi trùng thiên. Những cái kia điểm sinh mệnh đoán chừng đều không siêu 20 gà yếu, đều có thể chống đỡ được siêu phẩm bí thuật khảo nghiệm, hắn cái này sinh mệnh vượt qua 40 siêu cường giả, tự nhiên càng là chuyện đương nhiên. Chỉ cần trồng chất như thường đường tắt siêu phẩm mật pháp, thân thể tố chất của hắn chắc chắn tiến thêm một bước, đi đến càng cao. Còn có thể nhờ vào đó che giấu chính mình chân chính thập phẩm đột phá. Trương Vinh Vương đột nhiên hồi tưởng lại thiên nữ căn dặn, muốn hắn ở chỗ này dừng lại thời gian 3 năm. 3 năm dùng hắn tiến độ cùng thiên phú, thiên nữ vô cùng có khả năng cho là hắn có khả năng tại trong 3 năm đi đến cựu phẩm đỉnh điểm. Sau đó đến lúc đó, lại để cho anh sơ nhân cho ra cái này manh mối, vậy liền phù hợp. Dù sao, hắn muốn ở chỗ này 3 năm. Anh sơ nhân cũng nguyên bản muốn ở chỗ này 3 năm, trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình. Mặt khác hai chi tiền thưởng đội ngũ, trong đó Triệu Địa Hổ một nhánh. Tại cùng chính minh hội sau khi tách ra, liền cấp tốc hướng phía bên trái trong rừng tìm tòi tản ra. Triệu Địa Hổ đem trong tay loan đao nắm chặt, ra khỏi vỏ, cảnh giác dò xét xung quanh. Tuyệt không dám buông lòng cảnh giác. Hắn bây giờ qua tuổi 40, thực lực cũng không mạnh, chỉ có tam phẩm, nhưng mỗi lần đều có thể sống đến cuối cùng, dựa vào là chính là này phần chưa bao giờ buông lòng qua cảnh giác cùng cẩn thận. Hổ ca ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy, còn có chính minh hội đỉnh ở phía trước, có gì phải sợ? Một bên đội phó An Song Hồng dễ dàng cười nói. Cái kia Lâm Trung Ảnh động thủ cho tới bây giờ đều là có quy luật, cực ít sai lầm. Chúng ta tại an toàn thời gian tiến đến, tuyệt sẽ không xảy ra chuyện. Ngài liền yên tâm đi. An Song Hồng đối đội trưởng cẩn thận như vậy xem thường. Dưỡng thành quen thuộc, nhiều năm một mực dạng này, không đổi được. Triệu Địa Hổ cảm khái lắc đầu. Hắn một tay đập hoa đao pháp, chiêu số nhìn như thẳng thắn thoải mái, nhưng kỳ thực biến hóa nhỏ nhắn, cùng hắn tính tình cực kỳ tương xứng. Điều này cũng làm cho hắn rõ ràng chẳng qua là tam phẩm, lại có thể thông qua đao pháp, phát huy ra có thể so với tứ phẩm thực chiến bản lĩnh. Hổ ca ngươi chính là quá căng thẳng, trong ngày thường cũng không gần nữ sắc, lớn tuổi như vậy, còn cơ nhiều tiền như vậy. An Song Hồng nói còn chưa dứt lời, liền bị cách đó không xa một tiếng hét thảm cắt ngang. Hai người đều là khẽ giật mình, cấp tốc quay đầu nhìn về phía thanh âm hướng đi. Âm Huệ Lâm bên trong, một đạo thân xuyên đạo bào màu đen bóng người cao lớn, đang chậm rãi cầm trong tay kiếm sắt, theo một người ngực rút ra. Máu theo trong vết thương phun ra ngoài, rượu thân cây bãi cỏ một mảng lớn. Là cái kia Lâm Trung Ảnh. Hắn không phải ban ngày không ra sao? Bây giờ không phải là kỳ an toàn sao? Trốn a. Tản ra chạy. Chạy cái gì, hắn chỉ có một người, đen bảng hiệu lên a. Triệu Địa Hổ gầm lên giận dữ, đề đao hướng phía cái kia thiết đạo nhân liền xông đi lên. Bị hắn như thế vừa hống, lập tức có hai người lấy dũng khí, từ hông trong túi lấy ra độc phấn bao, đi đầu liền hướng thiết đạo nhân nện điệp điệp hai tiếng vang trầm. Phấn bao nổ tung, lại đập cái không. Hai người một trước một sau, bị đột nhiên đến gần thiết đạo nhân một người nhất kiếm, theo trên hướng xuống chém thành hai chữ. Dầu hỏa. Chuẩn bị dầu hỏa đâu? Vung. An Song Hồng hoảng sợ giống to, từ sau eo lấy ra dầu bao, hướng phía đường sắt người liền dội ra ngoài. Dầu bao ở giữa không trung liền bị nàng chủ động chém bạo, mảng lớn dầu tung tóe bắn đi ra. Nhưng chính là này loại phạm vi công kích, thế mà giống nhau bị cái kia thiết đạo nhân tránh đi. An Song Hồng hét lớn một tiếng, đề đao toàn lực hướng đối phương chém tới. Nàng bày ra đao pháp, liền muốn bùng nổ tuyệt sát. Phối hợp phía sau Triệu Hổ ra tay châm lửa. Chẳng qua là mới bước ra hai bước, nàng liền run sợ phát hiện, vừa mới còn xông đi lên đi Triệu Địa Hổ, lúc này sớm đã không thấy tung. Ảnh. Phốc phốc. Thiết đạo nhân bỗng nhiên xuất hiện tại nàng bên cạnh người, nhất kiếm đâm xuyên phần eo, rút ra, lại đuổi bắt những người còn lại. Rất nhanh, Triệu Địa Hổ chi đội ngũ này tăng thêm 8 nhân, liền chết hơn phân nửa. Chỉ còn lại có giải rác mấy cái, hướng phía chính minh hội đội ngũ chỗ đang bỏ chạy. Thanh âm gì? Ôn Thiếu Đông bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía trong rừng một cái phương hướng. Hắn hôm nay tới đây, vì phòng bị thiết đạo nhân, chuyên môn chuẩn bị đặc thù vũ khí. Từ theo trước đó thăm dò sau khi thất bại, hắn liền trầm tư suy nghĩ, cuối cùng nghĩ ra có khả năng khắc chế thiết đạo nhân mật pháp. Bây giờ, nếu là tao ngộ này hại, liền chính là vì các sư huynh đệ báo thù rửa hận thời điểm. Nghĩ tới đây, Ôn Thiếu Đông ánh mắt lóe lên một tia lệ mang. Chính minh hội đội ngũ tại hắn an bài xuống, cấp tốc xếp hàng, bài trận, đón lấy phương hướng âm thanh truyền tới. Trương Vinh Phương đứng tại hậu phương, đồng dạng nhìn xem cái hướng kia, như có điều suy nghĩ. Hắn bây giờ đã thập phẩm, ngũ giác vượt xa người thường, so Ôn Thiếu Đông cảm giác cũng mạnh hơn không ít. Lúc này rõ ràng nghe được một cái tiếng bước chân nặng nề đang nhanh chóng hướng phía nơi này tiếp cận tới. Tay hắn chậm rãi nắm chặt phía sau lưng nguyện nắm tay, sắc mặt hơi trầm xuống, làm dễ động thủ chuẩn bị. Lần này không mang kim xí lâu thủ hạ tiền đến, chính là cân nhắc đến mang nhiều người còn muốn bảo vệ, đơn thuần vướng hữu. Nếu mấy lần trước nhiều người đều không chỗ dùng chút nào, cái kia đại biểu Lâm Trung Ảnh đại khái suất không phải dựa vào nhân số liền có thể chế phục. Một đám người ánh mắt toàn bộ tụ tập tại tiếng bước chân chuyển đến hướng đi. Rất nhanh, Triệu Địa Hổ cùng mặt khác thân ảnh của hai người xuất hiện trong mắt của mọi người. Ba người thần sắc hoảng hốt, thỉnh thoảng vừa chạy vừa quay đầu xem, tựa hồ tại tránh né đồ vật gì. Chờ đến ba người chạy ra một khoảng cách, mọi người cuối cùng có thể thấy rõ, truy đuổi bọn hắn người là cái thứ gì. Đó là cái toàn thân bao vây lấy mũ sắt giáp đạo bảo bóng người. Chương 177, vào rừng 2. Bóng người không phân do nam nữ, thân cao gần 2 mét, trong tay dẫn theo khoan nhận trọng kiếm, thân kiếm bên trên tràn đầy lỗ hổng vết gì, lộ ra nhưng đã có không ít năm lịch sử. Cuối cùng nhìn thấy ngươi, Lâm Trung Ảnh. Ôn Thiếu Đông ánh mắt nghiêm nghị, đưa tay từ phía sau lưng gỡ xuống cái kia đen trong bao chứa lấy đồ vật. Chính minh hội những người còn lại cũng đều dồn dập gỡ xuống sau lưng con bao bọc, sắc mặt trầm ổn, nhìn chằm chằm thiết đạo nhân, chuẩn bị động thủ. Giang giác. Đột nhiên, cái kia thiết đạo nhân bước chân dừng lại, ngẩng đầu lẳng lặng hướng phía mọi người nhìn bên này dưới. Mũ giáp kia dưới ẩn nấp ánh mắt, thẳng tắp rơi trong đám người, Trương Vinh Phương trên thân. Hô. Trong chốc lát, thiết đạo nhân thân thể hoàn toàn trái với cơ thể người kết cấu, lui về chạy như điên rời xa. Không đợi mọi người phản ứng lại, chớp mắt liền lại biến mất tại âm u trong rừng. Còn muốn trốn, Ôn Thiếu Đông lập tức quát chói tai, thoát ra đuổi theo. Nhưng truy nhất đoạn, liền phát hiện hoàn toàn mất hết thiết đạo nhân tung tích. Hắn lúc này mới lộ vẻ tức giận lại trở về tại chỗ. Đáng tiếc, gọi cái này người chạy trốn. Xem ra chúng ta lần này chuẩn bị làm thật đối chứng. Nhị đương gia, nếu chúng ta chuẩn bị đồ vật như thế khắc chế cái kia thiết đạo nhân, chúng ta sao không nhân cơ hội này triệt để diệt trừ này nghiệt? Một bên một tên râu quai nón trắng hán cất cao giọng nói. Không đổi, này thiết đạo nhân thân pháp cực nhanh, chúng ta không đuổi theo kịp, trừ phi có cơ hội, có
có thể khiến hắn cùng chúng ta cứng rắn. Nhưng không có cần thiết này, mục tiêu của chúng ta lần này là tìm được trước ta chính minh hội bên trên một nhóm tiến vào Vân sư huynh nhóm. Còn có ưu hằng đao tiền bối chi nữ, còn cắn giết này nghiệt, chờ cứu được người sau lại làm mưu tính. Ôn Thiếu Đông trật tự rõ ràng nói, đa tạ Ôn hội chủ cùng chư vị chính minh hội huynh đệ tỷ muội ân cứu mạng. Triệu Địa Hổ cùng còn lại mấy cái tán nhân, lúc này sợ hãi không thôi, vội vàng hướng Ôn Thiếu Đông đám người bái tạ. Tại hiểu biết cái kia thiết đạo nhân cường hãn nguy hiểm về sau, những người này đều không dám lại rời đi chính minh hội phụ cận. Trương Vinh Vương ở phía sau, lông mày cau lại. Hắn vừa mới cũng cảm giác được cái kia thiết đạo nhân ánh mắt. Đối phương vừa nhìn thấy hắn liền vội vàng thoát ra rời đi, nay phần cảnh giác tương đương cường hãn. Ngay tại vừa rồi, nếu là cái kia thiết đạo nhân lại tới gần một điểm khoảng cách, hắn liền dự định ra tay phế bỏ cái này người. Thật không nghĩ đến, người kia vừa vặn miễn cương đứng ở khoảng cách an toàn, sau đó đột nhiên lùi lại. Là trùng hợp sao? Trương Vinh Vương hai mắt nhảy lên, bung ra căng cứng thân thể. Đến mức Ôn Thiếu Đông đám người phản ứng gì, hắn cũng không thèm để ý. Hắn hôm nay tới đây, bản chính là định che giấu tung tích, không làm người khác chú ý, cha gia Lâm Trung Ảnh cùng hắn cần đồ vật có thật sao quan hệ. Chính minh hội tại, có thể giúp hắn tiết kiệm sức người dò đường. Không tại cũng không quan trọng, chẳng qua là hơi phiền toái điểm mà thôi. Lúc này Ôn Thiếu Đông đang muốn tiếp tục tiến lên tìm đòi, đột nhiên phía bên phải trong rừng, đông nhiên chuyển đến hét thảm một tiếng. Là trước đó Lâm Hoan cái kia đội. Ôn Thiếu Đông biến sắc. Rất nhanh liền thấy, 7-8 người lảo đảo lao ra rừng, hướng phía bên mình trộm tới. Động thủ. Ôn Thiếu Đông thấy thế, quát chói thai một tiếng, gỡ xuống trên lưng sự vật, liền hướng phía những người kia phóng đi. Chính minh hội những người còn lại cũng sĩ khí đại trấn, đi theo hắn hướng phía đó phóng đi. Trương Vinh Vương suy nghĩ một chút, cũng theo sát phía sau, bước nhanh đuổi theo. Giống như hắn còn lại tụ lại tới Triệu Địa Hổ cùng mấy cái tán nhân. Mà bên trong một cái tán nhân, lại là cái thân mặc áo đen, tay cầm song thứ nghiên cứu kỹ nữ tử. Nữ tử này sắc đẹp chẳng qua là thanh tú, nhưng tầm mắt trầm ổn sắc bén. Mỗi đi nhất đoạn, liền tương đương tỉ mỉ quan sát tỉ mỉ chung quanh hoàn cảnh. Lộ ra cực kỳ cẩn thận. Một đám người đi theo chính minh hội phía sau, rất mau tới đến một mảnh khác đất trống. Lần này, không nổ ngang trên đất ngã xuống thi thể, văng khắp nơi dòng máu, triệt để làm cho tất cả mọi người đều mất tiếng. Cái kia thiết đạo nhân xa xa đứng tại một cái thô to cây quyền bên trên, trên tay kiếm sắt còn chảy xuống máu. Hắn một cái hạ nhảy, đem đằng trước một cái chạy trối chết võ nhân quét ngang quỷ thủ, sau đó lại hướng phía càng xa một chút một người khác nào. Chẳng qua là hắn mới nào ra mấy bước, liền đột nhiên ngẩng đầu hướng mọi người bên này trông lại. Vị, hắn hết thể động tác trong nháy mắt đứng im dừng lại. Quả thật phát hiện ta rồi. Trương Vinh Vương lần này càng thêm rõ ràng. Cái kia thiết đạo nhân ánh mắt, cách mũ giáp cũng có thể làm cho hắn làn da sinh ra nổi da gà. Đối phương tại nhìn chăm chú hắn. Hắn có thể khẳng định. Có ý tứ, hắn liếm môi một cái. Kể từ cùng giao nhân đánh một trận về sau, hắn liền đối với yếu một ít rác rưởi không nữa cảm thấy hứng thú. Quá yếu đối thủ, đối với hắn không chỉ không có chút nào trợ giúp, còn ngược lại sẽ khiến cho hắn thực lực ngã xuống. Dù sao luôn là cùng gà mờ lẫn nhau mổ, tình cờ cũng sẽ cảm giác mình liền là gà mờ chi vương. Nhưng gà mờ chi vương, kỳ thật vẫn là gà mờ. Chỉ có cùng cao thủ tranh chấp mới có thể theo trên người đối phương học được đồ vật. Cùng gà mờ giao thủ, ngoại trừ làm cho đối phương từ trên người chính mình học đồ vật, còn lại không có chút ý nghĩa nào. Nghĩ tới đây, Trương Vinh Phương ánh mắt lóe lên một tia hứng thú, hướng phía trước bước ra một bước. Chẳng qua là cùng một thời gian, thiết đạo nhân phảng phất đồng bộ một dạng, đồng thời lui về sau ra một bước. Ai? Hắn mãnh liệt xoay người, lại lần nữa chạy như điên, tan biến tại mật lâm thâm sự. Người trốn được đến sao? Ôn Thiếu Đông lúc này mang theo chính minh hội đám người, đã nhào tới thiết đạo nhân vị trí chỗ ở. Lại phát hiện hoàn toàn đuổi không kịp đối phương, từng cái lập tức mặt lộ vẻ không cam lòng phẫn nộ. Như thế sát tính, sát hại nhiều như vậy đồng đạo. Ôn Thiếu Đông sắc mặt giận dữ. Đừng để ta bắt được ngươi. Bằng không, nhất định gọi ngươi thiên đao vạn kịch. Ôn hội chủ. Cái kia dẫn đội thợ săn tiền thưởng Lâm Hoan, lúc này máu me khắp người, một cánh tay vô lực đáp ở bên cạnh, hai mắt đẫm lệ, hướng lấy Ôn Thiếu Đông ngã đầu liền bái. Nếu không phải Ôn hội chủ kịp thời chạy tới, chúng ta mấy người kia, sợ là. Nàng rưng cắn răng nói. Ta Lâm Hoan, thiếu Ôn hội chủ cái mạng. Ngày sau như có sai khiến, nhất định hiệu lực. Chúng ta cũng thế. Một bên Triệu Địa Hổ đám người cũng giống như vậy sắc mặt chân thành ôm quyền cảm tạ. Ôn Thiếu Đông meo mắt đánh giá đám người này, ánh mắt ở trong đó mấy cái vóc dáng rất khá trên người nữ tử chuyển động. Cái kia Triệu Địa Hổ trước khi đi chạy trốn trước, kéo lên hai người, cũng đều là dung mạo không sai nữ tử. Hiển nhiên là cố ý gây nên. Mặt khác, tán nhân bên trong, cũng có hai nữ nhường Ôn Thiếu Đông lưu thêm liếc mắt ánh mắt. Một cái là tên dáng người đầy đặn áo lam dùng đao nữ tử. Một người khác thì là toàn thân áo đen, tay cầm song thứ thanh tú nữ tử. Cái kia thanh tú nữ tử chính là vì điều tra muội muội mất tích một chuyện, vụ trộm một mình đến đây Trần Diệu Trướng. Muội muội nàng Trần Diệu Hương, tính cả hắn Thanh Mai Trúc Mã, tăng thêm cùng một chỗ hơn 10 người, hồi trước toàn bộ mất tích tại này cái âm hoẹ lâm bên trong. Vì điều tra trận tướng, nàng không để ý phụ mẫu ngăn cản, trộm lén chạy ra ngoài, giả dạng làm tiền thưởng tán nhân, tiến vào tới nơi này. Vốn cho là an toàn thời gian, không có việc gì, có thể hiện tại. Bất quá Ôn hội chủ, cái kia thiết đạo nhân đã như vậy e ngại chúng ta, có lẽ chúng ta lần này có thể tìm tới cơ hội, triệt để biết rõ cái này người chân diện mục. Hoặc là chân tướng. Triệu Địa Hổ đề nghị. Chính hắn hai cái thân tộc con cháu bị giết, bây giờ chính mình cũng bị thương, tất cả đều là cái kia thiết đạo nhân cách làm.
cho nên đối cái kia Thiết đạo nhân càng là hận thấu xương.
Nói có lý. Ôn Thiếu Đông khẽ gật đầu. Lần này liền hắn cũng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy.
Cái kia Thiết đạo nhân thế mà làm thật hết sức e ngại trên người hắn sự vật. Xem ra, có thể là ăn trước đó cùng Vân sư huynh nhóm chém giết thua thiệt. Đến bây giờ thương thế còn chưa lành, bằng không sẽ không kiêng kỵ như vậy trên người bọn họ vũ khí bí mật. Hắn lúc này càng nghĩ càng thấy đến không sai, tại cùng người chúng quanh phân tích dưới, xác định cái kia Thiết đạo nhân là thật đang tránh né bọn hắn. Mọi người lòng tin tăng nhiều, lúc này quyết định đi theo Ôn Thiếu Đông cùng nhau đi tới vây quét Thiết đạo nhân. Dù sao U Hằng Đao lão gia tử có thể là phát hạ to lớn treo giải thưởng. Trước đó Thiết đạo nhân xuất hiện lúc, đại gia là hết sức hoảng. Nhưng bây giờ có khắc chế đồ vật, có cái cao đỉnh ở phía trước, đi lên đánh nhau không được, chẳng lẽ đi theo phía sau cái mông uống canh cũng sẽ không. Trương Vinh Vương thấy thế, trong lòng lắc đầu. Hắn lúc này mơ hồ suy đoán, cái kia Thiết đạo nhân có lẽ là thấy được chính mình, mới nhanh chóng nhanh rời đi. Hết sức rõ ràng, hắn đã nhận ra cái gì. Mà này, rõ ràng cùng đám người này không có nhiều quan hệ. Nhìn xem Ôn Thiếu Đông người tràn đầy phấn khởi, chuẩn bị trắng trợn tìm tòi, san giết cái kia Thiết đạo nhân. Trương Vinh Vương trong lòng im lặng. Này chính minh hội trước đó mất tích nhiều người như vậy không nói, lại trước đó hai cái cựu phẩm tiến đến, chỉ trở về một cái, việc này bọn hắn phải biết ta. Bây giờ tâm liền thật lớn như vậy. Như thế điểm hảo thủ liền dám cùng cái kia Thiết đạo nhân cứng đối cứng. Lúc này cái kia Ôn Thiếu Đông lại nói: "Chư vị, chắc hẳn đại gia vừa mới đều thấy được cái kia Thiết đạo nhân hung tàn. Bây giờ thật vất vả phát hiện hắn e ngại chi pháp, chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí, mới có thể triệt để tránh cho đối phương đánh lén tàn sát. Cho nên, ta Ôn Mỗ tại đề nghị này, hy vọng tất cả mọi người nghe theo chúng ta thống nhất an bài. Làm phòng cái kia Thiết đạo nhân lại lần nữa đột kích, chúng ta nhất định phải phân phối xong mọi người nhiệm vụ." Hắn dừng một chút. "Dĩ nhiên, nếu là không nguyện ý phối hợp, có thể hiện tại liền rời đi. Để tránh đến lúc đó ảnh hưởng hỏng chúng ta phối hợp đội hình, cho cái kia Thiết đạo nhân thời cơ lợi dụng." Lúc này những cái kia hội tụ tới tán nhân nhóm, lẫn nhau trao đổi ánh mắt, biết muốn kiếm một chén canh, cũng nhất định phải ra sức, bằng không chắc chắn sẽ bị khu trục. Lúc này cũng dồn dập hẳn là, phần lớn người đều đáp ứng Ôn Thiếu Đông yêu cầu. Trương Vinh Phương lại là lười nhác nói nhảm, mặc dù không biết cái này Ôn Thiếu Đông đến cùng có gì át chủ bài. Bất quá vừa mới Thiết đạo nhân sắc thực xoay người chạy. Cho nên, cứ việc đối phương ánh mắt là đang nhìn chính mình, nhưng nói không chừng cũng thật có một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì Ôn Thiếu Đông mang theo mang vũ khí bí mật, mới sợ rời đi. Nếu cái này người tự tin như vậy, vậy liền cho phép hắn đi. Bất quá, nghĩ đến trước đó cái kia Thiết đạo nhân thân pháp tốc độ, hắn vẫn là không nhịn được lên tiếng nói: "Ôn hội chủ, ta kiến nghị các ngươi tốt nhất nhường nhị phẩm trở xuống người đều lui ra ngoài. Cấp độ này lưu tại nơi này, đối cái kia Thiết đạo nhân thân pháp tốc độ, không chỗ dùng chút nào, ngược lại sẽ còn bị người kia xem như bình chứng, không duyên cớ thương vong. Cái này chính minh hội, mặc dù ngốc một chút, nhưng dầu gì cũng là một nhóm không sợ sinh tử người tốt. Có thể vì đó trước đồng môn mạo hiểm vào rừng, hết sức hiển nhiên là có thật tình cảm. Cho nên hắn mới tốt tâm nhắc nhở. Đa tạ huynh đài nhắc nhở, bất quá ta chờ tự có an bài, cái kia Thiết đạo nhân thân pháp là mạnh, thật là nếu dám xông lên, một ngày tới gần, chính là không chết cũng bị thương." Ôn Thiếu Đông tự tin cười nói. Hắn đánh giá Trương Vinh Phương. "Mặt khác, huynh đài xem xét liền võ nghệ cao cường, có thể vào ta trận liệt bên trong, chung nhau kháng địch. Tại hạ liền không tới, các ngươi tự động quyết đoán là được." Trương Vinh Phương từ chối nhã nhặn. Hắn nhìn một chút đám này xuẩn khóc đang sáng sẽ trở thành viên. Đông nhiên có chút hiểu rõ, vì sao đám người này luôn là cầm mộng chu hội không có biện pháp. Đường đường cửu phẩm đảm nhiệm hội chủ, kết quả liền kim xí lâu hai cái ngũ phẩm đều ép không được. Cảnh cáo trước tiên nói ở phía trước. Bọn ngươi nếu không nghe chỉ huy, vậy thì nhất định phải lập tức rời đi rừng. Bằng không, đợi lát nữa tạo thành hiểu lầm gì đó, đừng trách chúng ta nói chi không dự. Bị cự tuyệt về sau, Ôn Thiếu Đông sắc mặt lạnh xuống tới. Rất rõ ràng là lo lắng Trương Vinh Phương bọn người ở tại đằng sau ngồi thu ngư ông lợi. Trương Vinh Phương khẽ cười một tiếng, xoay người rời đi. Chương 178, 173 tay, 1. Trần Diệu Đồng nhíu mày nhìn xem một màn này. Nhìn xem Trương Vinh Phương dần dần đi xa, nàng cuối cùng vẫn là không nhịn được lên tiếng hỏi: "Ôn hội chủ, trước đó tại sao ta cảm giác cái kia Thiết đạo nhân không phải tại lẩn tránh các ngươi, mà càng giống là tại tránh đi mặt khác đồ vật?" Ôn Thiếu Đông nhìn Trần Diệu Đồng liếc mắt, thấy cô bé này dung mạo tú lệ, dáng người hiểu điệu, lúc này thái độ cũng hơi tốt hơn một chút. Hắn cẩn thận nhớ một chút vừa rồi Thiết đạo nhân. Vị cô nương này nói rất có lý, xác thực, cái kia Thiết đạo nhân động tác vô cùng khả nghi, có lẽ hắn là đang tìm thích hợp mới nữ tử, cầm lấy đi làm tế phẩm. Nếu không phải chúng ta nhiều người chuẩn bị đầy đủ, chỉ sợ hắn đã xuống tới. Trong rừng thiếu nữ nghe đồn, chính là nói những cô gái này bị trộm tới xem như tế phẩm. Nay Ôn Thiếu Đông nói cũng có đạo lý, nhưng Trần Diệu Đồng luôn cảm giác, vừa rời đi người kia, dám một thân một mình rời đi, vẫn là tại nguy hiểm như vậy trong rừng rậm, tuyệt đối có niềm tin rất lớn. Dù sao Thiết đạo nhân mới liên tục giết nhiều người như vậy, người kia, thế mà còn có như thế lực lượng. Điều này không khỏi làm cho người có một ít suy đoán. Lại một điểm, Trần Diệu Đồng từ nhỏ quan sát cẩn thận. Trước đó nàng liên tục hai lần đều thấy được cái kia Thiết đạo nhân cùng Trương Vinh Phương ở giữa động tác tinh tế biến hóa. Cái này khiến nàng mơ hồ cảm giác cái kia người rời đi có lẽ biết chút ít cái gì. Thậm chí khoa trương hơn điểm, nàng cảm giác Thiết đạo nhân tựa hồ là bởi vì người kia mới không dám tới gần. Nhưng này loại suy đoán quá mức không hợp tối thường, nàng cũng không dám nói ra. nhìn xem chung quanh nhiều người như vậy đều tụ tập lại, bắt đầu dưới sự chỉ huy của Ôn Thiếu Đông, phân tán đề phòng. Mà chính Minh hội thành viên thì cầm trong tay vũ khí bí mật, đều tản ra, độ cao đề phòng hoàn cảnh chung quanh. Trần Diệu Đồng trong lòng càng ngày càng an định lại, dù sao nhiều người như vậy vây ở bên cạnh, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Mọi người vẫn là chớ suy nghĩ lung tung, thật tốt phối hợp Ôn hội chủ, ngươi là trước đó chưa thấy qua, vừa mới cái kia Thiết đạo nhân cường hãn. Lâm Hoan tới gần, vẻ mặt hiện tại còn mang theo một chút sợ. Người kia lực lớn vô cùng, toàn thân áo giáp căn bản không đánh nổi. Chúng ta dùng độc phấn cùng dầu hỏa, đều đánh không trúng hắn, chỉ có thể nhìn người chung quanh từng cái bị giết. Trần Diệu Đồng nghe sự miêu tả của nàng, trong lòng cũng đi theo nhấc lên. Nhưng lúc này chung quanh, từng sợi bó đuốc chiếu sáng cánh rừng, trong lúc nhất thời đem chung quanh chiếu rọi đến sáng ngời rõ ràng. Dạng này ánh sáng, lại làm cho nàng trong lòng lo lắng giảm bớt rất nhiều. Đi thôi, tiếp tục hướng phía trước. Ôn Thiếu Đông cất cao giọng nói, căn cứ chúng ta chính Minh hội lấy được tình báo, cái kia Thiết đạo nhân chỗ ở, hẳn là ngay ở phía trước một khoảng cách hoang phế trong đạo quan. Chúng ta hoàn toàn có khả năng ở nơi đó ôm cây đợi thỏ, triệt để diệt trừ kẻ này. Chính Minh hội người dồn dập sĩ khí tăng vọt, lớn tiếng hét lại. Mà vừa mới thương vong thảm trọng tám nhân, cùng còn lại hai đội người sống sót, nghe tiếng quát cũng sắc mặt trắng bệnh, trong lòng hơi đạp thực chút. Nơi này nhiều người như vậy, tăng thêm đã sớm chuẩn bị, tuyệt đối sẽ để cái kia Thiết đạo nhân tới đi không được. Ôn Thiếu Đông lời nói, cho bọn hắn lớn lao lòng tin. Trong rừng rậm, Trương Vinh Vương thân hình bay nhanh, không ngừng vượt qua mặt đất chướng ngại vật, ngã xuống chết mục, tán loạn thạch sắt thực, nô lên đống đất, lõm vết nước, khe rãnh. Toàn bộ trong rừng rậm địa hình khá phức tạp. Tình cờ còn có giống kền kền một dạng hắc điểu tại đỉnh đầu bay qua, phát ra quái khiếu. Này chút hắc điểu tựa hồ liền nhìn chằm chằm vật sống. Trương Vinh Vương chạy ra một khoảng cách, ngẩng đầu nhìn, còn có thể thấy mới hắc điểu rơi vào cây quyền lên. Không bao lâu, hắn phía trước cũng xuất hiện một tòa rách dưới màu đen đạo quan. Đạo quan kia nhìn từ xa, chính là một cái bị rừng cây vờn quanh che giấu âm u sân nhỏ. Cửa lớn cánh cửa tàn phá, một nửa có, một nửa không có. Bên trong sân nhỏ khắp nơi là lá rụng, nhánh cây, nước bùn. Nguyên bản gạch cũng tất cả đều là nứt ra, lỗ hổng, lỗ thủng. Một chút khe gạch còn dài hơn ra dài nhỏ cỏ xanh. Trên tường rào có từng đạo to lớn một khe lớn, vết nước bên ngoài còn bị mọc ra dây thường xuân cùng khô héo dây leo, từng tầng một che. Chết đi khô héo dây leo ở phía dưới, lại bị mới dây leo để lên, che lấp. Như thế tầng tầng lớp lớp, liền trở thành nhìn từ xa tựa như dây leo dựng từng cây. Trương Vinh Vương chậm rãi đến gần cửa lớn, theo môn thiếu sót bộ phận đi đến nhìn lại. Sân nhỏ bên trong, một cái dị xét lư hương hoang vu bày ra ở giữa. Lư hương bên trong tất cả đều là nước bẩn, trong nước còn trôi nổi một chút rối loạn lá cây chết trùng. Nơi này chính là đại trọng quan. Trương Vinh Vương nhìn xuống bảng hiệu, anh sơ nhân cho hắn trên tờ giấy viết âm huệ lâm đại trọng quan. Mà cái bảng hiệu này bên trên, nguyên bản chữ viết cũng đã sớm làm nhạt tàn biến, chỉ có một điểm lưu lại dấu vết. Hắn cất bước đi vào cửa viện, nhìn chung quanh một chút. Hai bên đều là cổng to vào đen xì âm u gian phòng. Ngay phía trước thần điện mở rộng ra môn, bên trong tượng thần toàn thân vết rạn, màu sắc từ lâu rút đi. Trương Vinh Vương đến gần thần điện, ngửa đầu nhìn lại. Tượng thần cung phụng là một tòa tam nhãn bốn tay, cầm trong tay bốn loại dị sắc như ý thần linh. Động chân tứ tượng thiên tôn. Trương Vinh Vương tại đại đạo giáo bên trong lâu như vậy, tự nhiên cũng nhận ra không ít bản giáo thần chỉ, hắn bên trong liền có như thế một vị trưởng quản thật cùng giả, thư cùng thật đặc thù thiên tôn. Tứ tượng thiên tôn được cung phụng ở bên trong điện. Chủ quản thần tâm tật bệnh thần chỉ. Thờ phụng người phần lớn là thầy thuốc. Nơi này thế mà đặt ở chủ điện. Hắn tại chủ điện đi dạo một vòng, phát hiện chung quanh xác thực không có người nào sinh hoạt dấu vết. Tại tượng thần mặt bên, thần điện một góc, còn phát hiện một cái mục nát sắp mục nát cái hòm thuốc. Trong hòm thuốc trống rỗng, cái gì cũng không có. Nơi này là ta đại đạo giáo sở thuộc đạo quan sao? Trương Vinh Vương cấp tốc liên tưởng đến, chính mình chủ tu cũng là đại đạo giáo võ công, hồi xuân tịnh thời phù điện. Anh sơ nhân khiến cho hắn tới này bên trong, giữa hai cái này có hay không có liên hệ? Rời đi chủ điện, hắn đi vào bên trái đệ nhất ở giữa phòng ngủ. Phòng ngủ cửa phòng sớm đã sụp đổ. Cánh cửa ngã xuống mặt đất, bị con mối gặm ăn đến tràn đầy trống rỗng. Vượt qua cánh cửa, Trương Vinh Vương nhấc tay háo quát im miệng mũi, đánh dụng góc cửa mạng nện. Gian phòng bên trong, hai cái giường gỗ sánh đôi đặt, một cái màu nâu tủ quần áo mặt ngoài tất cả đều là trùng động. Trong góc có hai cái tủ sách. Hết sức rõ ràng, nơi này trước kia là hai người ở cùng nhau. Đi đến bàn đọc sách một bên, nhìn xem phía trên gấp lại lấy vài cuốn sách. Trương Vinh Vương duỗi tay cầm lên một bản, nhẹ nhàng xóa sạch mặt ngoài áp dày xám. Sách mặt ngoài lộ ra trang bìa chữ viết, Minh Tu sách. Lật ra bên trong, trang sách bên trên tất cả đều là nấm mốc, bút tích cũng khuyết tán đến căn bản thấy không rõ. Lắc đầu, Trương Vinh Vương để sách xuống sách, kéo ra bàn đọc sách rút khuất. Soạn. Trong ngăn kéo một thoáng chui ra một đầu mắt đỏ chuột ống, rát mấy lần theo mặt bản thoát ra ngoài, tan biến tại trong góc tường. Mà trừ ra chuột, còn có một thứ đồ vật bị chuột mang ra ngoài. Đây là? Trương Vinh Vương hơi hơi ngạc nhiên, vươn tay lấy ra vật kia. Đó là một khối màu đồng tinh xảo linh kiện. Này loại linh kiện cùng hắn trước kia thu thập loại kia không thể phá vỡ đặc thù linh kiện hết sức tương tự. Lúc này Trương Vinh Vương cấp tốc nhắm mắt mở ra thanh thuộc tính. Quả nhiên thanh thuộc tính bên trên có nhắc nhở, trực giác cảnh cáo, này tựa hồ là đã từng một cái nào đó tượng thần một bộ phận. Làm ngươi thu thập hoàn chỉnh về sau, có lẽ có khả năng nếm thử hướng hắn lễ bái. Lại tới, Trương Vinh Vương trong nháy mắt nhớ tới, lần trước chính mình thu thập hoàn chỉnh tượng thần về sau, tao ngộ loại kia quỷ dị biến hóa. Cái thế giới này chỗ sâu, kém xa người bình thường tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn híp mắt đem này linh kiện để vào túi tiền đặc thù chữ vật ngăn cách bên trong, chuẩn bị đi trở về lại nghiên cứu. Thiên nữ Đồng Trương dặn dò qua, khiến cho hắn trong 3 năm này không muốn đụng vào tượng thần cùng linh lạc phương diện bí mật. Có thể hiện tại anh sơ nhân lại chủ động nhắc tới cái này, khiến cho hắn tới này cái đạo quan, cũng rõ ràng cùng phương diện này bí mật có quan hệ. Chẳng lẽ, không phải ta nghĩ như vậy, anh sơ nhân cùng thiên nữ, cũng không phải là một cái tâm tư, thậm chí cũng không là một phe cánh. Trương Vinh Phương đi vào trên cái thế giới này, theo sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận cái gì người. Hắn không đến mức đem người hướng ác ý nghĩ, nhưng cũng sẽ không đem người ngay từ đầu liền muốn thành thiện ý. Thu hồi linh kiện, hắn lục soát hạ mặt khác rút khuất, không có cái gì phát hiện. Sau đó lại đi còn lại gian phòng, rất nhanh lại tìm đến một vật. Đó là một bản bị trong bao chứa lấy, bên trong dị thường khô ráo, còn thả cỏ khô bảo vệ sổ. Sổ mặt ngoài, dùng cứng cắp hùng hồn bút tích, viết 3 chữ to, đại trọng ký. Tựa hồ là cái này đại trọng quan quá khứ đại sự ký ghi chép. Trương Vinh Vương cầm sách lên sách, đang muốn lật ra. Hô. Đột nhiên bên trái ngoài cửa phòng, một vệt bóng đen hung manh hướng hắn đánh tới. Bóng đen kia động tác cực nhanh, dáng người khôi ngô cao lớn. Nhào động lúc mang theo quay cuồng tay háo hôn tạp tiếng. Trương Vinh Vương sắc mặt bất động, nghiêng người nhường lối. Thán. Một thanh khoan nhận kiếm sắc hung hăng chém rất tại trên bàn gỗ, đem cái bàn ầm ầm nện sụp đổ. Liệt kích. Trương Vinh Vương tay phải đột nhiên đánh ra, một chiêu viêm đế phủ bên trong chiêu số, trong chớp mắt đập hướng người tới ngực bụng. Nhưng vượt quá hắn dự liệu là, cái này người thế mà kịp phản ứng, khuỷu tay ép xuống, ở giữa hắn đánh ra tay phải. Hai người chạm vào nhau. Bành. Hai phía đồng thời đẩy lui một bước. Ồ, thú vị. Trương Vinh Vương lúc này mới thấy rõ tập kích chính mình chính là người nào. Không là người khác, chính là trước đó xa xa thấy qua cái kia thiết đạo nhân. Thiết đạo nhân toàn thân áo giáp màu đen, mang theo mũ giáp, ngoại trừ con mắt, còn lại vị trí đều bị che khuất. Khôi giáp áo khoác một tầng đạo bào màu đen. Đạo bào rách tung tóe, nhưng lờ mờ có thể phân biệt ra được, kỳ tâm khẩu vị trí thêu lên một cái mơ hồ đạo môn đánh dấu. Cái kia đánh dấu là một cái quái dị đen nhánh thái cực đồ. Bình thường thái cực đồ đều là hắc bạch phân minh, một nửa đen, một nửa trắng. Nhưng hắn cái này thái cực đồ lại là toàn bộ màu đen sắc, chỉ có ở giữa hai cái âm dương nhãn là màu trắng. Xuyên thấu qua mũ giáp, khoảng cách gần xem, Trương Vinh Phương có thể thấy thiết đạo nhân cặp kia tràn đầy tơ máu dữ tợn con mắt. Ngươi là người? Vẫn là cái gì khác đồ vật? Hắn thử nghiệm hỏi. Không có trả lời. Nếu như là người, chúng ta có khả năng thử tâm sự. Trương Vinh Phương cẩn thận nói. Nếu như không phải, ta đây không cẩn thận đánh chết ngươi, cũng đừng trách ta. Thiết đạo nhân thở hổn hển, đột nhiên hướng phía trước dậm chân, lại lần nữa nhào ra. Hắn thiết kiếm trong tay trong chốc lát bày ra, tựa như khổng tức xoé đuôi, vung ra mảng lớn kiếm ảnh. Một mảnh kiếm ảnh hoàn toàn cùng cả phòng một dạng cao, tựa như một bức tượng, hướng Trương Vinh Phương đè xuống. Coi coi tiếng xé gió bên trong. Trương Vinh Phương đột nhiên đưa tay, mang theo bao tay bằng kim loại sóng trường, dùng lưng chảo hướng phía trước khẽ chụp. Mảng lớn kiếm ảnh bỗng nhiên hợp lại là một, hóa thành một thanh kiếm sắt, bị hắn một tay nắm kiếm tích. Cựu phẩm thân pháp cùng lực lượng, nhưng cũng tiếc, chiêu số sơ hở quá lớn. Trương Vinh Phương sắc mặt cười một tiếng, phút chốc một trường, lại lần nữa hung hăng đập vào đối phương lồng ngực ở giữa. Bành! Siêu việt cựu phẩm lực lượng, hung hăng rơi vào thiết đạo nhân ngực, đem hắn đánh cho bay rất ra ngoài, ngã tại đạo quan trong sân. Một trường này lực lượng, Trương Vinh Phương tự hỏi coi như đối người mặc áo giáp, cũng tất nhiên sẽ thụ thường, lâm vào ngắn ngủi vô lực. Hắn bây giờ bước vào thập phẩm về sau, nhất cử nhất động, bình thường trạng thái dưới, toàn lực một chiều, thì tương đương với trước kia dùng phá hạn kỹ trình độ. Như thế một thoáng, đối phương, đột nhiên hắn khẽ di một tiếng, nhìn xem cái kia thiết đạo nhân hồn nhiên không có chuyện gì, đứng lên liền hướng đạo quan bên ngoài chạy. Theo cách cư xử động tác đến xem, đối phương hoàn toàn một bộ không bị thương dáng vẻ. Liên tưởng tới lần trước hắn làm ra cái kia đặc thù tượng thần, loại kia chui vào cơ thể người bên trong kim loại tơ mỏng. Trương Vinh Phương nụ cười trên mặt cấp tốc thu lại, dưới chân một điểm, nhanh chóng hướng đối phương đuổi theo. Lúc trước cái kia dân cờ bạc, chẳng qua là kiên trì mấy hơi, liền triệt để bị hao tổn lấy hết tất cả, ngã xuống đất bỏ mình. Nhưng trước mắt này cái, lúc này, hắn không do dự, theo sát đuổi theo. Hai người ra đạo quan, nhanh chóng ở trong rừng bay nhanh. Chẳng qua là trước mặt thiết đạo nhân rõ ràng tốc độ không bằng Trương Vinh Phương, rất nhanh liền bị đuổi kịp. U. Hai người nhanh như tia chớp lại lần nữa giao thủ, đạo nhân này có cựu phẩm ra tay cùng cường độ, xa xa vượt qua bình thường cao phẩm. Mà Trương Vinh Phương thì là tốc độ xuất thủ vượt xa đối phương, cơ hồ là cách mỗi mấy chiêu, liền có thể một trường đánh trúng thiết đạo nhân thân. Chẳng qua là như hắn suy nghĩ một dạng. Thiết đạo nhân trên thân khôi giáp thâm hậu, đồng thời chính mình lực lượng cũng cực lớn, coi như bị đánh trúng mấy chiêu, cũng không đau không ngứa. Ý Liễu Nguyên giao thủ với hắn như thường. Trong nháy mắt, hai người vượt qua một đầu dòng suối, đi vào một mảnh sơn dốc. Thiết đạo nhân vung lên kiếm sắt, giống như hổ điên lung tung chạy bằng điện. Hắn vốn là lực lượng tốc độ cực nhanh, vung lên lúc, đụng phải cái gì đoạn cái gì, cũng chính là một chút cực kỳ cứng cáp cây cối, mới có thể không bị một thoáng chém đứt. Trương Vinh Phương liên tục đánh trúng hắn 7-8 lần, vẫn như cũng một chút cũng không có hiệu quả, thậm chí liền suy yếu hắn cũng làm không được. Cái này khiến hắn một bên trốn tránh, một bên cũng đang suy tư, ứng phó như thế nào cái này thiết bị quái vật. Dù sao, nếu là anh sơ nhân nói tới là thật, hắn siêu phẩm hy vọng, khả năng còn ở trước mắt trên người này. Ngay tại Trương Vinh Phương cùng thiết đạo nhân dây dưa lúc giao thủ, đại trọng quan bên này, Ôn Thiếu Đông mang theo còn lại chính minh hội nhân thủ, hiệp đồng tán nhân, cuối cùng đến nơi này. Dựa theo chúng ta đoạt được tình báo, cái kia thiết đạo nhân mỗi lần bắt người về sau, đều sẽ đưa đến đạo quan này nội quan áp. Đại gia chú ý cẩn thận chút, ba người một tổ, phân tán tiến vào bên trong tìm tòi. Như gặp nguy hiểm, có thể lập tức lớn tiếng kêu cứu. Ôn Thiếu Đông cẩn thận nâng tay lên, bắt đầu chỉ huy mọi người phân tán tìm người.
Đúng.
Rất nhanh, từng đội người phân tán ra, cầm trong tay vũ khí bí mật, từ các nơi đạo quan lỗ thủng tiến vào bên trong. Trong đó vội vàng nhất chính là Trần Diệu Đồng, nàng lo lắng cho mình muội muội an nguy, cái thứ nhất tiến vào đạo quan. Chỉ là một đám người tìm tòi trong chốc lát, lại cái gì cũng không có phát hiện. Chương 179, 174 thủ 2. Trong đạo quan căn bản không ai. Ôn Thiếu Đông ánh mắt đề phòng, chắp tay sau lưng chậm rãi đi vào thần điện. Hắn ngửa đầu nhìn xem cung phụng tứ tượng tiên tôn. Vây quanh tượng thần dạo qua một vòng, quan sát tỉ mỉ. Hắn nhớ được bản thân trước kia tại trong đạo quán triều bái lúc, cực kỳ hiếm thấy đến loại tượng thần này. Chẳng qua là mới đi đến tượng thần mặt trái, hắn đông nhiên vẻ mặt khẽ giật mình, chú ý tới chi tiết. Cái kia tượng thần phía sau lưng phía dưới, mơ hồ có rất nhỏ hoa văn khe hở. Ôn Thiếu Đông vươn tay, nhẹ nhàng tại tượng thần phần lưng sờ trong chốc lát. Ai? Đột nhiên tượng thần phần lưng đi đến sụp đổ, vỡ vụn ra một cái hắc động. Ôn Thiếu Đông vẻ mặt run lên, do dự một chút, cấp tốc đem hắc động rỉa bóp nát, mở rộng. Rất nhanh liền thấy, này động bên trong là một cái bằng phẳng hình sợi dài không gian, trong không gian để đó một quyển sách. Hắn đưa tay theo bên trong, đem bản này bằng da sổ lấy ra. Sổ phía dưới còn có một cái đen kịt cái bình. Đây là cái gì? Hắn trực giác cảm giác, thứ này chắc chắn sẽ không kém. Cái kia thiết đạo nhân thực lực như thế cường hãn, lại một mực thủ hộ lấy này cái đạo quan, nơi này tuyệt đối có cái gì ẩn giấu bí mật. Mà cái này sách cùng bình sứ, nói không chừng liền là bí ẩn trong đó. Ôn Thiếu Đông trái tim nhảy lên kịch liệt dâng lên, cấp tốc đem đồ vật thu vào ba bọc. Sau đó quay người đi ra tượng thần sau lưng, một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Chẳng qua là hắn không có chút nào chú ý, tại hắn vụng trộm cầm đồ vật lúc, đồng dạng đang ở điều tra Trần Diệu Đồng, theo chủ điện bên ngoài một chỗ phá cửa sổ khẩu, thấy cảnh này, tìm được. Lúc này có người bỗng nhiên lớn tiếng kêu đi ra. Lập tức một đám người cấp tốc chạy tới. Có người tìm được một cái hầm, theo bên trong cứu ra bị giam giữ ưu hàng đao chi nữ Trần Á. Một cái sớm đã hôn mê bình thường nữ hải. Mắt thấy người đã bị cứu ra, Ôn Thiếu Đông trong mắt buông lỏng, lập mã chỉ huy tất cả mọi người rút lui. Mục đích của chuyến này đã đạt thành một cái, mà một cái khác. Kỳ thật hắn tại trong đạo quan không tìm được Vân sư huynh đám người tung tích, trong lòng đã có dự cảm không tốt. Chẳng qua là lúc này không tốt nói rõ. Nếu Trần Á đã tìm được, đại gia cho dù có vũ khí bí mật, cũng không nguyện ý cùng thiết đạo nhân liều mạng. Cho nên tất cả mọi người dồn dập đồng ý, rời đi Âm Hoài Lâm. Thế là, toàn bộ đội ngũ bắt đầu chuyển hướng, lục tục ngo ngoe hướng về nơi đến hướng đi trở về. Đợi mọi người toàn bộ rút khỏi đạo quan sau, có người liền đề nghị, dứt khoát đốt đi này cái đạo quan được rồi. Ta chỗ này còn có dầu hỏa. Cái kia thiết đạo nhân nếu như thế hiếm có này, chúng ta liền cho hắn triệt để hủy. Triệu Địa Hổ hung hăng nói. Nơi này nhóm lửa, nếu là dẫn tới hỏa hoạn đốt rừng làm sao bây giờ? Lâm Hoan có chút lo lắng. Không sai, không thể đốt, một phần vạn dẫn tới rừng rậm hỏa hoạn, trong đó sẽ có nhiều ít người vô tội bị thiêu chết. Trần Diệu Đồng đám người dồn dập phản đối. Bọn hắn đều có các lo lắng. Trần Diệu Đồng nhìn xem được cứu ra Trần Á, muội muội của mình đám người nhưng như cũng không thấy tăm hơi, vốn trong lòng hy vọng cũng càng ngày càng rơi xuống cõi chìm. Lúc này nếu là dẫn tới hỏa hoạn đốt rừng, một phần vạn muội muội bọn hắn còn sống, có phải hay không? Cho nên nàng kiên quyết phản đối nhóm lửa. Tốt, chư vị, xem ra chúng ta lần này nghĩ cách cứu viện xem như hoàn thành một nửa. Bây giờ sắc trời đã muộn, nếu muốn tìm đến những người còn lại. Ôn Thiếu Đông nói còn chưa dứt lời, đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Đại gia mau đến xem. Hắn lông mày nhíu lên, lúc này hắn tâm tư tất cả vừa mới ngoại ý muốn lấy được vật kia lên, căn bản không muốn thêm chuyện. Không cần nghĩ cũng có thể biết, có thể bị giấu ở loại kia che giấu địa phương, tuyệt đối là tương đối quan trọng đồ vật. Chỉ là một đám người dồn dập chạy tới kêu gào người kia vị trí chỗ ở, hắn cũng không thể không tiến đến. Chờ mọi người đều đến, rất nhanh, tất cả mọi người bị một màn trước mắt kinh trụ. Toàn bộ trong rừng, từng khỏa cứng cắp trên cành cây, dùng trường một cái cọp đính lấy vô số cỗ thi thể. Có thi thể đã hư thối làm ấn, phản phất hong gió mà thịt. Có còn tại mới lạ nhỏ xuống dòng máu. Kỳ quái là, dòng máu theo thân cây chảy xuống trôi, nhưng không có dẫn tới bất kỳ động vật gì cùng ăn mục nát chim. Ôn Thiếu Đông chói mắt xem xét, lập tức liền thấy được chính minh hội Vân sư huynh đám người. Hắn toàn thân nổi da gà một thoáng toát ra, một cô ý lạnh theo xương đuôi bay thẳng thiên linh. Không chỉ là Vân sư huynh, chính minh hội lần trước vào rừng hơn 10 người, lúc này tất cả trên cành cây. Muội muội. Cách đó không xa Trần Diệu Đồng hai mắt rưng rưng, bổ nhào vào một gốc cây khô trước. Nơi đó có một bộ bả vai bị chặt ra một cái to lớn khe nữ tử thi thể. Tựa hồ là ghét bỏ không hoàn chỉnh, thi thể không có bị đính lên cây khô, chẳng qua là tùy ý vứt bỏ dưới tàng cây. Trần Diệu Đồng nộ lấy miệng, nước mắt không ngừng theo gương mặt chảy xuống trôi. A! Đột nhiên là một tiếng hét thảm theo mặt bên vang lên. Nương theo lấy máu thịt bị xé nứt thanh âm, mọi người dồn dập ghé mắt nhìn lại. Chỉ thấy một đạo bào màu đen bóng người, đang chậm rãi đem kiếm theo một cái chính minh hội thành viên trên thân vượt lên. Dòng máu bắn tung tóe, phun ra hắn một thân. Trương sư đệ. Một bên một người phẫn nộ lên tiếng, trở tay gỡ xuống vũ khí bí mật, kéo miếng vải đen, nhắm ngay bóng người liền là phun một cái. trong chốc lát một cỗ gây mũi chất lỏng phun ra, hung hăng rượu bóng người một thân. Đó là một loại nào đó axit mạnh tính chất nước độc. Dùng một chủng loại như nước thương trang bị một thoáng đánh ra. Bóng người không tránh né chút nào, không người, dậm chân, trong nháy mắt liền từ người kia bên cạnh người chợt lóe lên. Lặng. Người kia cứng ngắc tại chỗ, thân thể từ đầu đến phần eo bị nghiêng nghiêng chém thành hai khúc, chậm rãi trượt xuống. Hắn làm sao không sợ? Có người nhất thời âm thanh run rẩy dâng lên. Chúng ta chuẩn bị đặc biệt nhằm vào áo giáp nước độc. Hắn làm sao có thể không sợ? Khẳng định là lượng chưa đủ. Mọi người cùng nhau động thủ. Ôn Thiếu Đông đột nhiên phản ứng lại, nổi giận gầm lên một tiếng, gỡ xuống sau lưng vũ khí bí mật. Hết thảy chính minh hội thành viên dồn dập bắn ra mảng lớn axit mạnh ngọc độc. Có thể bóng người kia hoàn toàn không thêm để ý tới, mặc cho nước độc đổ một thân. Hắn chẳng qua là dậm chân, xông tới gần, nhất kiếm. Một người tiếp theo, bất quá mấy giây, liền ngã xuống 6 người. Thán. Ôn Thiếu Đông trong tay nước độc phun ra thường, hung hăng nện ở bóng người trên thân, đem bên trong chứa đại lượng nước độc, triệt để xối tại trên người người này. Nước độc ăn mòn đến áo giáp tê tê rung động, toát ra ăn người khói trắng. Đại lượng chất lỏng cũng theo áo giáp khe hở xông vào đi, nhưng này người lại không thèm để ý chút nào, lại lần nữa nhất kiếm, hung hăng đem phía bên phải dựa vào gần một người chém thành hai mảnh. Hắn căn bản không sợ. Ôn Thiếu Đông sắc mặt nhăn nhó, đáy lòng triệt để hiểu rõ. Này thiết đạo nhân căn bản cũng không sợ bọn họ mang theo vũ khí bí mật. Cái kia lúc trước hắn vì sao mới lui? Tại sao lại lui? Hết thể gần 30 người, tại ngắn ngủi mười mấy giây dưới, liền chết một nửa. Ôn Thiếu Đông cùng mặt khác ba cái cao phẩm cao thủ, hoảng sợ bên trong, cấp tốc tỉnh táo lại, giắt tay tung ra mảng lớn cứng cắp lưới đánh cá, cố gắng đem thiết đạo nhân bao phủ. Nhưng này lưới đánh cá bị đạo nhân tùy ý kéo một cái, trực tiếp xé nát. Mọi người cùng nhau, chúng ta hạn chế nó động tác, Ôn hội chủ toàn lực đâm ánh mắt hắn. Chính minh hội mấy người nổi giận gầm lên một tiếng, phối hợp an ý theo ba phương hướng nhào về phía thiết đạo nhân. Ba thanh loan đao đồng thời chống chọi thiết đạo nhân đại kiếm. Sau đó ba người đồng thời xuất ra thô to dây thừng, quay quanh thiết đạo nhân từng vòng chạy như điên. Bất quá 2 giây, liền đem hắn trói thành một đoàn. Giết! Một người giống to lên tiếng. Nhưng bọn hắn chờ đến, lại không phải trợ giúp. Ôn Thiếu Đông cầm trong tay đoàn kiếm, trong mắt chần chờ lưỡng lự hoảng sợ phẫn nộ, chỗ có cảm xúc đan vào một chỗ. Cuối cùng dục vọng cầu sinh chiếm thượng phong. Hắn lúc này nhìn cũng không nhìn những người còn lại, xoay người chạy. Lần này nếu không phải tưởng rằng kỳ an toàn, không có nhiều ít nguy hiểm, hắn căn bản sẽ không tới. Hiện tại bọn hắn tao ngộ nguy hiểm, liên tục nhiều lần như vậy đều kém chút bỏ mình. Trả giá đã đủ nhiều. Hắn Ôn Thiếu Đông ngồi ở vị trí cao, thật vất vả mới khổ luyện mấy chục năm võ công, đi đến một bước này. Dù như thế nào, hắn tuyệt không thể chết. Trong nhà còn có nhiều như vậy thê thiếp hậu nhân, hắn Ôn gia ngày sau còn có hy vọng thành tựu bản thổ đại tộc. Sao có thể? Sao có thể chết ngay bây giờ tại đây bên trong? Trong nháy mắt, thân hình hắn nhanh chóng tan biến trong tầm mắt mọi người bên trong, tan biến ở trong rừng âm u chỗ sâu. Chính minh hội ba người kia lập tức ngạc nhiên. Còn không chờ bọn họ hoàn hồn, thiết đạo nhân một cái dùng sức. Ngậy. Trên người hắn dây thừng trong nháy mắt toàn bộ đứt đoạn. Trong nháy mắt, lại là ba đạo máu me tung tóe mà lên. Trong rừng rậm, đám người triệt để hỏng mất. Vừa mới còn đang ra sức phản kháng chính minh hội mọi người, khi nhìn đến chính minh hội chủ cũng chạy mất về sau, còn sót lại cao thủ cũng bị chém đảo, lập tức sĩ khí toàn băng, quay người dồn dập chạy trốn. Tứ tán đám người, tốc độ căn bản so ra kém thiết đạo nhân, đảo mắt liền lại bị đuổi kịp chém chết hai cái. Trần Diệu Đồng thừa dịp những người còn lại điên cuồng chạy trốn lúc, ngược lại xông lên trước, cóng lên muội muội thi thể, cấp tốc hướng về nơi đến vương. Hướng chạy như điên. A. Sau lưng lại lần nữa truyền đến kêu thảm. Trần Diệu Đồng toàn thân run rẩy, nâng lên toàn bộ khí lực hướng phía trước dậm chân. Nàng không biết mình có thể hay không sống sót chạy đi, nhưng chỉ cần còn có một tia hy vọng, nàng. Hô. Trong lúc đó một đạo cao lớn hắc ảnh xuất hiện tại trước người nàng. Trần Diệu Đồng đột nhiên ngừng bước, ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy thiết đạo nhân giơ lên cao cao, hướng xuống đánh xuống kiếm sát. Kiếm sát tầng tầng bổ xuống, lại đột nhiên cứng đờ, lơ lửng giữa không trung. Trần Diệu Đồng dọa đến toàn thân phát run, hai mắt nhắm nghiền. Nhưng chờ đợi đau đớn chậm chạp không có tới. Nàng vội vàng mở to mắt, lại thấy thiết đạo nhân xoay người chạy, lúc này sớm đã chạy tới hơn 10 mét bên ngoài, đầu cũng không. A, còn có một cái. Đột nhiên một giọng nói nam từ phía sau truyền đến. Trần Diệu Đồng còn không kịp phản ứng, liền cảm giác bên cạnh hoa một cái bóng mở theo bên cạnh sẽ qua. Âm u trong rừng, cái kia hư ảnh tại cây cối ở giữa vừa đi vừa về mượn lực, tựa như màu đen cự ứng, bay nào về phía chạy trốn thiết đạo nhân. T. Trong mơ hồ, Trần Diệu Đồng phảng phất nghe được lợi trảo phá vỡ không khí, phát ra bén nhọn đương thiếu. Nàng nhìn xa xa người kia hướng về thiết đạo nhân phía trên, tay phải nhanh như tia chớp hướng xuống tìm đòi, một túm, lắc một cái. Soạt. Thiết đạo nhân đầu trong nháy mắt chuyển động 360 độ, cả người lúc này bất động. Phu phu một thoáng, thiết đạo nhân ngã xuống đất mất đi âm thanh. Trương Vinh Vương xoay người, trên mặt một mảnh đờ đẫn, này mặt nạ chúng quy không thể làm ra đặc biệt đẹp đẽ rất nhỏ biểu lộ. Hắn quét mắt xem xét, cuối cùng vẫn là tới chậm. Nơi này vừa mới còn có gần 30 người, lúc này đang có giải rác mấy người còn sống. Còn lại đều bị này cái thứ hai thiết đạo nhân giết hết. Trong lòng than nhẹ một tiếng, Trương Vinh Phương cuối cùng vẫn là không thể gặp như vậy mạng người như cỏ rác. Hắn nếu như không tất yếu, tuyệt sẽ không tùy ý giết người. Nhưng này thiết đạo nhân lại là bất kể đúng sai thiện ác, chỉ cần là người, nhìn thấy liền giết. Mà lại, thiết đạo nhân xác thực như thỉnh báo lên nói, là có cựu phẩm tố chất thân thể. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Bọn hắn không biết bất kỳ chiêu số, chẳng qua là dựa vào man lực cùng tốc độ, lung tung vung chạm kiếm sát. Đối phó đối thủ như vậy, cơ bản cũng chính là cẩn thận. Chợt rít lên một tiếng truyền đến. Trương Vinh Vương theo tiếng kêu nhìn lại, thân thể lại là nhanh như tia chớp đi phía trái một bước, tránh đi phía sau chặt xuống sắt dị kiếm. Bành! Kiếm nhận rơi trên mặt đất, ném ra thật sâu vết kiếm. Trương Vinh Vương nhìn cũng không nhìn sau lưng, trở tay ương bổ xuống dưới. Một tiếng vang dọn, sau lưng cái thứ hai thiết đạo nhân, xương bánh trẻ tại chỗ đứt gãy, quỳ gối quỳ giảm xuống đất. Vang! Trương Vinh Vương đông nhiên quay người, ương chảo tia chớp tìm bòi, nắm hắn cổ. Hôm qua, cổ đứt gãy. Cái thứ hai thiết đạo nhân lại lần nữa mất đi động tĩnh, ngã xuống đất không dậy nổi. Xoay người, hắn nhìn xem hai cái đồng dạng ngã xuống đất thiết đạo nhân, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chết thế mà còn có thể sống sót. Hắn vừa rồi rõ ràng giết chết qua một lần một cái thiết đạo nhân. Không nghĩ tới lúc này mới bao lâu, cái tên này lại còn sống. Vẫn là nói, đây là cái thứ ba. Chương 180, bất đắc dĩ, 1. Âm Huệ Lâm bên trong. Một bóng người tốc độ cao nhất chạy như điên lấy, trong miệng từng ngụm thở hổn hển. Chờ sắp đến cửa ra vào lúc, hắn đột nhiên ngừng lại. Không được, ta không thể liền như vậy đi ra ngoài, một phần vạn những người khác ra tới, nắm chuyện mới vừa rồi nói ra, ta ngày sau thanh danh liền hủy sạch. Ôn Thiếu Đông sắc mặt dữ tợn, tay nắm lấy vừa mới cầm tới sổ cùng bình sứ. Ánh mắt âm tình bất định. Lúc này sau lưng cũng mơ hồ truyền đến những người còn lại chạy trốn tiếng bước chân. Hắn ngừng lại, xoay người, cấp tốc phóng tới còn sót lại những người kia. Ngược lại đều đã chết nhiều như vậy, các ngươi không phải hết sức kính trọng ta sao? Đã như vậy, vậy liền tất cả đều vì ta đi chết tốt. Ôn Thiếu Đông nhấc lên đoạn kiếm, xuyên qua rừng, nào về phía vừa mới ra tới Chính Minh hội đám người. Còn sót lại sống sót cũng là 5-6 người, trong đó 3 cái là Chính Minh hội, 2 cái tán nhân. Còn lại, hoặc là còn tại chỗ trốn đi, hoặc là căn bản không có trốn tới, chết hết. Lúc này thấy Ôn Thiếu Đông sắc mặt dữ tợn, hướng bọn họ đánh tới. Mấy người đều nghĩ tới điều gì, sắc mặt kỳ biến. Cháy mau, hắn muốn giết người diệt khẩu. Đáng tiếc, mấy người căn bản không phải Ôn Thiếu Đông đối thủ. Coi như hắn tuổi tác đã lớn, đến dưới trượt giai đoạn, cũng hoàn toàn không phải như thế mấy cái 2-3 phẩm võ nhân có thể đối kháng. Rất nhanh, trong rừng mấy tiếng kêu thảm thiết về sau, mặt đất nhiều hơn mấy bộ thi thể. Ôn Thiếu Đông ngụm lớn thở hào hẹn, trên thân bị một người sắp chết phản công, ám toán vẽ một đao trên cánh tay. Hắn cấp tốc cầm máu, nhìn cũng không nhìn trên mặt đất thi thể, cấp tốc hướng phía ngoài rừng đánh tới. Sắp đến cố định cửa ra vào lúc, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, nhấc lên đoạn kiếm, đột nhiên hướng chính mình lồng ngực hung hăng vẽ một thoáng. Thán, quần áo vết phá, bên trong máu thịt bị quả thực là cắt ra một đầu lỗ hổng lớn. Hắn cố nén đau đớn, thanh đoạn kiếm bỏ qua, cùng hướng phía ngoài rừng đánh tới. Xoan một thoáng, tập trung bụi cây tại trước người hắn một thoáng đẩy ra, đem phía ngoài ánh nắng thả vào. Nhanh cứu người, chúng ta gặp được Lâm Trung Ảnh thiết đạo nhân. Ôn Thiếu Đông lớn tiếng hướng ra ngoài hô hào. Đại lượng mất máu khiến cho hắn có chút chóng đầu. Hắn cùng chạy mặt lao ra, phu phù một thoáng ngã xuống đất. Ta là Chính Minh hội phó hội chủ Ôn Thiếu Đông. Mau mau cứu người. Chẳng qua là khiến cho hắn nghi ngờ là, bên ngoài lặng ngắt như tờ. Căn bản không ai đáp lại hắn. Ngẩng đầu, Ôn Thiếu Đông trong lòng một luyến, hai mắt dần dần thích ứng tia sáng. Mãnh liệt, hắn hai tròng mắt co rụt lại. Ngoài rừng căn bản không có cái gì quan phủ nha môn phòng giữ, cũng không có nguyên bản nên tại chỗ này chờ đợi Chính Minh hội đội cứu viện. Chỉ có từng dãy trên mặt sơn mặt nạ đen người áo đen, phân tán bao quanh toàn bộ cửa ra vào. Toàn bộ cửa ra vào chung quanh lọt vào trong tầm mắt chỗ, tất cả đều là này chút mang mặt nạ đen người. Bọn hắn yên lặng không nói, từng cái thân hình khôi ngô, phát ra khí thế hung hãn. Trong đó dẫn đầu một người, dáng người cao tới hơn 2 mét, một đầu đạm mái tóc rối vàng nóng như hùng sư rối tung đầu vai, một con mắt con ngươi được hắt nhãn che đậy. Hắn có thể cảm giác được, tầm mắt của đối phương đang rơi trên người mình. Ánh mắt kia, như là thực chất, băng lãnh mà hờ hững. Xích hổ, quy củ của chúng ta là không thể tùy ý bại lộ tại người bình thường trước mắt. Ngươi làm việc như thế, không hợp quy củ. Một bên một nữ tử giọng thanh thúy vang lên. Cái kia cao hơn 2 mét nam tử chậm rãi đến gần Ôn Thiếu Đông. Hắn thân thể cường tráng mặc lấy hoàn toàn mới kim loại giáp vị, hai tay mang theo thô to vòng đồng. Ta mặc kệ ngươi cái gì quy củ. Nếu đại nhân nói, hết thảy theo Âm Huệ Lâm ra tới người đều phải bắt về. Ta đây tự nhiên muốn theo thuận tiện nhất phương pháp làm việc. 3. Hắn nhanh như tia chớp đưa tay, một phát bắt được Ôn Thiếu Đông lồng ngực quần áo, đem hắn trực tiếp huyền không tóm lấy. Phanh phanh phanh. Ôn Thiếu Đông phản xạ có điều kiện, tay phải bóp thành kiếm chỉ, dùng côn hư kiếm chiêu hướng tráng hán mắt phải đâm tới. Bành. Kiếm chỉ mới đánh ra một nửa, liền bị một cỗ khó tả đau nhức cắt ngang. Ôn Thiếu Đông phần bụng gặp trọng kích, cả người tựa như con tôm co lại thành một đoàn. Nước mắt nước mũi đồng thời nương theo lấy máu vết thương nước chảy ra. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này người bùng nổ tốc độ nhanh chóng, lực lượng to lớn, thậm chí liền hắn cũng căn bản phản ứng không kịp. Chỉ nhất kích, liền khiến cho hắn cảm giác trong thân thể bẩn phảng phất đều bị đánh nát, cả người toàn thân đều hiện ra đau nhức. Gà yếu. Xích hổ một thanh bóp gãy Ôn Thiếu Đông hai tay hai chân, đem người ném đến một bên. Làm sao chờ nửa ngày mới một cái? Còn lại cửa ra vào đâu? Có thu hoạch hay không? Còn không có, Âm Huệ Lâm chung quanh hết thảy liền 3 cái cửa ra vào, chúng ta nơi này là con đường tốt nhất đi. Nếu như muốn chạy trốn, cái thứ nhất chọn khẳng định đều là bên này. Nữ tử trả lời. Náo nửa ngày, liền ra tới như thế chút người. Cũng không biết đại nhân nghĩ như thế nào, mang nhiều người như vậy phong tỏa toàn bộ Âm Huệ Lâm, đây không phải lãng phí sao? chúng ta dù sao đã cùng nha môn bên kia câu thông tốt, sự kiện lần này toàn quyền do chúng ta xử trí tiếp quản. Sự tình cuối cùng muốn làm rất nhiều. Nữ tử trả lời. Đáng tiếc ta thương thế không có tốt xong, bằng không. Ta cũng nghĩ vào xem, cái kia Lâm Trung Ảnh đến cùng có bao nhiêu lợi hại, có thể cạo chết nhiều cao thủ như vậy. Xích Hổ trong lời nói lộ ra một tia lanh ý. Ôn Thiếu Đông ngã trên mặt đất, ánh mắt càng ngày càng bắt đầu mơ hồ. Hắn nhìn xem những người này trên mặt quái dị mặt nạ, đột nhiên liền nhớ ra cái gì đó. Kim Sí Lâu, các ngươi. Kim Sí Lâu. Hắn đột nhiên nhớ tới. Ai? Cái kia Xích Hổ chợt kinh ngạc, quay đầu xem hướng phía sau một nữ tử. Hắn giống như nhận biết chúng ta a. Muốn hay không diệt khẩu a? Diệt cái gì diệt? Chúng ta đã sớm nổi danh, mà lại ngươi bây giờ cũng không phải trước kia, không thể tùy tiện giết người. Nữ tử im lặng nói. Đến chờ đại nhân sau khi ra ngoài lại nói. Được a cũng được, ngược lại cái tên này cũng là rất rưởi. Xích Hổ hiểu rõ gật đầu. Ôn Thiếu Đông trong lòng giận dữ, mong muốn phản bác. Nếu không phải hắn một đường chạy như điên, khí lực hao hết, còn nửa đường dáng chống đỡ lấy giết nhiều người. Cuối cùng vì ngụy trang, còn chính mình cho mình hung hăng nhất kiếm. Bằng không chỉ bằng các ngươi. Hắn dù sao cũng là đường đường bát phẩm. Hắn giống như đang chống nghe. Đột nhiên Xích Hổ thanh âm cấp tốc tới gần. Nhiều người như vậy đi bảo, liền hắn một cái ra tới, thấy thế nào đều không thích hợp a. Ôn Thiếu Đông trong lòng run lên, biết không tốt. Vội vàng mong muốn mở miệng tranh luận. Bành! Một thoáng vang trầm về sau, ý thức hắn lâm vào hắc ám. Bị Xích Hổ một cước đá vào sau, triệt để hôn mê bất tỉnh. Lần này tốt. Hắn hài lòng thu hồi chân. Lúc này xa xa rừng chung quanh, lại có hai người chật vật không chịu nổi trốn xuống tới. Kim Sí Lâu người cấp tốc nên đón, mấy lần liền đem hai người đánh ngất xỉu, xoát người, kéo đi. Gần nhất tuyển nhận rất nhiều người mới, vừa lúc ở trong nhiệm vụ lần này thật tốt rèn luyện một thoáng. Rất nhanh, Ôn Thiếu Đông thứ ở trên thân cũng đều bị lục soát ra tới. Cái kia bản sách nhỏ, cùng một cái màu đen bình sứ nhỏ, đồng dạng đều bị để dưới đất. Chờ đợi Trương Vinh Phương từ trong rừng ra tới, xem xét sau lại làm quyết đoán. Trong rừng, Trương Vinh Phương một tay bắt lấy Thiết Đạo Nhân cánh tay, ra bên ngoài kéo một phát. Liên tục giòn văng dưới, cánh tay kéo không xuống đến, chỉ có thể nghe được bên trong truyền đến trận trận xương cốt đứt gãy tiếng. Hắn lại lần nữa một chiêu, ở giữa Thiết Đạo Nhân khác một cánh tay. Trong chốc lát mấy chiêu, cái thứ hai Thiết Đạo Nhân lần thứ ba ngã trên mặt đất, không động đậy được nữa. Trương Vinh Vương sắc mặt ngưng trệ. Đã là nhiều lần như vậy, quả thật giết không chết sao? Hắn đã liên tục nhiều lần, dùng nặng tay đánh chết Thiết Đạo Nhân. Nhưng chỉ cần một phút đồng hồ, chết đi Thiết Đạo Nhân lại sẽ lại lần nữa khôi phục như thường. Đây quả thực triệt để lật đổ hắn nhận biết. Ngay tại vừa rồi, hắn nếm thử qua đủ loại phương pháp, như đánh chết sử dụng sau này Nguyễn Luân dùng sức cắt chém. Nhưng quỷ dị chính là, Nguyễn Luân căn bản cắt không ra Thiết Đạo Nhân vào ngoài, chỉ có thể nắm bên trong xương cốt máu thịt đập nát. Không bao lâu, hắn lại đem hai cái Thiết Đạo Nhân giết chết một lần, sử dụng sau này thô to dây thừng buộc chặt, có thể một dạng vô dụng. Rõ ràng hết sức to dây thừng, tại Thiết Đạo Nhân trước mặt, dễ dàng liền bị cắt mở. Nhìn qua đứt gãy còn dị thường chân nhẵn. Đáng tiếc, nguyên bản còn muốn mang về khảo thí khảo thí. Hắn lúc này đã có thể khẳng định, này hai Thiết Đạo Nhân liền là linh lạc, hoặc là nói, liền là giống linh lạc đặc thù tồn tại. Hai người này có cực cường tố chất thân thể, đao thương bất nhập, cùng ngay lúc đó linh lạc dân cờ bạc khác nhau cực kỳ tương tự. Lại thêm trong đạo quan phát hiện những linh kiện này, hơi sững sờ một thoáng, Trương Vinh Phương phát hiện thì hai Thiết Đạo Nhân lại bắt đầu động đậy dâng lên. Hắn lúc này tiến lên, nhấc lên Nguyện Luân một người cho một thoáng, nện ở đầu. Lần này lại lần nữa đem hai người nện hồi trở lại mặt đất, không động đậy được nữa. Chẳng qua là, liên tục đại lực bùng nổ, khiến cho hắn cũng hơi mệt chút. Ngắn ngủi hơn 10 phút thời gian, hắn liền đánh giết Thiết Đạo Nhân 20 lần. Lần này ra tay về sau, hắn lúc này cấp tốc tại trên thân hai người tìm tòi. Đầu tiên là bên trái cái đầu lớn một điểm Thiết Đạo Nhân. Trương Vinh Phương đưa tay bắt hắn lại mũ giáp, đi lên nhấc lên. Mũ giáp bóc không xuống, tựa như mọc ở trên đầu một dạng. Hắn lập tức coi như thôi, sau đó là trên thân. Một phiên tìm tòi, Trương Vinh Phương trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một khối màu đồng linh kiện. Hắn đem hắn thu hồi, lại đi cái thứ hai Thiết Đạo Nhân trên thân tìm tòi. Lần này, hắn từ đối phương đạo bảo bên trong, một cái may trong bao vải, tìm được một khối khắc đầy đủ loại chữ viết kim thuộc tấm. Kim loại tấm có chút hỗn lượng, tựa hồ bị đủ loại chém giết đánh nhau đánh cho hỗn lượng lồi lõm dâng lên. Nhưng phía trên chữ viết vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Quả nhiên có hàng. Trương Vinh Vương hai mắt tỏa sáng. Anh sơ nhân lưu lại tờ giấy, viết rất rõ ràng. Âm Hoài Lâm, đại trọng quan, Lâm Trung Ảnh trên thân, có ngươi cần thiết đồ vật. Lâm Trung Ảnh chính là Thiết Đạo Nhân, bây giờ Thiết Đạo Nhân trên thân, quả thật tìm được đồ vật. Trương Vinh Vương lại lần nữa một người luân, nện dẹp Thiết Đạo Nhân cổ, trên mặt mang theo mừng rỡ đứng người lên. Cũng may cao hứng thì cao hứng, hắn cơ bản cẩn thận vẫn là có, soát người lúc đều là cách bao tay bằng kim loại lục soát. Lại một lần nữa giết chết hai cái Thiết Đạo Nhân về sau, hắn quay người chuẩn bị rời đi. Lại đột nhiên một trầu, nhìn về phía trong rừng nơi nào đó. Có đôi khi, thực lực nhỏ yếu, lại biết quá nhiều, cũng là chuyện tốt. Ta kiến nghị các ngươi mau rời khỏi nơi này, bằng không, chờ đến có người tiến đến diệt khẩu, liền hối hận chi không kịp. Nói xong câu đó, Trương Vinh Vương quay người hướng phía đại trọng quan tiến đến. Hắn còn muốn đi bên kia triệt để điều tra một bên toàn bộ đạo quan. Trước đó cái kia bản đại trọng ký có thể là có chút đáng xem. Nhìn hắn chuẩn bị rời đi, Trốn Trần Diệu Đồng mấy người lập tức hoảng hốt. Bọn hắn là trơ mắt nhìn xem cái kia Thiết Đạo Nhân không ngừng sống lại, lại không ngừng bị đánh chết. Bực này quỷ dị sự tình, chỉ có cái kia dáng người khôi ngô, sử dụng mâm tròn vũ khí cao thủ cường hãn mới có thể không sợ. Bây giờ cao thủ kia chuẩn bị rời đi, bọn hắn lập tức trong lòng hốt hoảng. Đi. Lâm Hoan thấp giọng quát nói, quay người liền hướng ngoài rừng chạy đi. Bất kể như thế nào, trước ra Âm Huệ Lâm lại nói, cùng nàng cùng một chỗ, còn có Triệu Địa Hổ cùng một tên khác tán nhân. Cuối cùng chính là Trần Diệu Đồng, cùng vừa mới ưu hàng đào chi nữ, Trần Á. Trước đó tiến đến gần 30 người đội ngũ, bây giờ cũng chỉ có như thế mấy cái sống sót. Mấy người rất rõ ràng, nếu không phải thần bí nhân kia ra tay ngăn trở Thiết đạo nhân, bọn hắn mấy người kia cũng sẽ ở bị đuổi giết bên trong, toàn bộ bỏ mình. Lâm Hoan mấy người thực lực vào tam phẩm trở lên, cấp trình thừa dịp Thiết đạo nhân còn chết lấy, hẳn là có thể chạy ra rừng rất xa. Nhưng Trần Diệu Đồng mang theo muội muội thi thể, trong lòng biết chính mình căn bản không có khả năng chạy qua cái kia hai Thiết đạo nhân. Lúc này, nàng đột nhiên quay người lại, con thi thể hướng Trương Vinh Phương rời đi hướng đi đuổi theo. Nàng đang đánh cược, cực đi theo Trương Vinh Phương, so với chính mình chạy trốn an toàn hơn. Nàng như thế vừa chạy, lập tức dẫn tới Trần Á cùng mặt khác tản ra người chú ý. Hai người có thể sống đến bây giờ, tự nhiên đều là tâm tư phản ứng nhạy cảm hàng người. Lúc này hiểu được, vì cái gì Trần Diệu Đồng sẽ như vậy chạy. Hai người hơi hơi chần chờ, cũng cắn răng đi theo. Thực lực bọn hắn không đủ, lựa chọn tốt nhất, tự nhiên là cùng trên cái kia nhìn như thiện tâm người thần bí. Đến tận đây, trong rừng cuối cùng người sống sót chia làm hai nhóm, một nhóm bắt kịp Trương Vinh Phương, một đạo khác trốn hướng ngoài rừng. Chương 181, bất đắc dĩ 2. Trương Vinh Phương tự nhiên cũng có thể cảm giác được có người sau lưng bắt kịp, nhưng hắn lơ đễnh. Đám người này nếu biết nơi này bí mật, bất luận là Linh Đỉnh quan phủ, vẫn là hắn đều sẽ không dễ dàng thả bọn họ đi. Kim Sí Lâu vốn là có quy định, không cho phép người bình thường tùy ý phát hiện tượng thần, mật giáo, linh lạc chờ bí mật. Như có khuyết tán, ngăn chặn khuyết tán. Như có tiết lộ, giải quyết hết thể tiết lộ người. Quan phủ nha môn thượng tầng, đoán chừng cũng có giống quy định. Hải Long bên kia, hẳn là một dạng. Đã từng còn có án lệ, nơi nào đó bởi vì để lộ bí mật, Linh Đỉnh trực tiếp phái binh đổ dòng dã một tòa thành. Cho nên, những người may mắn còn sống sót này cho là mình có tuyển. Kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn tao ngộ Thiết đạo nhân, thấy Thiết đạo nhân chết mà thức tỉnh. Hết thể liền đã định trước. Bọn hắn hoặc là gia nhập Kim Sí Lâu, tuân theo giữ bí mật, hoặc là trực tiếp bị diệt khẩu. Không có lựa chọn thứ ba. Bành! Đại trọng quan cửa gỗ bị mạnh mẽ đập ngã. Trương Vinh Vương dẫn theo Nguyễn Luân, chậm rãi tiến vào. Xem bên trong đã một năm vừa buộn, khắp nơi là bị người tìm tòi qua dấu vết. Trên mặt đất dấu chân rối loạn, hiển nhiên là trước đó, hắn cùng Thiết đạo nhân lúc giao thủ, đám kia chính minh hội đội ngũ, đi vào nơi này tìm tòi một trận. Trương Vinh Vương cấp tốc đi vào trước đó đặt đại trọng ký gian phòng. Quả nhiên, cái kia quyển sổ không thấy. Hắn khẽ lắc đầu, đoán chừng một hồi chỉ có thể đi những thi thể này trên thân vơ vét. Tại trong đạo quan vừa đi vừa về đi vòng vo một vòng. Hắn cũng nhìn thấy tượng thần sau lưng lô lớn. Bất quá Trương Vinh Phương cũng không thèm để ý bất kể là ai từ nơi này đạt được cái gì, hắn đều trốn không thoát cái này Âm Hoài Lâm. Quyền đương cho hắn làm lao động miễn phí. Không có thu hoạch gì, Trương Vinh Phương chậm rãi đi ra đạo quan. Vừa hay nhìn thấy Trần Diệu Đồng, Trần Á, còn có một cái trên mặt có nốt ruồi son hắn tử, ba người đang trông mong tại cửa ra vào chờ lấy hắn. Các ngươi còn tại a? Trương Vinh Phương cười cười. Ân công. Đa tạ ân công ân cứu mạng. Cái kia tán nhân phản ứng đầu tiên, lập tức đầu gối một quỳ, một mặt cảm kích lớn tiếng hướng Trương Vinh Phương nói lời cảm tạ. Đại ân cứu mạng, ghi nhớ trong lòng. Ngày sau ân công nhưng có phân phó, ta Chu Nham Nhu tuyệt không hai lời. Trần Diệu Đồng cùng Trần Á lập tức cũng phản ứng lại, vội vàng quỳ xuống đất, đi theo nói cảm ơn liên tục. Thế sau này mình nhất định báo đáp. Ai, các ngươi hà tất phải như vậy? Trương Vinh Phương thở dài một tiếng. Chẳng qua là không mấy người phản ứng, hắn lập tức tiếng nói nhất chuyện. Đã các ngươi như thế thành khẩn, ta đây cũng không khách khí. Mấy người các ngươi, nắm đạo quan này trùng quanh cùng một chỗ điều tra một lần. Còn có các ngươi vừa mới cũng điều tra nơi này đi. Có thu hoạch gì, đều cho ta nói một lần. Mấy người gánh nặng trong lòng liền được giải khai, liền vội vàng đem trước đó bọn hắn đại đội nhân mã, tìm vòi đạo quan sự tình nói một lần. Trương Minh Vương một bên nghe, một bên quay quanh đạo quan dạo qua một vòng. Đột nhiên hắn bước chân dừng lại. Tại một mặt đạo quan bức tường trước, ngừng lại. Tường kia thể bên trên, thế mà quang minh chính đại khắc từng dãy tỏa văn. Trương Minh Vương mừng rỡ. Hắn học tập tỏa văn lâu như vậy, không phải là vì lúc này sẽ không như xe bị tuột xích. Lúc này, hắn tiến lên kéo che giấu dây leo, nhìn kỹ lại. Xích lịch 9 năm, thiên hạ phân thực hư 2 tầng. Như có vi phạm, lúc này lấy lục hình. Chư giáo hội tụ, dùng ứng xích 2. Luân phiên đại chiến, vạn linh suy kiệt. Vẹn vẹn còn sót lại chúng ta Minh Húc đại trọng nhất mạch, lay lắc hơi tàn, ẩn vào núi sâu. Xích lịch 25 năm, chúng ta kiến binh kiến nghiệp, huynh đệ hai người, xây đại trọng quan tại này. Nhìn có thể kéo dài đại đạo đạo mạch, có hướng một ngày phục viên và chuyển nghề chân pháp. Trương Vinh Vương cơ hồ là cao mày xem xong đoạn này nhắn lại. Đoạn văn này bên trong để lộ ra tin tức không ít. Hắn tỉ mỉ đem hết thể nội dung trí nhớ xuống tới, trong đó cái kia đại đạo đạo mạch cùng với này cái đạo quan bên trong cung phụng thần giống, khiến cho hắn càng ngày càng trong lòng sinh ra một cái suy đoán. Chẳng qua là cái suy đoán này còn cần chuyện khác thực phụ trợ xác định. Soạn. Một mảnh cành lá lắc lư tiếng chuyển đến. Trương Vinh Vương theo tiếng kêu nhìn lại. Trong rừng, hai đạo bóng người cao lớn đang tay cầm kiếm sắt, tại hắn nhìn sang trong nháy mắt xoay người chạy, không bao lâu liền mất tung ảnh. Là Thiết đạo nhân. Trần Á cái thứ nhất nhận ra, kinh hô một tiếng. Trần Diệu Đồng cùng Chu Nham Nhu chấn động trong lòng, cuối cùng xác định được. Trước đó cái kia Thiết đạo nhân sở dĩ tránh lui nhóm, nguyên lai cũng là bởi vì lúc ấy Trương Bình Phương tại cái kia. Liên tục hai lần, cái kia Thiết đạo nhân đều cấp tốc thối lui, chắc hẳn đều là nguyên nhân này. Hài hước cái kia Ôn Thiếu Đông, thế mà còn thật sự cho rằng là chính mình mang theo vũ khí, dọa cản trở Thiết đạo nhân. Cuối cùng không hiểu tự tin, dẫn đến thảm kịch. Trọn vẹn hơn 20 cái nhân mạng a. Cứ như vậy bởi vì Ôn Thiếu Đông sai lầm phán đoán, triệt để chôn vùi tại khu rừng này bên trong. Mấy người trong lòng bi ai, có loại không nói ra được cảm thụ. Trương Minh Vương không nói gì, đưa tay mấy lần bắt nát này mặt tỏa văn vết tượng. Sau đó cùng ba người lại lần nữa kiểm tra toàn bộ đạo quan. Xác định không có bỏ sót, mới quay người rời đi, hướng phía rừng bên ngoài hướng đi đến. Vạn Lý Sơn Trang, Hồ Nhân Tạm Bờ. Trương Minh Vương mang theo mặt nạ, trong tay vướt vướt vừa mới tới tay màu đen bình sứ, nhìn xem quỷ giảm xuống đất Ôn Thiếu Đông, như có chút suy nghĩ. Trung quanh từng đội kim sĩ lâu hảo thủ, ba tầng trong ba tầng ngoài chăm sóc nơi này. Trước đó trong rừng những người may mắn còn sống sót, toàn bộ đều bị áp đưa đến nơi này tới. Mặc kệ là Trần Á, vẫn là Trần Diệu Đồng, vẫn là Lâm Hoan đám người, không có ngoại lệ. Kỳ thật, dựa theo đại linh quy củ, các ngươi này chút nên muốn toàn bộ xử tử. Trương Vinh Vương ôn hòa nói. Bất quá, ta người này thiện tâm, không thể gặp người khác bị chết không minh bạch. Cho nên, liền cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập ta Kim Sĩ Lâu, thành thành thật thật làm việc, ngày sau không chỉ không có họa sát thân, nói không chừng còn có thể thăng chức rất nhanh. Hắn cười cười. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi chấp nhận. Ôn Thiếu Đông trong lòng hoảng sợ, toàn thân bị trói đến cực kỳ chặt chẽ, trong miệng cũng bị phong lại giấy niêm phong, nhét vào đồ vật. Chỉ có thể ố ố kêu loạn. Tốt, dẫn đi. Khiến cho hắn nhận rõ hiện thực. Trương Vinh Vương không nói nhảm nữa, phất phất tay. Lập tức hai cái kim sĩ lâu thành viên, tiến lên đem Ôn Thiếu Đông nhấc xuống dưới. Trương Vinh Vương một thân một mình, đứng ở bên hồ, từ trong ngực lấy ra trước đó lấy được sách nhỏ, cùng đại trọng ký. Cái kia sách nhỏ bên trên, tất cả đều là dùng tỏa văn viết nội dung. Bình thường người căn bản liền nhìn cũng xem không hiểu, nhưng hắn lại có thể rõ ràng nhận ra. Hư tượng phù pháp. Hắn nhẹ nhàng ở trong lòng đọc thầm này sách nhỏ trang địa. Lật ra tờ thứ nhất, phía trên câu nói đầu tiên, liền rõ ràng viết: Thất diệu phù quang, đế tinh giữa trời. Muôn vàn pháp lý, dùng thực chủ, dùng hư vệ. Phía sau lưu danh là Kim Diện đạo nhân. Trương Vinh Vương ghi lại cái này đạo hiệu, tiếp tục lật ra trang kế tiếp. Xích tinh giữa trời, thiên hạ đại loạn, chân nhân La Hán hoành hành. Chúng ta hư nhân như không phòng vệ lực lượng, tại như thế loạn thế, chỉ có thể biến thành xúc vật. Nay, tuyển ra thiên tư người, dùng linh pháp, điểm hóa linh quang, duyên sinh duyên diệt, duyên tụ duyên tan, dùng thân nhập đạo, dùng tâm nhập đạo. Đằng sau là một chuỗi lại nhải, tất cả đều là ca tụng đại đạo giáo đủ loại lời ca tụng. Trương Vinh Vương nhẫn mại tính tình toàn bộ xem xong. Sắp đến trung hậu đoạn, cuối cùng, nơi quan trọng nhất ra tới. Nay sổ bên trên, ghi chép một loại tên là mê lân mã não đặc thù dược vật. Dựa theo sổ chỗ miêu tả, sau khi phục dụng, nếu có thể bất tử, liền có thể duyên phận chuyển hóa dược lực, cuối cùng bước vào linh vệ tầng. Duyên phận cũng là ghi chép rất kỹ càng, quá trình phương pháp đều dị thường cẩn thận. Linh vệ, chẳng lẽ ngay tại lúc này nói tới siêu phẩm? Trương Vinh Vương trong lòng suy tư, danh tự hết sức để cho người ta khó chịu a. Cuối cùng khép lại sách nhỏ, Trương Vinh Vương trầm ngâm nửa ngày, mới lại lật mở một quyển khác đại trọng ký. Đại trọng ký giản giải, liền đơn giản nhiều. Chủ yếu là giới thiệu đại trọng quan, theo thành lập bắt đầu, phát triển, đỉnh phong, suy sụp, chờ một loạt toàn bộ quá trình. Trong đó cũng nâng lên linh vệ nói chuyện. Linh vệ, linh lạc, chân nhân. Này ba cái danh từ thường xuyên xuất hiện trong đó, đại biểu cho tuyệt đối vũ lực giai tầng. Tại đại trọng ký bên trong, đại trọng quan đỉnh phong lúc, đệ tử phạm sai lầm chạy, chính là do linh vệ ra tay bắt hồi trở lại. Bình thường võ nhân tại hắn thủ hạ không chịu nổi một kích. Linh lạc thì bảo vệ tại quan bên trong, cực ít ra ngoài. Mà chân nhân thì tựa hồ là một loại khác đối lập đặc biệt thân phận. Bọn hắn tựa hồ là linh lạc bên trong càng tiến một bước cường giả, có địa vị cực cao. Như vậy, cái kia hai cái thiết đạo nhân lại là thuộc tại cái gì phương diện? Trương Vinh Vương trong lòng suy đoán, hắn không có đoán sai, anh sơ nhân cho hắn manh mối, xác thực có ích. Đại trọng quan liền là xuất từ đại đạo giáo, nhưng trong đó liên lụy đến tự thần, linh lạc, này chút thiên nữ nói rõ không cho phép tiếp xúc bộ phận. Dạng này liên hệ, rất khó nói anh sơ nhân không phải cố ý. Thiên nữ không muốn hắn tiếp xúc, anh sơ nhân lại vẫn cứ muốn hắn tiếp xúc. Như vậy các nàng phân biệt đại biểu lập trường gì? Trương Vinh Vương lông mày nhíu chặt. Cũng may, bất kể nói thế nào, này sách nhỏ nâng lên đến phương pháp, vô cùng có khả năng liền là đại đạo giáo đột phá siêu phẩm chi pháp. Hắn xuất ra cái kia bình sứ nhỏ, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong lộc cộc một thoáng đổ ra một quả màu đen viên đạn đan dược. Chẳng qua là đan dược bên trên rõ ràng mọc ra khối lớn màu trắng nấm mốc ban. Trương Minh Vương không nói gì, nhìn kỹ một chút, xác định thật chính là nấm mốc ban. Ai? Hắn thở dài một tiếng. Chẳng lẽ, thật chỉ có thể chậm chậm giải tích cơ điểm thuộc tính, ngay tại sơn phủ dựa vào tăng lên sinh mệnh, đột phá càng nhiều phẩm cấp. Có thể tìm ra thường võ học, thậm chí thượng thừa võ học, đối với hắn đã không có gì trọng dụng. Hiện tại nhiều lắm là liền là luyện thêm xong đại đạo giáo phù pháp cuối cùng một môn, hoàn thành cực hạn trạng thái, liền đến đỉnh. Mà như thế phẩm cấp, đối với hắn mà nói, toàn thể tăng lên cực kỳ có hạn. Siêu phẩm đường đoạn, ta bây giờ chỉ có hai lựa chọn. Một, xác định có thể đối ta hiện tại có ích siêu phẩm công pháp, cái này công pháp chỉ có thể là ta dung hợp tự sáng tạo. 2. Một bên trồng chất điểm thuộc tính, một bên tìm mặt khác siêu phẩm trao đổi, xem đại linh còn lại siêu phẩm, đi là đừng gì. Thì như trực tiếp liên hệ thiên nữ, chẳng qua là thiên nữ bây giờ không có tin tức, mà kim xí lâu còn lại linh cấp cũng chỉ là cựu phẩm. Trong lòng tính toán hoàn tất, Trương Vinh Vương thở dài một tiếng. Xem ra tiếp tục lưu lại nơi này đã không làm nên chuyện gì. Thiên đạo giáo, đạo giáo đột phá siêu phẩm pháp môn, bây giờ xem ra chỉ có thể đi tới đại đạo giáo tổ đỉnh mới có thể thu được lấy. Hắn được pháp môn, biết như thế nào chuyển hóa dự tính, nhưng này mê lân mã não, chỉ sợ bây giờ chỉ có thiên bảo cũng có. Thôi được, vừa vặn đi tới đại đô, xem xét kim xí lâu phía trên đến cùng như thế nào. Gần nhất thế cục, nhường Trương Vinh Vương mơ hồ có chút bất an. Hắn bây giờ cấp độ thực lực siêu việt thiên nữ dự phán, tự nhiên không nguyện ý ở lại chỗ này nữa lãng phí thời gian. Vu Sơn phủ cuối cùng chẳng qua là tạm nghỉ trạm trung chuyển, tiếp tục lưu lại, ngoại trừ lãng phí thời gian bên ngoài, không còn dùng cho việc khác. Sau đó, hắn dự định tiếp tục lợi dụng thân phận của Trương Ảnh, gia tăng phát triển. Tin tưởng, chỉ cần leo đủ cao, có thể đến biết che giấu cũng càng nhiều. Siêu phẩm che giấu, thiết đạo nhân bất tử chi mê, còn có mơ hồ giấu ở lịch sử tầng sâu bên trong tượng thần chân tướng. Này chút đều để Trương Vinh Vương trong lòng mơ hồ lo lắng. Hắn bây giờ đã bằng vào cố gắng của mình, đứng ở thông hướng thượng tầng điểm giới hạn. Có lẽ, là thời điểm tiến lên một bước, chân chính bước vào. Chương 182, bản tâm, 1. Màu vàng nhạt chim nhỏ, vỗ cánh bay lượn, vượt qua dãy núi, dòng sông, hướng xuống lao xuống. Quăn. Chim nhỏ qua một mảnh rậm rạp bãi phi lao, rơi xuống một tên xương vai tay áo dài nữ tử váy trắng lòng bàn tay. Đến rồi, mẫu thân gửi thư. Nữ tử mang theo màu trắng mạng che mặt, hai mắt linh động rảo hoạt điểm. Phía sau nàng, một tên khác thân cao ít nhất 2m5 bóng người to lớn, chậm rãi đến gần tới. Thân ảnh kia người mặc toàn kim loại hắc khôi giáp, bả vai, khuỷu tay, đầu gối, mũi chân gót đều có bén nhọn sừng. Hắn cóng ở sau lưng hai cái tựa như cánh rơi màu đen dây đồng cự phủ. Mẫu thân. Bóng người to lớn âm ú đi theo niệm tụ. Ta nhìn một chút ta. Mạng che mặt nữ tử cấp tốc từ nhỏ vàng chim trên đùi gỡ xuống ống trúc, đổ ra giấy viết thư. Ha ha, lần này nên ta xuất phát. Nữ tử lập tức bắt đầu vui vẻ, đã nghỉ ngơi 5-6 năm, vừa vặn cách gần, nên ta xuất mã. Song song, có thể là tiểu nhân cho người phong thư. Hai người hậu phương lớn, một tòa đứng ở bờ suối chảy bên trên trong nhà đá, chậm rãi đi ra một cái râu tóc bạc trắng nam tử cao lớn. Nam tử thân xuyên áo mãng bào màu đen, nắm trong tay lấy tinh thiết quả trượng, tướng mạo không giận tự uy, có chút khí thế. Đúng vậy a. Tên kia vì song song nữ tử quay người, mấy cái nhảy vọt liền đến lão giả trước người, đem giấy viết thư đưa qua. Lão giả cầm qua nhìn một chút. Lần này cũng là đáng giá ngươi tự thân xuất mã. Tên tiểu tử này tuổi còn trẻ, liền có thể theo hai cái linh khôi trong tay toàn thân mà lui. Thực lực không tệ. Này người vẫn là kim xí lâu cái kia mặt đơn nữ coi trọng người đây. Song song nói bổ sung. Thiên nữ nha, mấy cái kia tên điên mặc dù suốt ngày điên điên khủng, mặc kệ việc đời, nhưng ánh mắt là thật độc. Lão giả gật đầu. Song song ngươi đi cũng được, cái này người tiềm lực quả thật không tệ, ngươi nhiều hơn lôi kéo, tài sắc quyền thế, muốn cái gì chúng ta đều có. Bây giờ Đông Tông đưa mắt đều địch, như bấp bênh, hắn như rõ lý lẽ, biết tiến thối, liền phải biết lựa chọn như thế nào. Song song nhất định tận lực. Mạng che mặt nữ tử gật đầu chân thành nói, như thành công lôi kéo cái này người, làm nhưng làm linh lạc hẳn giống, thành công cũng có thể vì ta môn tăng thêm một đại cao thủ, coi như không thành công, nhiều một bộ linh khôi cũng không lỗ. Lão giả cười nói, cái kia nếu là lôi kéo không đến đâu. Song song hỏi, là người liền chắc chắn sẽ có mong muốn đổ vật thử nghiệm thêm. Lão giả cười cười, dĩ nhiên, như thực sự tất cả biện pháp đều thử qua còn không được, cái kia ta chờ không có được cũng tuyệt không thể khiến người khác đạt được, đến lúc đó ngươi tự mình ra tay triệt để đẩy hủy đi cái này người là được. Hiểu rõ. Song song nhất định tận lực. Nữ tử ý cười đầy mặt. Thời gian trôi qua, Vu Sơn phủ bên trong, đảo mắt theo kim xí lâu phong tỏa Âm Hoài Lâm đã qua hơn một tháng. Toàn bộ Âm Hoài Lâm ngay từ đầu còn có không ít người không vừa lòng, cho rằng vô pháp tiến đến giã thực. Càng về sau cho hấp thụ ánh sáng ra còn có nữ tử mất tích một chuyện, lập tức tất cả mọi người không nói. Ngược lại bởi vì kim xí lâu phong tỏa tiếp quản, làm cho tất cả mọi người đều càng ngày càng an tâm. Lần trước sau đại chiến, toàn bộ Vu Sơn phủ võ nhân cơ hồ đều biết kim xí lâu bây giờ người cầm lái linh sứ, thực lực mạnh mẽ, uy áp Vu Sơn. Do hắn tới xử lý Âm Hoại Lâm một chuyện, tự nhiên yên tâm rất nhiều. Chẳng qua là không ai nghĩ đến, lúc này Trương Vinh Vương đang làm xong đi tới đại đô đủ loại dự định cùng chuẩn bị. Trước khi đi, hắn chẳng qua là cho tỷ tỷ và tỷ phu nhắn lại một phong, nói mình tại Văn Công Phương diện kiến giải cùng tu hành, đạt được thượng tầng thưởng thức, muốn đi đại đạo giáo tổ đình bồi dưỡng, về sau không định giờ sẽ viết thư trở về. Có thể đi đại đạo giáo bên này đường đi, cũng có thể làm nhạt nho hộ xuất thân ân ký. Trương Vinh Du mặc dù tiếc hận, nhưng vẫn là duy trì Trương Vinh Phương tiến đến. Dù sao có vật khí, có thể được đến thượng tầng thưởng thức, cũng là có chút không sai kỳ ngộ. Tỷ phu tốc đạt hợp kỳ ủng hộ trọn vẹn 1000 lượng tiền bạc, nhường Trương Vinh Phương cầm lấy đi Thiên Bảo Cung chuẩn bị sử dụng. Trương Vinh Phương cũng không có khách khí, biết tỷ phu bây giờ sản nghiệp to lớn, căn bản không thèm để ý chút tiền như vậy, cũng là thản nhiên thu. Sau đó liền kim tụ bên này an bài, Trương Vinh Phương tùy ý cho nàng tìm cái kim xí lâu danh nghĩa sản nghiệp, an trí cái công tác, đón thêm gia mẫu thân dưỡng bệnh. Hết thảy liền an bài thỏa đáng. Ngược lại hắn cũng không phải không trở lại. ngày 27 tháng 5, một nhánh kim xí lâu âm thầm khống chế thương hội thương đội, chậm rãi rời đi Vu Sơn phủ, hướng phía đại đô hướng đi rời đi. Thương đội đi 2 ngày sau, Vạn Lý Sơn trang chung quanh xảy ra ác chiến, Hải Long giao nhân Tiết Thành Ngọc lại lần nữa ra tay, bị người thần bí lại lần nữa trọng thương, phế bỏ một cánh tay, chật vật thoát đi. Ngày mùng ngày 3 tháng 6, một nhánh theo Vu Sơn đi tới đại đô vận chuyển tượng đá tượng đồng thương đội, lại lần nữa lên đường, trộn lẫn rất nhiều thương đội trong đội ngũ, chậm chậm rời đi Vu Sơn phủ. Ngày xuân hạ, hạ cuối thu, thu giết đông, đông che xuân. Này bây giờ mùa hè thoáng qua một cái, liền lại muốn thu hàn rồi. Tháng ngày có thể không có lấy trước như vậy dễ chịu. Theo Vu Sơn đến đại đô ở giữa, một chỗ tên là Đêm Dãy núi vị trí, có một gian chuyên cung cấp lui tới thương đội nghỉ ngơi bổ cấp dịch trạm khách sạn. Khách sạn này tên là Bạch Lộ. Bề bộn lúc chỉ cung cấp quán gia, nhàn rỗi làm ăn. Lúc này trong khách sạn, phùng gia thương đội dồn dập ngồi liệt tại khách sạn đại sảnh, từng cái bưng lấy chân, chuyển động cánh tay cổ tay, chờ lấy chủ quán làm tốt thức ăn đưa ra. Phùng gia dẫn đội là Phùng Khách Cần, một cái đã sắp 50 tứ phẩm võ nhân. Lúc này Phùng Khách Cần đang cùng mấy cái thương đội hộ vệ đầu lĩnh ngồi vào cùng một chỗ, than thở. Lão Phùng đầu sống được lâu, kiến thức rộng rãi, ngài nói một chút, này trước kia có phải hay không cũng có như vậy thời tiết? Này mấy năm gần đây, bốn mùa đều cảm giác có chút lộn xộn, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Thương đội hộ vệ thủ lĩnh Lao Trần, uống một ngụm rượu sữa ngựa, có chút khô nóng giật giật cổ áo. Trước kia cũng không có như thế biến hóa. Phùng Khách Cần lắc đầu, ta lúc tuổi còn trẻ, mùa vẫn là rõ ràng, liền mấy năm này không hiểu thấu có biến số. Bất quá các ngươi lo lắng cái gì, từng cái trong nhà đều có ruộng tốt canh tác, coi như thu hoạch tích điểm, cũng so người bình thường tốt quá nhiều. Phùng đầu ngươi có chỗ không biết, trong nhà của ta đều tiếp vào quan phủ phát ra dân nuôi tầm bản tóm tắt, nói là phải nghiêm khắc dựa theo phía trên tới kỹ thuật. Chẳng qua là cái này ruộng tốt kém ruộng tình huống khác biệt. Nguyên bộ chiếu vào đến, đây không phải làm loạn sao? Một cái khác đầu lĩnh Trịnh Gia Hưng đồng dạng cao mày nói, tóm lại phía trên cũng coi trọng nông sinh. Nghe nói này dân nuôi tầm bản tóm tắt có thể là phía trên nhất tổng kết phát ra, coi như không thực dụng, cũng coi là tốt sự tình. Tối thiểu gặp được cái gì, quan phủ cũng lại bởi vì nông sự một đường cho đi. Phùng Khách Cần ăn ủi, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Mấy người nói chuyện phiếm lúc, thương đội tiện đường mang theo một nhóm người bên trong, có hoa tiền nhập đội, đi tới đại đô thăm viếng, kinh thương, hoặc là xông xáo tầm 10 nhân mã. Đám người này đơn độc ngồi tại một góc, có người chờ lấy khách sạn đưa thức ăn đi lên, cũng có người tự mình lấy tự mang lương khô, làm nhai nuốt xuống. Trong những người này, bên trong một cái dáng người khôi ngô cao tráng hán tử, đang đồng dạng cầm lấy một khối thịt heo làm, một túi sữa tươi trà, từng miếng từ ăn lấy. Hán tử kia đầu đội đen mũ rộng vành, trên thân là cùng những người còn lại một dạng màu xám chắn gió áo choàng, bên trong ăn mặc cái túi rất nhiều bách bảo y, thuận tiện chứa đồ vật. Nghe cách đó không xa những người còn lại nói chuyện phiếm, này người khẽ ngẩng đầu, hướng khách sạn ngoài cửa nhìn lại. Bên ngoài dưới trời chiều rơi, hồng quang khắp nơi trên đất, lại mơ hồ có đổi phế điệu hiệu chi ý. Khách sạn cửa lớn đối diện lấy một mảnh rừng trúc. Rừng trúc theo gió lay động, phát ra hào hào tiếng vang, nhưng không thấy nửa điểm chim hót. Tình cờ rõ ràng một chút vân du bốn phương thương nhân, kéo lấy hàng, thúc giục loa tử, không nhanh không chậm theo trước cửa đi qua. Xe la thỉnh thoảng tại lộ diện bên trên ép ra từng đầu bánh xe ấn, tan biến tại quan đạo nơi xa. Tới, khách quan, ngài muốn quặng hoa tỏi thịt băm, tê cay đậu hũ, rau xanh xào đậu phụ khô. Rất nhanh, khách sạn tiểu nhị liền đem điểm thức ăn ngon từng cái đưa đi lên. Hán tử gỡ xuống mũ rộng vành, lộ ra một tấm không được tốt lắm xem, nhưng có chút anh vũ khuôn mặt. Hắn làn da hơi đen, hai mắt sáng ngời, khuôn mặt no đủ, bờ môi tổng hơi hơi nhếch lên, vành môi hơi lộ ra đơn bạc, cho người ta một loại cực có chủ kiến cố chấp cảm giác. Cái này người chính là mới trọng thương Tiết Thành Ngọc về sau, lẻ loi một mình rời đi Vu Sơn phủ Trương Vinh Vương. Hắn dùng kim xí lâu khống chế thương đội làm mồi nhử, dẫn phát Hải Long đánh lén, sau đó phản đánh lén, thành công trọng thương Tiết Thành Ngọc. Trên thực tế, cũng không tính là mồi nhử, bởi vì lần đầu tiên thương đội, hắn là đi thật. Đương nhiên, đi cũng không có nghĩa là hắn liền sẽ không trở về. Tại chi thứ nhất thương đội rời đi ngày thứ hai, hắn lợi dụng cường hãn thân pháp tốc độ cao nhất chạy về, sau đó ẩn nút chờ đợi. Về sau quả thật điều ra Hải Long. Bây giờ theo cuối tháng 4, đến bây giờ đầu tháng 6, đã hơn một tháng đi qua. Hắn điểm thuộc tính cũng góp nhặt đến 3 điểm. Chẳng qua là lần này, hắn một mực giữ lại, không có lập tức thêm đến văn công lên. Hắn dự định đến đại đô, cầm tới mật pháp về sau, nhìn một chút có thể hay không dùng điểm thuộc tính, cấp tốc hoàn thành mật pháp. Chưa chút dự bị, để tránh về sau thời gian ngắn không có cách nào. Lấy lại tinh thần, Trương Minh Vương nhìn xem thức ăn, trong lòng than nhẹ. Thức ăn này mỗi một bàn đều chỉ có như thường chủ quán một nửa lượng, mà lại bên trong thịt ít đến thương cảm. Nhưng có thể tại đây loại đi đường nửa đường, ăn vào nóng hổi món ăn cơm, đã rất tốt. Lúc này, hắn cũng không có gì bắt bẻ, cầm lấy đũa, kiểm tra một chút, mới chậm rãi nếm. Hắn ăn đến rất chậm. Dạng này, một khi có thể phát giác không đúng, liền có thể cấp tốc dừng lại. Coi như bên trong trúng độc, cũng không đến mức nghiêm trọng. Không nghiêm trọng độc tố, đối hắn hiện tại mà nói, cũng không phiền toái. Dù sao cao tới hơn 40 điểm sinh mệnh, cũng không phải đùa giỡn. Đang lúc ăn cơm, đột nhiên phía bên phải một bàn, hai người mãnh liệt mà kinh ngạc thốt lên một tiếng, bật lên thân, lộn nhào chạy cách bàn ghế. Có rắn. Hai người kia đều là cùng một chỗ đi theo thương đội tán khách, thoạt nhìn như là hai cái kết bạn đi tới đại đô tán thương. Lúc này hai người vội vàng đứng dậy, trên bàn đĩa cũng bị đụng lệch ra, trượt ngã xuống đất. Thức ăn soạt một thoáng rượu không ít tại bàn ghế cùng trên mặt đất. Mọi người dồn dập để mắt nhìn lại, chỉ thấy một đầu màu xanh biết tinh tế con rắn nhỏ đang chậm rãi theo bàn kia phía dưới bò qua. Là Diệu Trúc Diệp Thanh. T. Nơi này tại sao có thể có Diệu Trúc Diệp Thanh? Có người kinh hô. Chúng ta vừa mới đang uống rượu, đột nhiên cũng cảm giác có đồ vật bò lên. Bàn kia tán thương hoảng sợ nói. Trương Vinh Vương lông mày cau lại, ngầm trộm nghe đến rất nhỏ tiếng cười. Hắn ánh mắt quét nhìn, rất nhanh liền định vị trong góc hai người thiếu niên thiếu nữ trên thân. Hai người kia tướng mạo hết sức tương tự, tựa hồ là song bào thai. Thiếu niên dung mạo đẹp đẽ, tóc dài dùng vòng bạc trói buộc, mặc trên người một bộ chim khách đua tiếng đồ án màu trắng áo dài. Thiếu nữ màu da tuyết trắng, tóc dài đánh ra tinh tế vỡ nát không ít bím bóc, trên thân là một bộ màu xanh biếc liền thân quần lụa mỏng. Trương Vinh Vương chú ý tới, này hai trong tay hai người đều cầm lấy một cái trường trúc ống. Ống trúc cái nắp đều là mở ra. Chương 183, bản tâm 2. Trương Vinh Vương nhận ra này hai hài tử. Hắn ngụy trang thân phận, gia nhập này thương đội trước đó, liền gặp qua dẫn đội quản sự Phùng Khách Cần, mang theo này hai tiểu tử. Theo hắn nói, này hai là thương đội chủ gia đại thiếu gia đại tiểu thư. Lần này đi ra ngựa, đi tới đại đô áp giải hàng hóa, chính là bọn hắn lần đầu lịch luyện. Trương Vinh Vương lại lần nữa kẹp một đũa cọng hoa tỏi, đưa vào trong miệng. Đột nhiên hắn đuổi phải một điểm, trong chốc lát giẫm ở một đầu hướng hắn kéo tới màu đen con rắn nhỏ. Một tiếng vang nhỏ về sau, màu đen con rắn nhỏ toàn bộ đầu đều bị đập dẹp, chỉ còn cái đuôi liều mạng dãy rủa mấy lần, chậm rãi không nữa động đậy. Ai? Nơi này còn có một đầu. Một bên bàn bên khách nhân kêu to. Rất nhanh, người chung quanh đều phát hiện Trương Vinh Phương dưới chân giẫm chết hắc xà. Trương lão đệ thân thủ không tệ a. Đây là luyện qua thối pháp a. Hộ vệ đầu lĩnh lao trần theo Trương Vinh Phương so cái ngón tay cái. Đâu có, chẳng qua là tùy tiện luyện qua một điểm thôn trang kỹ năng. Trương Vinh Phương chắp tay. Thân phận của hắn bây giờ là một cái dự định đi đại đô sông sáo hiểu biết bình thường võ nhân. Bởi vì gia đạo sa sút, không thể không ly biệt quê hương, đi bên ngoài cố gắng xông ra một phiên sự nghiệp. Thân phận như vậy, kỳ thật rất nhiều. Không ít võ nhân lưu lãng tứ xứ, không có chỗ ở cố định, cơ hồ đều là như vậy thân phận. Khách khí vài câu về sau, mọi người cẩn thận kiểm tra mặt đất, xác định không có độc xà, lúc này mới tiếp tục tọa hạ ăn cơm. Trương Vinh Phương đối phó về sau, ngồi xuống lại đi xem cái kia Phùng gia hai cái công tử tiểu thư, nơi đó đã không ai. Sau buổi cơm tối, chính là trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Không phải vạn bất đắc dĩ, thương đội tuyệt sẽ không tại giã ngoại ban đêm nghỉ ngơi. Một chút nguyện ý tiêu tiền, liền tại khách sạn thuê phòng ở giữa. Không bỏ được, ngay tại ngoài khách sạn hàng rào bên trong, đắp cái lều chắn gió, lại mượn cái hộp quẹt đem liền một đêm. Trương Vinh Vương lên lầu 2, đi vào chính mình mở trong phòng. Phân phó tiểu nhị cho đốt thùng nước đi lên tắm rửa, sau đó liền tự mình khoanh chân tu hành văn công dâng lên. Lần này hắn thông qua Đàm Dương bên kia Minh Kính cung xin, trực tiếp đi tới Tổng đàn Thiên Bảo cung bồi dưỡng. Dạng này liền hoàn toàn tránh đi Kim Sí lâu hệ thống. Mắt chính là không làm người khác chú ý, tận lực điệu thấp làm việc. Thiên nữ bên kia một mực chưa có trở về tin, mặc dù tổng lâu vẫn còn lại linh cấp cũng vẫn còn, nhưng tình thế thoáng có chút không ổn dâng lên. Hắn dự định đổi cái góc độ, đi tới đại đô chậm rãi điều tra tình huống. Vừa vặn, hắn bây giờ đều còn không có đạo hiệu, đi tới Thiên Bảo cung bái cái thượng sư thụ giới, cũng là phải có hành vi. Có không ít đạo nhân đều sẽ như thế làm. Tại còn trẻ khỏe mạnh cường tráng lúc, đi tới tổ đỉnh, một là bồi dưỡng, mà là nói không chừng có thể tìm tới cơ hội, vào tới tổ đỉnh đại nhân vật chi nhãn, từ đó nhất bộ đăng thiên. Phải biết, tại Đại Linh, miếu học hợp nhất cũng không phải là nói bừa. Đạo môn Phật môn cao tầng, đồng dạng nắm trong tay Đại Linh không ít thực tế quyền lực. Thậm chí liền đã từng do Nho môn nắm giữ học viện thư viện, cùng với học cung, đều là quy về đạo Phật quản hạt. Quản lý Đại Linh tông giáo tập hiền viện, còn muốn quản lý toàn bộ đế quốc chế độ giáo dục sát hạch. Cũng chính là chế định quy tắc, như thế nào theo các học viện thư viện trong học cung, sát hạch ra nhân tài. Như thế nào để cử nhân tài làm quan trở? Đây đều là do tập hiền viện nắm giữ. Bực này quyền lực to lớn, hiếm thấy trên đời. Cho nên, như Trương Vinh Phương như vậy, có thành tựu về sau, đi tới Thiên Bảo cung bồi dưỡng, số lượng cũng không ít. Ngay tại hắn an tâm chờ đợi tu hành lúc, khách sạn hậu trú bên trong, hai cái nhỏ nhắn bóng người, lặng lẽ hướng phía nấu nước đất trống nhích tới gần. Dưới ánh trăng, chiếu sáng hai người này khuôn mặt. Đương nhiên đó là Phùng gia cái kia hai song bào thai. Thiếu niên tên là Phùng Hâm, thiếu nữ tên là Phùng Lộ. Lúc này hai người nhìn xem đang ở nấu nước nồi lớn, trong mắt buốc lửa khí. Người kia lại dám giẫm chết ta tiểu hắc, không phải liền là nho nhỏ trêu cợt hắn một thoáng sao? Thế mà hạ như thế ngoan thủ. Cha rõ ràng tên kia muốn nước là cái nào nổi rồi hả? Thiếu nữ kia Phùng Lộ hung tận nói. Vâng, bên trái cái kia. Ngươi định làm gì? Phùng Hâm chỉ. Cho hắn hạ điểm đồ tốt. Phùng Lộ cười hắc hắc hai tiếng. Ngươi định dùng sư phó bọn hắn cho đồ tốt. Phùng Hâm dị nói, vẫn là không muốn đi, rất đắt. Huynh muội bọn họ hai cái, từ nhỏ được đưa đến Thanh Diệp môn tập võ. Bây giờ học thành trở về, trên đường đi gặp được không ít sự tình, đều dễ dàng giải quyết. Chính là đắc chí vừa lòng thời điểm, cơm tối lúc, thả hai cái tiểu sủng vật ra ngoài tự động kiếm ăn, lại không nghĩ rằng, trong đó tiểu hắc, thế mà bị người một cước tươi sống dẫm chết. Ngược lại lần này chúng ta đi đại đô, là theo chân cứu cứu, dùng cứu cứu bản sự, giống tên kia dạng này nghèo kiết hủ lậu hắn tử, giết chết liền giết chết hắn. Trên nửa đường thời gian dài như vậy, sinh cái bệnh chết đi người cũng không phải là không có. Phùng Lộ nói khẽ, trong mắt lóe ác độc quang. Có thể, một phần vạn bị Phùng Thúc phát hiện làm sao bây giờ? Phùng Hâm truy vấn. Phát hiện liền phát hiện, chỉ cần hắn đừng kêu là được. Nếu là lại phiên ta, liền hắn cũng biết chết. Phùng Lộ thiếu kiên nhẫn, vẫn là đừng như vậy đi.
Phùng Hâm có chút bất đắc dĩ, những thuốc kia rất đắt, đã xài hết rồi chúng ta căn bản không có cách nào tinh luyện.
Phùng Lộ không tiếp tục để ý hắn, bước chân một điểm, thân hình nhẹ nhàng lướt đi đi, tại Trương Vinh Phương tắm rửa trong thùng nhẹ nhàng một vùng, sau đó lại cấp tốc trở về tới chỗ tối.
Tốt, này độc vô sắc vô vị, tăng thêm nước tắm muốn thả rất nhiều, vừa nóng, khí huyết tuần hoàn ra tốc xuống.
Hắc hắc, hắn không có khả năng phát giác.
Chờ đến phát hiện không đúng, đã độc tận xương thủy, không có thuốc nào cứu được.
Phùng Lộ thấp giọng cười.
Hai người quay người lặng lẽ rời đi.
Mà nấu nước người hầu bàn căn bản cái gì cũng không biết, rất nhanh nấu nước nóng, đem thùng cùng một chỗ rời đến Trương Vinh Phương trước cửa phòng.
Đông đông đông.
Giang giác một tiếng, cửa phòng mở ra.
Trương Vinh Phương mắt nhìn nóng hôi hổi thùng nước, kéo dài cửa phòng, nhường hắn tiến đến.
Khách quan, ngài nước tắm tốt.
Xin hỏi muốn hay không sư phó cột kỳ cọ tắm rửa?
Tiểu nhị ân cần hỏi.
Không cần.
Trương Vinh Phương tiện tay cho mấy đồng tiền.
Chờ tiểu nhị thiên ân vạn tạ đóng cửa rời đi, hắn đưa tay thử một chút nhiệt độ nước.
Hơi nóng.
Lúc này bắt đầu cởi quần áo.
Rất nhanh, cởi xuống chỉ còn một bộ nội y lúc, Trương Vinh Phương đi đến bên giường, khom lưng theo gầm giường cầm ra một đầu gà trống lớn, hướng trong thùng ném vào.
Gà trống lớn bị trói lấy miệng, cột chân cùng cánh, không thể động đậy.
Bị ngâm mình ở trong thùng nước, chỉ có thể không ngừng quay cuồng.
Trương Vinh Phương một tay nhấc lấy gà, đem hắn đầu gà treo ở trên mặt nước, lặng lặng chờ đợi.
Hắn mỗi lần tắm rửa, đều sẽ theo phụ cận bắt chút tiểu động vật tới thử nước.
Đây là kim sĩ lâu xuất thân đặc huấn di chứng.
Đảm nhiệm linh sứ về sau, hắn thường xuyên đều đêm không thể say giấc, thường xuyên lo lắng, chính mình ăn ở một phần bạn bị người hạ độc làm sao
xử lý.
Cho nên Trương Vinh Phương liền từ kim sĩ lâu rất nhiều hạ độc thủ đoạn, ám sát thủ đoạn bên trong, hấp thụ đại lượng kinh nghiệm.
Cái này gà là hắn mới từ dưới khách sạn mặt mùa, công dụng rộng khắp.
Ăn cơm phân điểm chính mình đến cho nó, liền có thể khảo thí đồ ăn.
Tắm rửa ném vào ngâm ngâm, cũng có thể khảo nghiệm là không an toàn.
Ừm.
Đột nhiên Trương Vinh Phương biến sắc.
Trong thùng nước gà trống nguyên bản tinh thần rất đủ, nhưng mới ngâm trong một giây lát, liền bắt đầu rõ ràng mí mắt úi, đồng tử quyết tán, dãy rùa động tác cũng chậm chạp rất nhiều.
Này nước có vấn đề.
Hắn cấp tốc đứng dậy, đem đáng thương gà trống ném lên mặt đất, mặc quần áo vào mở cửa ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau, khách sạn trưởng quỹ, còn có nấu nước hai cái người hầu bàn, cũng đều dồn dập chạy tới.
Mấy người tới gian phòng, nhìn xem còn bốc hơi nóng thùng tắm.
Mới vừa rồi là người nào nấu nước?
Trương Vinh Vương trầm giọng hỏi.
Đúng, đúng nhỏ.
Hai cái nấu nước người hầu bàn, một người trong đó run run rẩy rẩy trả lời.
Các ngươi vì sao muốn trong nước hạ độc?
Trương Vinh Vương quan sát tỉ mỉ hai người,
không có từ trên người bọn họ phát hiện bất luận cái gì sơ hở,
mà lại này loại bẫy dập đối với hắn mà nói cũng xác thực quá mức thô ráp vụ về.
Như hắn thân là kim sĩ lâu linh sứ, dễ dàng như vậy thế thì chiêu, cái kia kim sĩ lâu đã sớm bị người diệt môn không biết bao nhiêu lần.
Hoan uổng a đại gia,
nhỏ thật không biết chuyện gì xảy ra.
Nay thùng nước rõ ràng là chúng ta nhìn xem đốt, làm sao
chỉ chớp mắt liền bị hạ độc?
Chúng ta thật cái gì cũng không biết.
Hai nhóm tính toán một thoáng hoàn rồi, tranh thủ thời gian quỳ xuống đảo hành không ngừng dập đầu.
Hắn hai đến bây giờ cũng còn làm ngộng, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Nhìn xem trước mặt không ngừng dập đầu hô tha mạng hai nhóm mà tính toán.
Trương Vinh Phương ước lượng lấy hẳn là chính mình này hình thể lực gáp bách quá mạnh, hù đến hai người.
Lúc này khoát khoát tay.
Xem ra cũng không phải hai người này ra tay, chẳng qua là hắn lần này che giấu tung tích ra tới, đến cùng là ai, làm bực này chuyện ác.
Đây là nhằm vào kim sĩ lâu linh sứ, vẫn là nhằm vào Trương Vinh Phương.
Hay là lúc này hắn cái này bình thường tán khách thân phận.
Trong đầu của hắn không ngừng lóe lên từng cái khả năng, mà cái kia Phùng Hâm Phùng Lộ hai cái tiểu gia hỏa cũng ở trong đầu hắn lóe lên mà qua.
Trưởng quỹ kia cũng dọa đến quá sức, liên tục nhận lỗi, cam đoan về sau tiền phòng toàn miễn, thức ăn toàn miễn, khẩn cầu hắn không muốn báo quan.
Trương Vinh Phương cũng không có khó xử mấy người, xuống phòng bếp nấu nước sân nhỏ nhìn một chút, phát hiện không có bất cứ vấn đề gì.
Liên đệ bọn hắn đổi một thùng nước, một lần nữa tắm rửa, nằm ngủ.
Đến mức hung thủ, trên đường đi quan sát tỉ mỉ, sớm muộn có thể bắt được.
Sáng sớm ngày thứ hai,
khách sạn lại bắt đầu thật sớm cho tất cả mọi người chuẩn bị xuất phát trước cơm canh.
Tên kia tối hôm qua thế mà không trúng chiêu,
uổng phí ta nhiều như vậy ngưng lộ hương.
Ngoài khách sạn đất trống bên trên, Phùng Lộ khuôn mặt không niệm, vì chuyện tối ngày hôm qua tương đương không vừa lòng.
Tên kia tính cảnh giác rất cao, chúng ta vẫn là đường chỉnh hắn đi.
Một phần vạn bị phát hiện sẽ không tốt.
Phùng Hâm nhíu lại lông mày nói,
không có việc gì, trong cửa lúc ngươi cũng sẽ chỉ gà mở, ta lại khác biệt, nhìn ta.
Phùng Lộ đôi mắt chuyển động, hết sức nhanh lại nghĩ tới một cái biện pháp.
Ta cũng không tin, không đánh chết ngươi, ta ác tâm chết ngươi.
Ngươi muốn làm gì?
Phùng Hâm kinh ngạc.
Người kia giết chết ta tiểu hắc, ta muốn hắn đền mạng.
Phùng Lộ hung hăng nói, hồng hạnh tán không có gì độc tính, nhưng chỉ cần cùng hoa trà hương khí xứng hợp lại cùng nhau, liền có thể biến thành dược tính cực mạnh kịch độc.
Ta muốn ngươi đem hồng hạnh tán vụ trộm vung tiến vào tên kia cơm canh bên trong.
Ngươi yên tâm, đơn độc dùng hồng hạnh tán không có bất kỳ cái gì độc tính, mà lại rất khó phát giác,
coi như ngân châm vật sống nếm thử đều không dùng,
chỉ có cùng hoa trà hương khí kết hợp về sau mới biết biến hóa thành kịch độc.
Này,
được sao?
Phùng Hâm chần chờ.
Yên tâm, coi như là cao phẩm cao thủ cũng bị ta một chiêu này phối hợp thả vượt qua.
Lần này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ.
Có thể một phần vạn bị Phùng Thúc phát hiện, Phùng Hâm vẫn là lo lắng.
Hắn tính là thứ gì, một cái hạ nhân dám quản chúng ta chủ gia sự tình?
Phùng Lộ không khách khí nói,
chọc tới ta
đem hắn cũng biết chết quên đi. Hai người nhìn một chút xung quanh, thấy hai bên không ai, cấp tốc đi vào hậu chủ, thừa dịp người hầu bản quay đầu cầm đồ vật. Bọn hắn một người kiếm cơ đến phòng bếp cầm thức ăn, gọi tổ chức bữa ăn tập thể mà tính toán. Một người khác thì cấp tốc đi vào, đối đang ở nấu canh nồi lớn, ba một thoáng đổ nước miếng đi vào. Sau đó cấp tốc dùng cái thìa quấy đều, cái gì cũng nhìn không ra, sau đó mới lập tức rời đi. Trước khi đi, Phùng Hâm thuận tay hướng Trương Vinh Phương lương khô trong túi, đổ một điểm trong suốt sắc bột phấn. Hai người động tác cực nhanh, thả xong liền chạy, trước sau bất quá mấy giây. Chương 184, đường 1. Trương Vinh Phương ngồi ngay ngắn ở khách sạn lầu 1. Trong phòng khách thật lưa thưa đã ngồi một chút người. Có người tại ăn điểm tâm, cũng có người tại bên ngoài cầm điếu thuốc cán câu được câu không có lấy. Không bao lâu, một bát bát mới nấu xong nồng canh, bị tách ra bưng lên bàn. Sau đó là chuẩn bị xong lương khô bao, một điểm phối cho mọi người tại đây. Tiểu nhị cầm lấy một cái vở, từng cái đối ứng đem điểm tốt lương khô túi cho đến người khác nhau. Trương Vinh Vương trước mặt, rất nhanh cũng tới canh cùng lương khô túi. Hắn nhìn một chút nóng hổi canh, bên trong nổi hành thái, thịt băm, phì du ngâm, còn có nhàn nhạt bột tiêu cay khí tức xuyên vào mũi lỗ. Còn có lương khô túi, Trương Vinh Vương mở ra nhìn một chút, hài lòng gật đầu. Bên trong xác thực đều dựa theo yêu cầu của hắn, cắt thành rất nhỏ đinh. Hắn trói tốt lương khô túi, tầm mắt tới lui, rất mau tìm đến Phùng Thụy Phùng Hâm hai người vị trí. Hai cái đẹp đẽ hải tử phát hiện ánh mắt của hắn, hồi trở lại dùng ngọt ngào mỉm cười. Trương Vinh Vương gật gật đầu, xem như đáp lại. Tiểu nhị, hắn gõ bàn một cái nói, khách quan ngài có dặn dò gì? Bởi vì lúc trước thùng tắm sự kiện, trong khách sạn trưởng quý cùng tiểu nhị đối với hắn đều là vạn phần cẩn thận, sợ hắn một cái không vừa lòng, liền muốn gây chuyện làm người. Các ngươi này là thế nào làm việc? Làm sao cho người ta hai tiểu hải tử chỉ đặt mua như vậy ít đồ? Tới tới tới, nam ta này lớn nhất bao cùng bọn hắn thay đổi. Tuổi con trẻ, không ăn nhiều điểm sao có thể đi? Tốn hao bao tại trên người của ta. Trương Minh Vương vỗ ngực cất cao giọng nói. Trước mặt hắn lương khô túi là trong mọi người lớn nhất, mà hai đứa bé kia trước mặt lương khô túi thì là nhỏ nhất hai cái. Tất cả mọi người chú ý tới điểm này, lập tức phát ra thiện ý tiếng cười. Tiểu nhị có chút ngạc nhiên, nhìn một chút Trương Vinh Phương, lại nhìn một chút bên kia Phùng Thụy Phùng Hâm hai người. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Cái kia hai hải tử cũng ngẩn ra lăng, không nghĩ tới xảy ra bực này con sự tình. Bọn hắn lương khô của mình trong túi đương nhiên sẽ không hạ độc, có thể. Ai muốn cùng ngươi đổi a? Phùng Lộ lập tức đứng dậy. Tiểu Lộ. Phùng khách cần liền vội vàng đứng lên trầm giọng nói, sau đó quay người hướng phía Trương Vinh Phương bên này nhìn qua. Trương lão ca, hảo ý tâm lĩnh, hai đứa bé có chút cái nan, khả năng ăn không quen. Làm sao? Xem thường ta Trương mỗ người. Trương Vinh Phương lập tức đứng người lên, 1m9 cái đầu một thoáng đem cái bàn đụng một thoáng, phát ra vang. Lão tử xem cái kia hai cái em bé thuận mắt, cho điểm tâm ý, thế nào? Ngươi Phùng gia gia đại nghiệp đại, liền một điểm hảo ý cũng không dám thu. Lão tử không chỉ muốn đổi, còn muốn hai tiểu tử ngay trước tất cả mọi người mặt cho ta ăn. Trương Vinh Phương nắm lên lương khô túi bỗng nhiên rời đi cái bàn, hướng Phùng Hâm Phùng Lộ hai người đi đến. Nắt. Phùng gia thương đội người dồn dập đứng dậy. Phùng khách cần càng là cùng mặt khác hai cái đầu lĩnh cản ở phía trước, ngăn lại Trương Vinh Phương. Trương lão đệ, ngươi đây là ý gì? Phùng khách cần cảm giác có chút không đúng, nghe không hiểu lời. Trương Vinh Phương nhếch miệng cười một tiếng. Nắm cái kia hai tiểu tử lương khô túi cùng ta đổi, sau đó để bọn hắn làm chúng ăn hết điểm. Ta coi như vừa mới sự tình chưa từng xảy ra. Bằng không. Trương lão đệ, trong này có phải hay không lại địa phương nào hiểu lầm rồi? Phùng khách cần giật mình trong lòng, lập tức mơ hồ có dự cảm không ổn. Chủ gia hai cái tiểu tổ tông đến cùng đức hạnh gì, hắn cũng ít nhiều hiểu rõ chút. Lúc này cái này Trương Hợp Trương lão đệ đột nhiên làm loạn, chỉ sợ là phát hiện cái gì. Hiểu lầm? Nào có cái gì hiểu lầm. Trương Vinh Vương nở nụ cười, nhìn về phía đã vừa kinh vừa sợ Phùng Hâm cùng Phùng Lộ. Làm sao? Đổi lại lương khô túi làm sao phản ứng lớn như vậy? Hắn nhìn xem hai người, trước đó thả rắn thời điểm làm sao không có động tĩnh rồi? Phùng thúc, đánh chết hắn. Ta trước đó thấy này người tại chúng ta ăn đồ vật bên trong hạ độc. Hắn khẳng định là trên đường mã phỉ nội ứng. Cái kia Phùng Lộ vẻ mặt dữ tợn, đột nhiên một thoáng nhảy dựng lên, chỉ Trương Vinh Phương hét lớn. Mọi người kinh ngạc, còn không có phản ứng lại. Tiểu tạp toái muốn chết. Trương Vinh Phương một cái bước xa, thân pháp bày ra. Bành. Hắn hung hăng đụng vỡ Phùng khách cần, một thanh vọt tới Phùng Lộ trước người, một tay tia chớp tìm đòi, bắt lấy hắn cổ. Hướng mặt đất một đập. Bành. Lại là một tiếng vang trầm. Phùng Lộ kêu thảm một tiếng, nửa người bị hung hăng nện trên đất bùn. Xương cốt ào ào một tiếng vang dọn, không biết đoạn bao nhiêu. Nàng hoảng sợ phát hiện, này nhìn như thô tục một túm, thế mà hoàn mỹ kẹt chết nàng hết thảy lần tránh góc độ. Dẫn đến nàng từ đầu tới đuôi, một thân thanh diệp môn công phu, thế mà mảy may cũng bày ra không tới. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị nắm lên, bị hung hăng đập xuống đất, toàn thân đau nhức khó. Trương Vinh Phương mới không quan tâm những chuyện đó, hắn hiện tại ngược lại là ngụy trang một cái gọi thân phận của Trương Hợp. Còn đeo mặt nạ che lấp khuôn mặt, chỉ cần có một chút hoài nghi, tại chỗ chính là ra tay giải quyết vấn đề. Phế bỏ phía sau một người, hắn một tay lại đi bắt Phùng Hâm. Thủ hạ lưu nhân, tên giặc xem chiêu. Sau lưng Phùng khách cần cùng còn lại hai cái thương đội thủ lĩnh, đồng thời vừa kinh vừa sợ, rút ra côn sắt, gỡ xuống mạch đao, tại chỗ liền hướng Trương Vinh Phương phía sau lưng đánh tới. Liền các ngươi một đám rác rưởi, còn già hơn hạ độc. Chết cười lão tử. Trương Vinh Phương một tay biến ảo mấy chiêu, dễ dàng tránh đi Phùng Hâm trong tay kịch độc đòn đao, một bàn tay đập trúng hắn trán, đem người tại chỗ đánh ngất xỉu. Sau đó quay người, cánh tay phải quét ngang, trong chốc lát phát sau mà đến trước, tại Phùng Khách Cần ba người cầm binh khí trên cổ tay trong nháy mắt quét qua. Cờ giác ba tiếng giòn vang sau, ba người đồng thời lùi lại, nắm gậy mất thủ đoạn mặt mũi tràn đầy rung động. Cao phẩm cao thủ. Thủ lĩnh Lao Trần hoảng sợ nói. Còn lại Phùng Khách Cần cùng Trịnh Gia Hưng đều là sắc mặt chìm xuống, biết không ổn. Cao phẩm cao thủ, vô luận ở chỗ nào, đều là tuyệt đối cường giả. Bình thường nói cao phẩm cao thủ, đều là chỉ ngũ phẩm trở lên võ nhân. Bực này phẩm cấp, cùng tam phẩm phía dưới đã kéo ra khỏi rõ ràng khoảng cách. Lực lượng tốc độ, đều hoàn toàn nghiền ép đê phẩm. Võ nhân giao thủ, sinh tử nhất tuyến. Nhanh nhất tuyến có đôi khi chính là cách nhau một trời một vực. Cái gọi là một bước nhanh, từng bước nhanh. Chớ nói chi là ngũ phẩm trở lên so tam phẩm phía dưới không biết nhanh hơn bao nhiêu. Phùng Khách Cần sắp 50, vẫn chỉ là tứ phẩm. Mà lại cái tuổi này tứ phẩm, chân chính đánh lên đến, sợ là liền cái tam phẩm đều không nhất định đánh thắng được, chớ nói chi là trước mắt cái này trường hợp tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng. Một cái tuổi trẻ cao phẩm. Lần này phiền thoái. Có thể chủ gia hai đứa bé đã bị đánh ngất xỉu, một cái còn rất có thể bản thân bị trọng thương. Mấy người ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Còn lại thương đội hộ vệ cũng dồn dập đứng dậy, ngay từ đầu đại gia còn chuẩn bị vây quanh, nhưng mà phía sau phát hiện không đúng. Tại phát hiện cái này trường hợp có thể là cao phẩm cao thủ về sau, bọn hộ vệ dồn dập chần chờ. Thời đại này, có thể ngăn chặn cao phẩm chỉ có tên nỏ, súng kiếp các loại. Có thể là tại liền một thanh đao đều muốn xin đăng ký đại linh, bọn hắn toàn bộ thương đội, có đao người cũng mới giải rác mấy cái. Còn lại không phải trường côn, liền là xẻng sắt. Càng đừng nói cái gì cung nỏ súng kiếp. Này muốn đánh lên đến, xem vừa mới trường hợp bản lĩnh, bọn hắn chút người này nói không chừng thật không đủ người ta đánh. Trường hợp, ngươi biết ngươi đả thương người là người nào sao? Phùng Khách Cần trầm giọng nói, hít sâu một hơi. Phùng gia tại Vũ Sơn, tại Đại Đô, đều có không nhỏ sản nghiệp. Chủ gia công tử tiểu thư căn bản không có treo cho ngươi, liền bị ngươi hạ này ngoan thủ, việc này, chỉ sợ không có cách nào thiện. Ha ha, này hai hai tiểu tạp phái hôm qua thả rắn, cho ta nước tắm hạ độc, hôm nay còn làm ta lương khô túi. Thật sự cho rằng ta cái gì cũng không biết. Trương Vinh Vương hắc hắc cười lạnh. Trương huynh đệ, nói chuyện làm việc, gặm cần phải coi trọng chứng cứ, ngươi võ công là mạnh, nhưng bây giờ đại linh vũ lực hưng thịnh, ngươi cũng không muốn mình bị khắp nơi truy nã à. Trịnh Gia Hưng lên tiếng nói. Vừa mới giao thủ cái kia một thoáng, hắn thật bị hù dọa, nháy mắt. Ba người bọn họ thủ đoạn đều bị phế. Thực lực thế này, sợ là ít nhất lục phẩm. Lục phẩm là khái niệm gì? Tại sơn phủ, đây là có thể phụ trách mấy chục vạn lượng sản nghiệp cao thủ cường hãn, là các đại gia tộc đều tôn kính làm khách quý cao tầng nòng cốt. Cái tuổi này có thể có dạng này thực lực người, đi đến đại đô, cũng chậm sớm có thể kiếm ra thành tựu. Nói thật, hắn không muốn tiếp tục đắc tội trường hợp, cho nên trước tiên lên tiếng hòa hoãn không khí. Truy nã. Hắc hắc, tin hay không lão tử hiện tại liền nắm toàn bộ các ngươi diệt khẩu, ngược lại này rừng sâu núi thẳm, không có người biết rõ. Giết sạch các ngươi, người nào còn biết là ta làm? Trương Vinh Vương âm trầm cười nói. Hắn lúc này mũi chân nhảy lên, theo Phùng Lộ trên lưng đá ra một cái eo túi. Cái kia màu hồng cái túi lăn xuống ra tới, rơi tại khách sạn mặt đất. Này hai tiểu tạp vãi dám đối lao tử hạ độc, hôm nay ta phế bỏ bọn hắn tứ chi, có gan ngươi nhường Phùng ra tới tìm ta trương hợp phiền vãi, xem bọn hắn có dám hay không. Trương Vinh Vương lời còn chưa dứt, nhanh như tia chớp vừa ra chân, tại Phùng Lộ Phùng Âm trên thân gật liên tục mấy cái. Thanh thúy tiếng gãy xương về sau, hai người trong hôn mê cũng bị đau đến kêu lên thảm thiết. Không ai dám lên tiếng. Trong khách sạn tiểu nhị đám người đã sớm trốn đến nơi hẻo lánh sau quầy. Phùng gia thương đội người, từng cái càng là cũng không dám thở mạnh. Lúc này đã có không ít người trong lòng nghĩ đấu. Bọn hắn thân là hộ vệ, nhiều ít cũng thấy qua Phùng Lộ Phùng Hâm hai người nuôi rắn, chẳng qua là trước đó không dám mở miệng. Còn có người bản thân cũng bị hai người trêu cả qua, làm bị thương qua. Lúc này thấy hai người trọng thương ngã xuống đất, trong lòng ngược lại có loại nói không ra thoải mái. Rất nhiều người đều hiểu, cái này trường hợp nói tới, rất có thể đều là thật. Phùng Khách Cần trên mặt lúc xanh lúc trắng. Trường hợp nói cho cùng, ngươi cũng chỉ là hoài nghi chủ gia cho ngươi hạ độc. Ngươi không có chứng cứ a? Chê cười, lão tử cũng không phải quan phủ. Có hoài nghi còn chưa đủ. Trương Vinh Vương cười lạnh nói, phải có chứng cứ, còn đến phiên ngươi hỏi tới. Phùng gia toàn mẹ nó đều phải chết. Phùng Khách Cần bị nhịn được không lời nào để nói. Còn có, đừng tưởng rằng chỉ các ngươi sẽ báo quan. Chờ đến đại đô. Hắc hắc, muốn tìm quan hệ đúng không? Có khả năng, lão tử tùy tiện tìm một chút quan hệ, nhìn một chút là ngươi Phùng gia lợi hại, vẫn là lão tử Trương gia lợi hại. Trương Vinh Vương hắc hắc cười lạnh. Tại hai tiểu tử trên thân vơ vét một lần, lấy đi eo túi tiền bao, sau đó tiện tay đem chính mình lương khô hướng trên mặt đất bung ra. Nắm lên Phùng Hâm Phùng Lộ hai cái lương khô túi, quay người rời đi. Hắn cuối cùng vẫn là quá thiện lương. Chẳng qua là phế bỏ hai cái tiểu tạp toái, đem bọn hắn xương cốt bóp nát thành tạt bã, để bọn hắn về sau nửa đời sau chỉ có thể nằm sinh hoạt. Nếu là đổi thành đãng sơn hổ như thế chân chính tội phạm, ở đây đám người này, một cái cũng đừng hỏng sống sót trở về. Trương Vinh Phương sau khi rời đi, Phùng Khách Cần lúc này mới tranh thủ thời gian vọt tới Phùng Hâm huynh muội trước người hai người. Kiểm tra thương thế. Chẳng qua là khiến cho hắn sắc mặt khó coi chính là, hai người thương tất cả đều là bị vỡ nát gãy xương, về sau. Lần này thù kết lớn. Phùng Khách Cần ánh mắt lóe lên từng tia đau lòng. Này hai hải tử từ nhỏ đã bị đưa ra ngoài học võ, bây giờ không nghĩ tới mới trở về, liền tao ngộ chuyện lớn như vậy. Kỳ thật rất sớm trước kia, hắn liền thuyết phục qua hai người, có thể hai hải tử căn bản không nghe. Hiện tại, hắn cùng hai hải tử không có quá nhiều tình cảm, nhưng là vì chủ gia thấy tiếc hận lo lắng. Võ nhân nếu như là đệ phẩm, phúng gia còn có thể trả thù lại. Nhưng một cái cao phẩm võ nhân, đại biểu là cái gì, rất nhiều người đều biết. Luyện võ muốn luyện đến cao phẩm, cần bao nhiêu tiền tài cùng nhân mạch, này vốn là cái khổng lồ con số. Mỗi một cái có thể luyện thành cao phẩm, sau lưng đều không đơn giản. Lúc này nhìn xem Trương Hợp rời đi bóng lưng, trong lòng của hắn thở dài. Mơ hồ một hồi thất vọng, không biết về sau sẽ phát triển thành thật sao dạng. Chương 185, đường 2. Trương Vinh Vương lười nhắc quản Phùng gia thương đội như thế nào. Hắn trước khi đi, cướp đi Phùng Lộ cái kia eo túi, xem như thu hoạch bồi thường. Kỳ thật hắn cũng không biết có phải hay không là cái kia hai tiểu tử hạ độc. Bất quá thả rắn đó là làm bằng sắt, chạy không thoát. Cho nên quản hắn mọi việc, làm rồi nói sau. Coi như sai lầm, ngược lại cũng là hai cái ác nhân, thiếu đi trên đời còn có thể càng sạch sẽ một điểm. Hắn đây cũng là trường ác dương thiện. Rời khách sạn, một mình hắn chậm rãi từ từ dọc theo quan đạo tiến lên. Kỳ thật hắn chẳng qua là mượn Phùng gia thương đội che giấu chính mình rời đi, dù sao Vu Sơn phủ chú ý hắn người quá nhiều. Bất quá bởi vì lần thứ nhất đi tới Đại Đô, chỉ có địa đồ là không đủ. Rất nhanh, Trương Vinh Phương nửa đường tìm cái một đạo đội buôn nhỏ, bỏ ra ít tiền nhập đội, dễ dàng đổi đường tiếp tục đi tới. Rất nhiều người đều chỉ nhìn văn điệp thân phận, mà vừa vặn, Kim Sĩ lâu liền là làm cái này hộ chuyên nghiệp. Trương Vinh Phương trên thân chuẩn bị ít nhất 3 bộ khác biệt thân phận văn điệp, đều là thật. Đảo mắt liền lại là 1 tháng trôi qua. Điểm thuộc tính lại nhiều 3 điểm. Khoảng cách Đại Đô 200 dặm bên ngoài, Thiền Khê trấn. Trên trấn lớn nhất tốt nhất phồn tinh tiểu lâu trước. Trương Vinh Phương chậm rãi vào cửa, quét mắt đại sảnh náo nhiệt thực khách. Thiền Khê trấn chỗ thông hướng Đại Đô phải qua đường. Trong đại sảnh nhìn qua phần lớn đều là lữ khách. Tiểu nhị, tới phần một lồng bữa ăn. Trương Vinh Phương lớn cái chỗ ngồi xuống, đem bao quần áo thả đến bên chân trên mặt đất. Một lồng bữa ăn liền là quy định đồ ăn cùng lượng cơm ăn phần món ăn. Bởi vì là trưng món ăn, sớm làm tốt hơn nhiều, cho nên thuận tiện mau lẹ. Đến rồi. Một cái mi thanh mục tú tuổi trẻ tiểu nhị bước nhanh chạy tới. Bất quá hắn không có trước tiên nghe Trương Vinh Phương phân phó, ngược lại quan sát tỉ mỉ lên mặt của hắn tới. Xin hỏi khách quan có thể là gọi Trương Hợp? Ừm. Không sai. Ngươi lại như thế nào biết được tên của ta? Trương Vinh Vương hơi sững sờ. Là như thế này, có người tại ngài trước khi đến, liền sớm thanh toán tiền phòng cùng ăn phí. Ngài vô luận muốn ăn cái gì, cũng không có vấn đề gì. Tiểu nhị nói rõ lý do nói. Một lồng bữa ăn đúng không? Tốt, ngài chờ một lát, lập tức tới ngay. Hắn nói xong, liền chuẩn bị quay người rời đi. Có người sớm thanh toán tiền của ta. Trương Vinh Vương nói đến, hắn nhưng là đổi thân phận, cứ như vậy, còn có ai sẽ sớm cho hắn trả tiền? Phùng gia. Phùng gia ước gì hắn mau đi chết mới đúng. Mà về phần những người khác, liền càng không có thể. Bởi vì Trương Hợp cái thân phận này, thuần túy liền là cái ba không sản phẩm. Là Kim Sĩ lâu chắp vá lung tung ngụy tạo nên. Bực này không rõ lai lịch hảo ý, Trương Vinh Phương tự nhiên không dám nhận xuống. Lúc này hắn không đợi tiểu nhị trở về, tìm người khác tiếp tế một chút trứng gà thanh thủy, nhanh chóng nhanh rời đi quán rượu. Hướng Đại Đô đuổi. Chẳng qua là hắn càng là muốn tránh đi, người kia liền càng lại như bóng với hình. Rất nhanh, hắn rời đi Tiền Khê trấn, đến khoảng cách Đại Đô thêm gần xong Diệp trấn. Lần này, hắn mới tiến vào trấn, liền lại có người đã sớm chờ đợi lấy, tại trên quan đạo xa xa thấy, liền tiến lên dẫn đường. Mặt trời chiều ngã về tây, Trương Vinh Phương xa xa thấy hai cái dáng người cao tráng mái tóc xù hồ tây nhân đang nắm một con ngựa cao lớn lẳng lặng chờ ở ven đường. Vừa nhìn thấy hắn, hai người bên trong một cái liền tiến lên cao giọng hỏi thăm. Xin hỏi đằng trước có thể là Trương Hợp Trương công tử? Ta là, các ngươi là? Trương Vinh Phương không nghĩ tới chính mình như thế đi đường, thế mà còn là bị đám người này nắm chặt. Hắn trong lòng mơ hồ hơi kinh ngạc. Có người dùng tiền thuê chúng ta ở chỗ này chờ công tử, còn muốn đem con ngựa này chuyển giao cho công tử thay đi bộ. Hán tử kia lớn tiếng trả lời. Lúc này trên quan đạo người đến người đi, ra vào thôn trấn không ít người. Trong đó cũng có như Trương Vinh Vương ăn mặc lữ nhân. Thấy cảnh này, không ít người đều nhiều hứng thú ngừng chân xem náo nhiệt. Đây chính là một con ngựa a. Cứ như vậy tặng người, giống như là trắng mũi đen vo hiến đông mã. Phun phun phun, này không được muốn mấy trăm lượng một tớt. Tốt đại thủ bút. Bực này hiếm lạ sự tình, có thể là không ít người ưa thích trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Lập tức người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Trương Vinh Vương quan sát tỉ mỉ dưới ngựa. Có thể nói một chút thuê các ngươi người dáng dấp ra sao sao? Là một nữ tử, mặc trên người áo đen hắc sa, trên mặt bị che khuất, chúng ta cũng thấy không rõ. Bất quá hẳn là rất xinh đẹp. Một người trong đó cấp tốc trả lời. Vị đại tiểu thư kia còn nói, nếu là ngài có nghi hoặc, có thể lên ngựa để nó mang ngươi tới. Trương Vinh Vương mặt không đổi sắc, quay người liền đi. Hắn không phải là không muốn cưỡi ngựa, mà là so với ngựa, hắn tốc độ của mình cũng sức chịu đựng càng mạnh. Đồng thời, ai biết cái kia trên lưng ngựa có thể hay không bôi độc. Dọc theo con đường này, đối phương khắp nơi đối hành tung của hắn rõ như lòng bàn tay, đã để hắn sinh ra cực lớn cảnh giác. Vừa vặn, theo trước đó cái kia hai cái Phùng Lộ Phùng Hâm trên thân, hắn vẫn phải một phần thanh diệp cựu đô kinh 1-2 tầng tâm pháp. Này tâm pháp chỉ có đại khái ghi chép trọng điểm yếu điểm. Hẳn là cái kia hai tiểu tử sợ hai chính mình trí nhớ không được đầy đủ, đơn giản ghi lại tâm đắc bút ký. Mặc dù không có luyện pháp, có thể trong đó điểm chính nguyên lý, lại làm cho Trương Vinh Phương có mới linh cảm. Còn hiểu hơn không ít đặc biệt hạ độc thủ đoạn. Thanh diệp môn thanh diệp cựu đô kinh, hắn trước kia cũng đã được nghe nói, là Nam Phương thập nhị kim tiền đứng đầu. Cái gọi là thập nhị kim thiền, chỉ là Nam Phương 12 cái am hiểu đủ loại kỳ tuyệt kỹ nghệ môn phái võ lâm. Bọn hắn không như bình thường môn phái, phần lớn đều phân bố tại rừng sâu núi thẳm, thành lập sơn trại thổ bảo, tự cấp tự túc. Trong đó có mơ hồ có nghe đồn, cùng loạn quân có chỗ cấu kết. Mà Thanh Diệp môn chính là trong đó thập nhị kim thiền bên trong, thế lực mạnh nhất một cái. Kỳ môn người am hiểu dùng độc, am hiểu hơn xúc dưỡng độc vật, tại Nam Phương trong trốn võ lâm xú danh chiếu lấy, ít có người dám trọng. Dù sao, coi như cao phẩm cao thủ, một khi trúng độc, cũng khó thoát khỏi cái chết. Theo Thanh Diệp Cửu Đô kinh bên trong, Trương Vinh Phương ý thức được, độc vật đối với mình, đúng là một cái cực lớn sơ hở. Kim Sĩ lâu nội bộ cũng có độc kháng phương diện huấn luyện, nhưng so với Thanh Diệp môn tới nói, phương diện này vẫn là kém rất xa. Hắn có lẽ nên thử một chút, lợi dụng Cửu Đô kinh mạch suy nghĩ, đối với mình tiến hành độc kháng huấn luyện. Miễn cho về sau không cẩn thận chúng, Trương Vinh Phương không để ý đến ngựa, thẳng vượt qua hai người, hướng phía trong trấn đi đến. Chẳng qua là không có đi ra bao xa, một con quái mã từ phía sau cấp tốc bắt kịp. Kỵ sĩ trên ngựa một cái vươn mình, nhảy xuống, ngăn ở trước người hắn. "Trương huynh, tại hạ một đường hảo ý, vì sao không một nhận lấy, có thể là ghét bỏ tại hạ quá lộ dấu vết." Kỵ sĩ kia gỡ xuống dây của tóc, một đầu tóc xanh lập tức rủ xuống tản mát xuống. Trương Vinh Phương cẩn thận ngừng chân dò xét đối phương. Cái này người mũi cao thẳng, hai mắt hơi hơi làm, bờ môi anh phấn nhỏ nhắn, gương mặt trong trắng lộ hồng, ẩn có sáng bóng. Bắt mắt nhất, vẫn là đối phương phía bên phải tóc mai chỗ, có một đóa màu tím hoa mai ấn ký. Cái kia ấn ký chỉ có to bằng móng tay, không nhìn kỹ, còn nhìn không ra là hoa, có lẽ sẽ bị nhận sai là bớt. Ta cùng các hạ vốn không quen biết, trước đó lên ngộ hoàn toàn không đầu không đuôi, đương nhiên sẽ không tiếp nhận. Xin hỏi các hạ là gì thân phận? Có mục đích gì? Trương Vinh Vương đứng vững trầm giọng hỏi. Nữ tử kia nhíu mày cười nói, ngươi không biết ta, ta lại nhận được ngươi. Trước đó Âm Huệ Lâm chúng ta đi xem qua. Công tử trên thực lực tốt, khó trách sẽ đến Đồng Trương tỷ tỷ ưu ái. Âm Huệ Lâm, Đồng Trương, hai cái từ mấu chốt vừa ra, lập tức Trương Vinh Vương trong lòng run lên. Xem ra ngươi đối ta điều tra rất nhỏ. Thân thể của hắn kéo căng, tùy thời chuẩn bị ra tay bắt lại đối phương, ép hỏi tình huống. Đừng khẩn trương như vậy, chúng ta không có ác ý, nếu là thật có ác ý, cũng không đến mức nhường ngươi chạy xa như vậy mới ra mặt. Nữ tử cười cười. Trương công tử có chỗ không biết. Âm Huệ Lâm bên trong cái kia hai đạo nhân, bất quá là vì người vứt thất bại phẩm. Xem ra các ngươi biết rất nhiều. Trương Vinh Vương trầm giọng nói. Đó là tự nhiên, thiên nữ tỷ tỷ không hy vọng ngươi qua sớm biết tình hình thực tế, để tránh ảnh hưởng ngươi tinh tiến võ nghệ, phát huy tiềm lực. Nhưng chúng ta khác biệt. Chúng ta cho rằng, nếu là một mực giấu giếm tình hình thực tế, đợi đến cuối cùng biết rõ chân tướng lúc, rất có thể sẽ bởi vì cố gắng trước đó hưởng phí mà triệt để sụp đổ. Nữ tử giải thích nói. Trương Vinh Vương im lặng, mắt nhìn chung quanh càng vây càng nhiều người đi đường của chúng, chuyển sang nơi khác nói chuyện. Nữ tử nụ cười dương ra, đưa tay chỉ hướng sau lưng Song Diệp Trấn. Một lát sau, Song Diệp Trấn bên trên một chỗ tư nhân trang viên bên trong, Trương Vinh Vương cùng nữ tử thần bí đối lập ngồi quỳ chân. Nữ tử đổi một bộ quần áo, tay áo lớn trường bào màu trắng lang khoác, tóc dài dùng tơ bạc rắn bản vũ quan trói buộc chặt, còn lại mặc kệ từ sau lưng trượt xuống rối tung. So với vừa rồi phong cách kỵ sĩ, nàng lúc này càng giống một vị đạo môn côn đạo. Chẳng qua là hắn lam nhạt đồng tử cùng trắng đến quá phận màu da, hòa tan đạo gia công chính mình và khí chất, cho người ta một loại nhàn nhạt yêu dị cảm giác. Cha là bạch hào ngân châm, nước là nghi sơn thái huyền nước giếng. Phiến la đến từ Sương Châu, hàng không được tốt lắm, cũng là có thể chấp nhận uống một chút. Trương công tử đường xa tới, vội vàng phía dưới, xin hãy tha lỗi. Ta không hiểu này chút, cũng không thích những thứ này. Trương Vinh Phương bưng lên màu vàng hơi đỏ nước trà, nhẹ nhàng ngửi ngửi, hương khí hết sức thuần hậu. Đương nhiên, chủ yếu nhất là không có độc, thanh thuộc tính bên trong điểm sinh mệnh không núp đích. Đây là hắn thông qua theo phùng ra hai tiểu tử trên thân tịch thu được đủ loại độc vật, khảo thí về sau, phát hiện phương pháp đặc thủ. Hắn phát hiện, chỉ cần mình chạm đến đối thân thể bị tổn thương độc tố, điểm sinh mệnh liền sẽ có gợn sóng. Cho nên, cái này cũng thành hắn dùng tới khảo thí có hay không độc phương pháp một trong. Trương Ảnh công tử hà tất cẩn thận như vậy, chúng ta cũng không ra hại chi ý mà là ngược lại mang theo hảo ý tới. Huống hồ, nếu ta chờ thật có ác ý, công tử cũng căn bản đi không đến nơi đây. Nữ tử nhẹ cười rộ lên. Ngươi biết ta, ta nhưng lại không biết các ngươi, trong lòng làm sao có thể thả xuống được cảnh giác? Trương Vinh Vương hỏi lại. Nữ tử nghe vậy, cũng hiểu rõ gật đầu. Cũng đúng. Như thế, tiểu nữ tử liền tự giới thiệu mình một chút. Nàng lấy ra một khối hình tròn hắc ngọc beo, phía trên có hợp thành ngũ mang tinh năm cái ký hiệu. Tại hạ họ Yến, tên một chữ một cái song chữ. Chỉ nói cái này, công tử khả năng không có cảm giác gì, dù sao chúng ta xác thực theo chưa thấy qua. Nhưng, ta nói một người, công tử nhất định có chỗ ấn tượng. Tự xưng Yến song thanh âm cô gái nhu hòa, một lần nữa đem Trương Vinh Phương nước trà bưng lên, đặt vào lư đồng một bên nướng, đặt biến lạnh. Người nào? Anh Sơn Nhân. Trương Vinh Phương thần tâm kinh ngạc, hắn nghĩ tới người kia không đơn giản, lại không nghĩ rằng sẽ phiền toái như vậy. Cho tới bây giờ, hắn đều không rõ ràng, đối phương là thông qua thủ đoạn gì, mới nắm giữ hắn một đường đủ loại hành tung. Thực không dám dâu dếm. Yến Song tiếp tục nói. Anh Sơ Nhân là ta mẹ đẻ. Mẫu thân trước đó chịu thiên nữ nhờ vả, đi tới Sơn Phụ tạm thời bảo vệ ngươi. Nàng cùng thiên nữ chính là cùng một thời đại người, mặc dù lập trường thỉnh thoảng trái ngược, nhưng giữa hai người lẫn nhau có ăn ý. Cũng tức là nói, thiên nữ tỷ tỷ có lẽ rất sớm trước kia, liền có điều đoán trước, như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, liền do ra mẫu ra mặt, bảo vệ công tử. Trương Vinh Vương lông mày nhíu chặt, nghe được như lọt vào trong sương mù. Dựa theo ngươi ý tứ, anh sơ nhân tiểu thư là thiên nữ tiền bối chuẩn bị cho ta đường lui. Nếu là Kim Sí Lâu xảy ra chuyện, liền.
Công tử thật thông minh, một điểm liền thông.
Tiến Song hai mắt cười thành hai đạo nguyệt nha.
Ta không rõ, vì sao thiên nữ lại đột nhiên đối ta coi trọng như vậy?
Trương Vinh Vương thừa cơ hỏi.
Cái này, liền muốn kể từ lúc này trên đời ba con đường nói lên.
Tiến Song nói khẽ.
Ba con đường.
Đúng vậy, A Linh đỉnh cao cao tại thượng, hùng cứ đỉnh điểm, nhìn xuống chúng sinh.
Bọn hắn nắm giữ mạnh nhất một con đường, cũng chiếm cứ đỉnh điểm.
Tiến Song giải thích nói.
Thứ hai, chính là mật giáo.
Lần nữa, ngoại giáo.
Đại Linh Miếu học hợp nhất, bách giáo đua tiếng, nhìn như trăm hoa đua nở, nhưng muốn bước vào đỉnh phong, kỳ thật từ đầu đến cuối cùng, đều chỉ có một cái phương pháp.
Đó chính là.
Tiến Song đột nhiên dừng lại, cười nâng chung trà lên, chậm rãi bên trên một ngụm.
Công tử có thể là muốn đột phá phẩm cấp,
cho nên đi tới Thiên Bảo Cung cầu pháp.
Đúng vậy.
Trương Minh Vương cũng không có gì tốt giấu giếm.
Điểm này cũng là hắn mong muốn nhường những người còn lại đều thấy rõ.
Công tử có biết, tư chất ngươi tuy mạnh, tiềm lực mặc dù dày, nhưng nếu một mực như thế luyện tiếp, coi như ngươi bước vào siêu phẩm, dùng tư chất của ngươi nền tảng, luyện đến 30 tuổi khí huyết trượt, cũng không có khả năng đi đến thiên nữ cái kia cường độ. Thậm chí liền ngân diện tiền cũng có thể xa xa vượt qua ngươi.
Tiến Song mỉm cười nói.
Chương 186, tuyệt, 1.
Trong thính đường, ánh đến chập chờn, dần dần thay thế bên ngoài sắc trời.
Giữa hai người trên mặt bàn, màu đen ngọc bội hiện ra nhàn nhạt tú quang, để cho người ta tâm lạnh.
Nhưng lúc này, Trương Vinh Phương tâm tỉnh, lại thành công bị đối phương bước lên lo lắng.
Vô pháp đi đến thiên nữ tiền bối như vậy phương diện, là ta tư chất không đủ.
Vẫn là.
Hắn ngưng thần nhìn về phía Yến Song.
Ta bây giờ đã có thể hạ gục Hải Long siêu phẩm, tiềm lực như thế còn chưa đủ, cái kia ngân diện thiền bọn hắn chẳng phải là có thể xem siêu phẩm như heo cầu.
Công tử an tâm chớ vội.
Yến Song cười cười, hai mắt híp thành nguyệt nha.
Nàng cầm lấy ngọc bội, nhẹ nhàng vuốt lên mặt năm cái ký hiệu.
Lúc này mới có thể thấy rõ, cái kia năm cái ký hiệu, phân biệt là mắt, hai, khẩu, mũi, sở.
Đây rõ ràng là ngũ giác.
Yến Song vuốt ve ngọc bội, thanh âm thả nhẹ.
Kỳ thật, siêu phẩm chẳng qua là đem chỗ sẽ vượt qua cựu phẩm cao thủ, toàn bộ bao hàm tại cùng một chỗ.
Đây là một cái phạm vi lớn.
Tại cái phạm vi này bên trong, không phải tất cả mọi người là một cái cấp độ.
Giống như ngươi khi đó đánh chết Xà Vương, cùng trước đó không lâu Hải Long giao nhân,
bọn hắn chẳng qua là giai đoạn thứ nhất mà thôi.
Siêu phẩm phương diện.
Trương Vinh Vương sắc mặt ngưng lại, có thể hay không nói rõ chi tiết nói.
Dĩ nhiên, như không muốn nói, ta cũng sẽ không chuyên môn trước tới tìm ngươi.
Tiến Song cười nói.
Cẩn thận mà nói, siêu phẩm phía trên, dựa theo giai đoạn, cần đi ngoại dược, nội pháp, ba không loại hình con đường.
Về sau như có thể đột phá, chính là tông sư.